Chương 920, rất nhiều dấu hiệu chương 920, rất nhiều dấu hiệu Huyền Nhất Chân Nhân đột nhiên đứng lên, chẳng lẽ con hồ ly này lại là chúng ta Nghiễn Đại lĩnh? Chỉ sợ là. Thanh sư, ngươi có thể phải hiểu rõ, Vô Hy là ta đại đệ tử, vào Thái Cực môn đã mấy trăm năm. Hắn thân thế trong sạch, lại trải qua ta tự tay dạy dỗ, như thế nào sẽ làm phản đầu hàng địch? Đệ tử cũng sợ tính sai, cho nên muốn thỉnh sư tôn cùng một chỗ phân tích một chút. Ngươi nói. Huyền Nhất sắc mặt tâm trầm, một lần nữa ngồi xuống. Sư phụ, ta lại thuật lại một chút 30 tháng 9 đêm đó hành động đi qua. Ta đầu tiên là đánh rơi ba tòa tử trận đài quan sát, về sau dẫn người công kích Ma Khôi Tông trung quân đại trướng. Lúc đó bên ta thế công 10 phần mãnh liệt, không chỉ có phá vỡ đạo thứ nhất sắc rùa đen, lại thiết kiếm phong đệ tử kéo dài phát động kim cương liên truy, đạo thứ hai phòng tuyến cũng là lung lay sắp đổ. Nhưng mà, nguy cấp như vậy trước mắt, Phùng Nhị vẫn như cũ nén lại khí, không có để cho khác tử trận người tới tiếp viện. Phùng Nhị vì cái gì như vậy có lực lượng? Hắn sẽ không sợ chúng ta công phá chủ soái, Thủy Thiên Ma đỉnh sao? Rõ ràng, mật thám đã sớm nói cho hắn kế hoạch của chúng ta. Huyền Nhất Chân Nhân trầm tư phút chốc, gật gật đầu, không sai. Ngoài ra Phùng Nhị có thể bảo trì bình thản, còn một nguyên nhân khác chính là ngươi mặc dù tấn công mạnh bên trong trận, nhưng vẫn không dùng tới Xích Long giận. Mà Phùng Nhị từ mật thám nào biết, chúng ta chuẩn bị một kiện mới súng đạn. Lý Thanh Sư nói, Phùng Nhị tuy biết chúng ta chuẩn bị súng đạn, nhưng còn đánh giá thấp Xích Long giận uy lực, để hòa hợp long lưỡi nọ không sai biệt lắm, kết quả hủy trái toa trái tử trận. Huyền Nhất tay bước râu râu, nhưng mà chúng ta cũng đánh giá thấp Phùng Nhị, hắn thu đến mật thám tin tức, vẹn vẹn một hai canh giờ, liền chế định đối sách, hơn nữa đem mục tiêu nhắm ngay ngươi. Vâng, đây là đệ tử sai lầm chỗ, ta cho là Phùng Nhị quá chững chạc, không dám lộng hiểm, kết quả không nghĩ đến người này rất có đảm lượng, dám từ bỏ chủ soái, ngược lại ở bên trái toa trái tử trận bố trí xuống mai phục. Huyền Nhất do dự nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy Phùng Nhị chính xác thu đến mật thám tin tức, nhưng ngươi vì sao chắc chắn nhất định là Trúc Vô Hy thổ lộ? Ta và Diệt Tình sư thúc một đoàn người bị vây ở trái toa trái tử trận sau đó, Trúc sư minh hành vi cực kỳ khả nghi. Chư dự tìm hắn báo tin nói, chủ lực nhân mã bị Già Thiên Kỳ vây khốn, muốn hắn cứu viện, nhưng hắn bỏ mặc, vẫn như cũ hứng hở đánh nghi binh phải toa phía trước tử trận. Huyền Nhất Chân Nhân nói, đánh nghi binh phải toa phía trước tử trận mệnh lệnh là ngươi bỏ xuống, hắn hành động cũng không vấn đề gì đi, nhiều lắm thì có chút cổ hủ, không biết biến báo. Nhưng Trúc sư minh thái độ một hồi lại thay đổi, thúc giục Chư Dự nhanh chóng hồi sơn biệt binh, còn nói tình huống nguy cấp, nhanh đi hồi. Chư Dự nóng đội, đang muốn đi trở về, may mắn lúc này Thạch Phong đống nhiên truyền âm, nhắc nhở Chư Dự lượn quanh một vòng tròn trở về Thạch Cổ Sơn, không muốn tham đến gần đường. Huyền Nhất nhíu mày, đáng giận. Chẳng lẽ nói hầu thất ngoài lưu tập trấn, ngoại trừ giám sát Thạch Cổ Sơn động tĩnh, còn phòng ngừa tông ta đệ tử trở về biệt binh? Đệ tử ngờ tới liền là như thế. Thạch Cổ Sơn mở ra hộ tông đại trận, không cách nào truyền tin, muốn giúp cứu binh chỉ có thể là có người trở về báo tin. Chư Dự nếu không đường vòng, có thể không vừa vặn đụng phải hầu thất rồi. Nghe ngươi nói như vậy, Thạch Phong khi đó hẳn là cũng đang hoài nghi Trúc Vô Hy rồi. Đúng, Thạch Phong hồi sơn về sau, có hay không liền như vậy chuyện đi tìm ngươi? Lý Thanh Sư lắc đầu, không có. Nhưng sư phụ ngươi cũng biết, Thạch sư đệ từng đã nói với ta, tông môn có nội ứng. Nhưng Thạch sư đệ là người thông minh, hắn dù cho hoài nghi Trúc sư mình, cũng sẽ không trực tiếp nói với ta. Vì cái gì? Bởi vì Trúc Vô Hy là ta sư mình, cũng là sư phụ ngươi đại đệ tử, Thạch Phong sợ chúng ta bao che. Ngoài ra, trước kia bởi vì Ngụy Vân Phi Trúc Vô Hy cùng Thạch Phong quan hệ rất tồi tệ, hắn nếu nói rồi, lại không chứng cứ, khó tránh khỏi bị chúng ta hiểu lầm hắn mang tư trả thù. Huyền Nhất nhẹ nhàng vỗ tay, vậy hắn nhưng là xem nhẹ ta, tông môn đại nghĩa đi đầu, đừng nói là đồ đệ của ta, chính là phụ tử huynh đệ, cũng không có thương lượng. Thanh sư, ngươi còn tra được chứng cứ gì? Huyền Nhất Chân Nhân nghe phải có chút kỳ quái, mùng 9 tháng 6 chi chiến, ta Nghiễn Đại lĩnh, bao quát Trúc Vô Hy ở bên trong, đều không tham chiến. Chuyện này như thế nào cùng hắn có quan hệ? Hắn là không có tham chiến. Thế nhưng xem trễ phòng thủ vô cực điện phòng nghị sự chính là Trúc sư minh, ta ở bên trong điều binh khiển tướng, người tiến người ra, cửa điện không ngừng mở ra, hắn ở bên ngoài nhất định có thể nghe được. Huyền Nhất trầm thanh đạo, như thế nói đến, gian tế 89 phần 10 chính là hắn. Chỉ là hắn vì sao muốn có tông đầu hàng địch, lại là lúc nào cùng mà Khôi Tông cấu kết. Đệ tử kỹ càng điều tra Trúc sư minh những năm gần đây vết tích, phát giác 8 năm trước Bạch Sơn chi chiến rất có kỳ quặc, lần kia Trúc sư minh phụ trách thủ vệ Bạch Sơn phía đông. Hắn ngăn cản không nổi Phùng Nhị, dẫn 4 vị đệ tử cấp thấp, vừa đánh vừa trốn, cuối cùng 4 vị đệ tử tất cả đều bỏ mình. Trúc sư minh miễn cưỡng trốn về tông môn, nhưng là thụ thương không nhẹ. Huyền Nhất Chân Nhân cố gắng nghĩ lại, ngươi nói ta có chút ấn tượng, như thế nào, ở trong đó có chỗ nào không bình thường sao? Cái khác không có vấn đề, nhưng có một chút, thời gian không đúng. Trúc sư minh nói Bạch Sơn chi chiến, phía đông địch nhân là tại giờ mùi phát động công kích, nhưng ta về sau điều tra, Ma Khôi Tông là đông nam tây ba phương hướng đồng thời công kích, thời gian cũng là buổi trưa, Trúc sư minh cố ý nói muốn một canh giờ. Ngoài ra, Trúc sư minh nói phía đông là Phùng Nhị dẫn đội, hắn ngăn cản không nổi. Nhưng kỳ thật phía đông ngoại trừ Phùng Nhị, còn có Trần Ngũ cùng Hình Thiên Đồ hai vị kim đan. Huyền Nhất Chân Nhân ánh mắt co rụt lại, thanh sư, ý của ngươi là Trúc Vô Hy lúc đó căn bản không có thể đào thoát, mà là bị Ma Khôi Tông ba vị kim đan vây công, bắt sống. Vô cùng có khả năng, bởi vì trốn về chỉ có một mình hắn, đệ tử khác đều đã chết, chuyện đã xảy ra chỉ có Trúc sư minh lời nói của một bên, không người đối chất. Thực sự là đồ bỏ đi. Huyền Nhất Chân Nhân trùng điệp một trưởng vũ có trong hồ sơ bên trên, nhắc như chuột, một canh giờ liền đầu hàng, còn không bằng một kẻ luyện khí đệ tử đâu. Lý Thanh Sư thở dài, có lẽ Trúc sư minh trong lòng sớm đã đoán nghiệm, Ma Khôi Tông ngoại trừ bí hiếp cũng có lợi dụ đi. Huyền Nhất làm sao không rõ, Trúc Vô Hy xem như huyền nhất đại đệ tử, 200 năm trước tấn giai kim đan, khi đó Lý Thanh Sư, Hứa Vô Cửu mấy người sư đệ vẫn là trúc cơ đệ tử đâu. Ngay lúc đó Trúc Vô Hy hăng hái, thậm chí có người đề nghị hắn vì đời tiếp theo trưởng môn đệ tử. Nhưng mà Trúc Vô Hy xung kích kim đan trung kỳ lại mấy lần thất bại, hắn càng gấp gáp, tâm tính càng là mất cân bằng, đối với cái này sư phụ huyền nhất rất có phê bình kín đáo. Chính ma đại chiến, Ngụy Vân Phi sắc đạm bao tiền, muốn lăng nhục Tần Bằng, bị Lý Thanh Sư đánh vỡ. Nhưng Trúc Vô Hy báo cáo sai Ngụy Vân Phi chết trận, huyền nhất đem đưa vào trung liệt tử cung phụng, chuyện này bại lộ về sau, huyền nhất chân nhân mất hết mặt mũi, vì thế đối với Trúc Vô Hy chặt chẽ răn dạy. Mà lúc này, Lý Thanh Sư trổ hết tài năng, không ngắn lắm ngắn hơn 100 năm liền kết đan thành công, lại thuận lợi đột phá kim đan trung kỳ. Lại Lý Thanh Sư làm việc chững chạc, suy nghĩ kín đáo, càng ngày càng bị huyền nhất trọng dụng. Đến cuối cùng, toàn tông trên dưới đều biết, Lý Thanh Sư chính là tương lai trưởng môn có 102 nhân tuyển. Trúc Vô Hy lại như cũng không có thể đột phá kim đan trung kỳ, thế là triệt để cam chịu, thiên thiên say rượu lẩm bẩm. Hắn càng như vậy, huyền nhất lại càng sinh khí, đến mức mỗi lần nhìn thấy hắn, liền không nhịn được cở mắng một trận. Huyền nhất lạnh lùng nói, hắn có hay không oán niệm ta bất kể, nhưng thân là tông môn đệ tử, con tổ đầu hàng địch, sát hại đồng môn, liền nên xử tử. Thái cực môn là tổ sư ra thái cực môn, không phải ta huyền nhất đấy. Thanh sư, ngươi đi đem bắt giữ hắn, ta triệu tập trưởng lão hội, tự mình thẩm vấn, nếu là phải thực, liền công khai xử tử, gian đe. Không, không, Lý Thanh Sư lắc đầu. Thử, như thế nào, ngươi còn niệm sư huynh đệ tình cảm, không nỡ lòng bỏ độc thủ. Không, sư phụ, đệ tử cảm thấy không cần thiết. Hắn cũng không biết chúng ta đã vạch trần thân phận của hắn, có lẽ nội ứng cũng có thể làm việc cho ta. Huyền nhất xanh sỏi, lập tức minh trắng, không tệ, không tệ. Thanh sư, ngươi tiến rất xa nha. Hai người đang nói, đông nhiên ngoài viện cước bộ đội vã vang lên, sư phụ, sư phụ. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Chương 921, xảy ra chuyện lớn chương 921, xảy ra chuyện lớn đang khi nói chuyện, một cái cao gầy thanh niên đạo sĩ vội vã chạy vào biệt tử. Vô Kỳ, ngươi vội vội vàng vàng làm gì? Huyền nhất lớn tiếng quát lớn. Phương Vô Kỳ là huyền nhất chân nhân quan môn đệ tử, thu vào trong cửa hơn 40 năm, phụ trách sư phụ sinh hoạt thường ngày. Hắn rất phải huyền nhất tín nhiệm, bất kỳ người nào tới Tùng Bách viện cầu kiến trưởng môn, đều cần trải qua hắn bẩm báo. Phương Vô Kỳ luôn luôn làm việc cẩn thận, lại rất hiểu quy củ. Sư phụ tại Tùng Bách viện nghị sự, nhược vô phân phó bất kỳ người nào không được tự tiện xâm nhập. Như thế nào hôm nay hắn như vậy không có quy củ, lại trực tiếp xông đi vào, còn lớn hơn trách móc kêu to. Phương Vô Kỳ nghe sư phụ quát lớn, vội vàng ngừng bước đến, "Sư phụ, ngươi nhanh ra xem một chút, đã xảy ra chuyện, sư phụ, xảy ra chuyện lớn." "Ta tưởng rằng giả, nhưng thật sự." Hắn thanh âm lớn lạ thường, lại nói năng lộn xộn. Huyền nhất chân nhân giật mình kêu lên, hô mà phi thân nhảy ra, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không mà Khôi Tông đánh lén? Tần Trung Đại Lục, Quan Trung Chi Trái, Lũng Tây Quận, Thượng Khê, Mạch Tích Sơn, Thiên Trì Bình, Tây Bắc có núi, Đông Nam có sông. Hán núi khí thế bằng bạc, hán lâm khe danh thâm thúy, hán thủy hàn tuyển lên keng. Một phe này thổ địa dựa vào núi, ở cạnh sông, linh khí nồng đậm. Chân núi có cái thị trấn, tên là An Bình Trấn. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này thị trấn ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, cùng với những cái khác thị trấn cũng không có bất đồng gì, gà gáy chó sủa, hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng. Tiểu hài tử trên thạch bản lộ vui lùa ầm ĩ chơi bừa. Nhưng mà như tu chân chi sĩ đi qua nơi đây, lại muốn hít sâu một hơi. Toàn bộ thị trấn đều bố trí tại trong cấm chế, nhất trọng phục nhất trọng, liên miên xuôi theo vào giữa sườn núi. Đầu trấn tiệm tạp hóa, ngồi vị ngủ gật tạp bù, khí tức thâm trầm, càng là vị tu sĩ kim đan, nhân vật bực này ở thế gia đã là gia chủ lão tổ tồn tại, mà ở đây, chẳng qua là một giữ cửa. Thị trấn chỗ sâu, một tòa đại biệt lạc. Thần hy vừa lộ, một vị thanh niên liền vội vàng bước vào đại viện. "Ai, chạy đi đâu đâu, thẩm đường chủ?" Một nữ tử âm thanh vang lên. Thanh niên kia ngừng tốc bộ, là Bùa Đào tỷ tỷ nha. "Ta muốn gặp tứ tiểu tả." Nha đầu kia lườm hắn một cái, "Lúc này mới giờ nào, ngươi liền chạy tới gặp tứ tiểu tả?" Thanh niên kia chính là Thẩm Trung Thạch, hắn sờ đầu một cái, "Không sai biệt lắm giờ thì a. Ta nhớ được tứ tiểu tả luôn luôn lên được sớm, chẳng lẽ nàng còn không dậy nổi sao?" Nha đầu Bùa Đào tức giận nói, "Các ngươi những nam nhân này nha, chẳng lẽ không biết cô nương ra sáng sớm muốn trang điểm sao? Ai giống ngươi, đầu bù cấu khuôn mặt liền chạy ra khỏi cửa." Thẩm Trung Thạch cười, "Ngươi nói không sai, ta trước kia nhận được tin tức, mặt cũng không rửa liền chạy tới, ngươi nhanh đi giúp ta xem một chút, tứ tiểu tả đã dậy chưa? Ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đi nhìn, đi đi đi, qua một canh giờ lại đến." Đùa Đào đưa tay liền muốn đuổi người. "Nhường hắn vào đi." Bên trong truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. "Ngươi nghe chứ, tứ tiểu tả bảo ta đâu, Đùa Đào tỷ tỷ, mau tránh ra." Thẩm Trung Thạch nói, vội vàng từ nha đầu bên cạnh chui qua. Bên trong là một gian thư phòng, dọn dẹp không nhốn bụi trần, tứ phía trên giá sách tràn đầy thẻ tre ngọc giản, nam một kỳ án bên trên cũng bày đầy sách. Một vị cô gái trẻ tuổi ngồi ở an bài một bên trái tóc, vừa nhìn một quyển sách. Nàng mặt trứng lỗ bảng, dáng người hơi phong, mắt hạnh môi mỏng, toàn thân trên dưới đều lộ ra thông minh tháo bát. Thẩm Trung Thạch chê cười ôm quyền thi lễ, "Tứ tiểu tả, ngươi dậy rồi." Linh tứ tiểu thư tự lo nhìn xem sổ, "Tiểu thẩm, ngươi một buổi sáng sớm liền quỷ têu đấy, làm gì?" "Tứ tiểu tả, ra một kiện đại sự, ngươi có biết hay không?" Linh tứ tiểu thư lật ra một trang giấy, "Ngươi nói đến không đầu không đuôi, muốn ta giải đố sao?" Thẩm Trung Thạch ha ha hi thiếu đạo, "Ta vậy mới không tin đâu. Lão thái gia gần nhất đem 18 lộ trình kỵ đều chia cho ngươi quản, thiên hạ đại sự còn có thể giấu giếm được ngươi. Đến cùng chuyện gì nha, tiểu tử ngươi ngứa ra đúng hay không?" "Là Yến quốc phát sinh một kiện đại sự, tối hôm qua tứ canh nửa, nhanh lúc trời sáng, Yến Quốc lưu tập trấn linh ma thiên đỉnh trận, tôn này khổng lồ vô cùng ma đỉnh đột nhiên nổ tung. Thẩm Trung Thạch nói xong lời cuối cùng, nhịn không được cắp cắp đại tiếu. Nha đầu đùa đào lúc này đã xem nước rửa mặt đánh vào, "Tiểu thư, ta tới giúp ngươi trải đầu." Linh tứ tiểu thư đem lược đưa cho nàng, động tĩnh lớn như vậy nha, thế mà đem thiên ma đỉnh lộng nổ rồi, đây có phải hay không là ngươi cái kia tiện nghi sư phụ làm chuyện tốt?
Tiện nghi gì sư phụ, lần trước trong thủ, sư phụ đã đáp ứng nhận lấy ta. Hắn là thái cực môn, ngươi là Ninh gia tu sĩ, ngươi muốn tạo phản nha.
Linh tứ tiểu thư mắt vượng trừng một cái, phía sau đùa đảo nhịn không được che miệng cười trộm. Thẩm Trung Thạch khoát khoát tay, chúng ta Ninh gia tu sĩ còn luận xuất thân sư thừa sao? Lại nói chính sự. Việc này thái cực môn ngoại trừ sư phụ ta, còn ai có bản sự này làm được?
Ta nghe ngóng, 3 ngày trước, sư phụ ta len lén tiến vào địa cung, trên thiên ma đỉnh động tay động chân, đem thiên ma đỉnh lộng ngừng. Sau đó Ma Khôi Tông tìm người tới xử lý, bọn hắn tự cho là đem sư phụ ta bày ra cạm bẫy bài trừ.
Các, kết quả vẫn là lên sư phụ ta cái bẫy.
Sư phụ ngươi dở trò gì?
Tứ tiểu tạ, lúc đó ta lại không ở tại chỗ, nào có biết.
Linh tứ tiểu thư khép sách lại sách, ngươi có thể đoán một cái nha.
Thẩm Trung Thạch nói, đoán một cái.
Cái kia cũng có thể.
Thiên ma đỉnh chính là trung giai pháp bảo, hình thể cực lớn, lại thời gian bội vàng, sư phụ chắc chắn không cách nào đem hắn triệt để hủy đi.
Sư phụ nhất định sẽ nghĩ, tất nhiên sức người khó mà dung chuyển, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên địa chi uy hủy đi nó.
Thế là sư phụ trong lòng đội vàng làm một chút tay chân, phá hủy thiên ma đỉnh cân bằng, cái này rất khó phát giác, cũng không ảnh hưởng thiên ma đỉnh vận chuyển. Nhưng theo ma đỉnh vận hành, nó hút lấy linh khí tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh, mà chuyển hóa làm ma khí tốc độ tắc thì sẽ thành chậm. Cái này hai cái khác biệt không rất rõ ràng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, lấy thiếu thành nhiều, thiên ma đỉnh thể nội liền sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều linh khí. Cuối cùng, những linh khí này tán phát ra, trong nháy mắt đem thiên ma đỉnh nổ thành phấn vụn liên đối phương viên 3 dặm đều san thành bình địa. Về phần tại sao muốn chờ 3 ngày, thiên ma đỉnh mới bạo tạc. Thứ nhất là nhường thiên ma đỉnh thuận lợi khởi động lại, giảm xuống Ma Khôi Tông cảnh giác. Thứ hai, chỉ có tích lũy đầy đủ linh khí mới có thể triệt để hủy đi tôn này pháp bảo.
Linh tứ tiểu thư nghe xong, âm thầm bội phục Thẩm Trung Thạch phân tích, nhưng nàng trên mặt mũi cái gì cũng không lộ ra. Xem ra ngươi cái kia tiện nghi sư phụ kỹ thuật luyện khí lại tiến triển không thiếu nha.
Đúng nha, sư phụ kỹ nghệ một ngày thiên lý, liền trung phẩm pháp bảo đều có thể tại một khắc đồng hồ bên trong mai phục xuống cả bấy, người không biết quỷ bất giác, lợi hại lợi hại.
Bất quá, chuyện này tứ tiểu tả ngươi cũng giúp đại ân, nếu không phải là ngươi đem thiên ma đỉnh pháp khí luyện hình đồ cho sư phụ ta, hắn muốn phá giải thiên ma đỉnh có thể không dễ dàng như vậy.
Ngươi nói bậy bạ gì đó.
Linh tứ tiểu thư liễu mi dự thẳng, ta Ninh gia từ trước đến nay chỉ làm ăn, không can dự môn phái phân tranh, lúc nào đem thiên ma đỉnh luyện hình đồ đã cho thái cực môn.
Thẩm Trung Thạch thẻ lưỡi, là thuộc hạ nói sai, không có chuyện, không có chuyện.
Vậy Thạch Phong tiểu tử này tại sao có thể có thiên ma đỉnh pháp khí luyện hình đồ đâu?
Linh tứ tiểu thư nín cười, chững chạc đàng hoàng hỏi.
Cái này Thẩm Trung Thạch liên tục vào đầu, đại khái là chính hắn ở bên ngoài mua được a.
Nói vậy cái này mấy người pháp bảo luyện hình đồ trong cửa hàng mua được sao? Có phải hay không là ngươi tiểu tử cầm bạn bảo lâu tự mình tặng người?
Tứ tiểu tạ, ngươi liền bỏ qua thuộc hạ a.
Thẩm Trung Thạch liên tục xin tha.
Hừ,
bỏ qua ngươi, ngươi sáng sớm chạy đến ta đây quỷ tèo, một điểm quy củ cũng không có, có phải hay không nên phạt?
Là, ngược lại thiên ma đỉnh cũng nổ rồi, đáy lòng ta một khối đá cũng rơi xuống đất, thỉnh tứ tiểu tạ tùy ý trách phạt.
Xem ra ngươi thật đúng là lưu manh nha.
Bạn bảo lâu ngươi ngẩn đến quá thanh nhàn rồi, phạt ngươi đi vạn nguyên lâu hiệu lực đi.
Vạn Nguyên lâu là Ninh gia phụ trách thu mua các loại tài liệu đường cầu.
Chương 922, tìm kiếm nguyên nhân bệnh. Chương 922, tìm kiếm nguyên nhân bệnh. Thẩm Trung Thạch bất đắc dĩ nói, đi Vạn Nguyên lâu, làm kiệu phu vận chuyển đồ vật sao?
Đi.
Bất quá, tứ tiểu tạ, ta có một chuyện không rõ.
Nói,
tứ tiểu tạ, ngươi không phải một lòng muốn lấy được ta sư phụ sao?
Ninh tứ tiểu thư gào to một tiếng, ngươi nói cái gì?
Thẩm Trung Thạch hung hăng cho mình một cái vào miệng, ta là nói, tứ tiểu tạ ngươi không phải một lòng muốn đào đi sư phụ ta sao?
Nhưng ngươi dạng này giúp hắn. Sư phụ ta tại Thái Cực môn lập công càng nhiều, địa vị cũng càng ngày sẽ càng cao, tương lai còn thế nào đảo phải động nha.
Linh tứ tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiểu rất rõ Thái Cực môn sao?
Không hiểu rõ.
Thẩm Trung Thạch lắc đầu.
Vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì?
Linh tứ tiểu thư khẽ miệng mỉm cười, còn không mau đi Vạn Nguyên lâu báo danh.
Thẩm Trung Thạch thở dài, ngươi nụ cười này, cùng lão hồ ly đồng dạng, tại sao ta cảm giác sư phụ ta tựa như con cừu nhỏ, sớm muộn phải bị ngươi nuốt.
Sư phụ ngươi giống cừu non.
Linh tứ tiểu thư đánh một cái cắc, lời này của ngươi nói cho chính Thạch Phong nghe, đều sẽ cười đi hắn răng hàm.
Chính như Thẩm Trung Thạch lời nói, Ma Linh Thiên đỉnh trận bạo tạc chi chuyện phát sinh về sau, lập tức chấn động toàn bộ Yến Quốc. Thái Cực môn đầu tiên là ngây ngẩn cả người, nhiều lần tìm hiểu, xác định là thật về sau, toàn tông trên dưới nhất thời mừng như điên, liên huyền một như vậy trang nghiêm trang trọng người, cũng xuống làm cho trên tông môn phía dưới liền thả 2 ngày pháo đốt, lấy đó ăn mừng. Đến nỗi Ma Khôi Tông, bế quan trung mạc lao quái nghe nói chuyện này, tức giận đến suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hắn hỏa tốc xuất quan, tự mình đến lưu tập trấn. Ngày xưa trang nghiêm đường đường đại trận đã hóa thành một vùng phế tích, chính giữa một cái vài chục trượng sâu hố to, đến nỗi Thiên Ma đỉnh sớm bị nổ liền khối lớn chừng bàn tay mảnh đồng cũng tìm không được rồi.
Mạc lao quái nổi trận lôi đình, nếu không phải là đám người quỳ xuống đất dập đầu cầu khẩn, hắn suýt chút nữa một trường đập chết Phùng Nhị. Hắn tại chỗ hạ lệnh, tất cả chấn thủ linh ma thiên đình trận, trúc cơ trở lên tu sĩ toàn bộ bắt trói vấn tội, tất cả từng trận chủ quỳ gối ma tượng sơn quảng trường, tất cả chịu roi hình 50. Cùng lúc đó, Thạch Phong danh tự cũng dần dần truyền ra ngoài,
Yến quốc các tông đều biết, Thái Cực môn ra một vị kim đan cao thủ, không biết từ chỗ nào học được cực cao minh luyện khí thuật, luyện tạo ra một loại vô cùng lợi hại súng đạn, còn hủy thiên ma đỉnh. Thái Cực môn trên dưới lâm vào sung sướng hải dương, người người hỉ khí dương dương, nhưng mà Phùng Viễn Sơn các đệ tử tới cửa tới chúc mừng lúc, phát giác Hồng Tùng lĩnh động phủ đóng chặt, cửa ra vào mang theo bế quan chớ quấy rầy lệnh bài. Trong phòng Thạch Phong, cầm trong tay một mai ngọc giản, trên mặt không chỉ có không có sắc thái vui mừng, trái lại cau mày. Từ Hầu Vương Lâm trở về, Thạch Phong bồi tiếp Tần Băng trở về Lanh Thủy Nhai, hắn nhiều lần hỏi thăm, Tần Băng chỉ là mỉm cười nói không có việc gì, nhường hắn đi về nghỉ. Thạch Phong nhưng nơi nào yên tâm đến, nghĩ lại, trực tiếp đi bái kiến Hồi Nhạn Phong trưởng tọa Tĩnh Hư chân nhân. Tĩnh Hư chân nhân tinh thông y thuật, nàng trong trưởng lão hội cũng là phân công quản lý đan dược, cứu chữa mấy người sự vụ, nghe xong Tần Băng thụ thương, liền vô cùng lo lắng đuổi tới Lanh Thủy Nhai. Tần Băng gặp Thạch Phong đem sư phụ thỉnh tới rồi, rất là bất đắc dĩ. Tĩnh Hư chân nhân cho Tần Băng quanh thân kiểm tra một phen, cau mày, chuyện gì xảy ra? Nguyên khí của ngươi hao tổn lợi hại như vậy. Thạch Phong không dám giấu giếm, đem Linh Ma Thiên Đỉnh trận địa cung chi chiến nói tường tận một lần. Tĩnh Hư chân nhân nghe xong, nổi trận lôi đỉnh, ngươi tham công liều lĩnh, lại đưa Băng Nhi tính mệnh không để ý sao? Thạch Phong cúi đầu nói, sư ba trách cứ là, cũng là đệ tử sai. Còn có ngươi, ngươi không muốn sống sao? Tĩnh Hư đạo nhân quay đầu lại mắng Tần Băng, ngươi tu tập Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí, ta nhiều lần nói qua, đây là cực kỳ cao thâm thần thông. Lịch đại tiền bối tiên hiền có thể tu luyện đến đệ thất trọng bất quá hai người, bao nhiêu thiên tài chi sĩ lộn giữa đường. Nhưng ngươi cuối cùng vào thai này ra thai kia, môn thần thông này tối kỵ dao động căn bản, ngươi bây giờ nguyên căn bị hao tổn, chân khí đi xiên, cực có thể khó giữ được tính mạng nha. Thạch Phong ấp úng nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Đệ tử có thể bù đắp. Tĩnh Hư chân nhân vung tay háo một cái, ngươi có thể bù đắp cái gì? Đừng đến thêm phiền là được. Lời này đã là thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là san san lui ra. Trước khi ra cửa lúc, liếc xem Tần Băng hướng hắn mỉm cười, thẻ lưỡi. Thạch Phong sau khi đi, Tĩnh Hư chân nhân vẫn như cũ lưu lại Lanh Thủy Nhai, giúp đệ tử chữa thương. Toàn bộ Thái Cực môn tu luyện Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí đấy, cũng chỉ có nàng và Tần Băng hai người, khả năng giúp đỡ Tần Băng bồi nguyên cố bổn cũng chỉ có Tĩnh Hư chân nhân rồi. Trở lại Hồng Tùng lĩnh, Thạch Phong trong động phủ đi tới đi lui, không cách nào nhập định. Dựa theo Tĩnh Hư chân nhân thuyết pháp, Tần Băng là thương nguyên khí rồi, đến mức chân khí đi xóa. Nhưng Tần Băng té xỉu lúc, chân khí như rồi, còn lộ ra một cỗ sát khí, cùng pháp lực suy thoái, nguyên khí tổn hao nhiều lại hoàn toàn khác biệt. Thạch Phong suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này chưa hẳn như Tĩnh Hư đạo nhân suy nghĩ, lại liên tưởng đến Tần Băng kết đan lúc, không giải thích được tâm ma xâm lấn, có lẽ hồ sư nói đúng. Băng Nhi nguyên nhân bệnh thực sự là ra trên người Quỷ Lan. Thế là, Thạch Phong lập tức cho Phượng Tê Đồng truyền tin, nắm nàng hỗ trợ điều tra Quỷ Y Y môn cùng với Quỷ Lan nội tình. Quỷ Y Y môn cùng Cửu Phù môn cùng ở tại Linh Phọ, hai nhà cũng là Kim Khuyết Tông hậu duệ, đấu mấy ngàn năm, lẫn nhau hẳn là hiểu rõ. Sau 4 ngày, Thạch Phong nhận được Phượng Tê Đồng hồi âm, hắn sau khi xem, trong lòng không khỏi trầm xuống. Như thế nào? Quả nhiên như hồ sư ngươi đoán đồng dạng. Thạch Phong đem ngọc giản đưa cho Bạch Hồ, trong ngọc giản ghi lại có phần là tương tận. Tại cổ Trung Sơn quốc cảnh nội, Trường Sinh môn, Cửu Phù môn, Kim Cương môn, Quỷ Y Y môn cũng là Kim Khuyết Tông truyền thừa, một mái tứ tông, nhưng mà, Trường Sinh môn mấy người ba gia môn phái lại cố hết sức bài xích Quỷ Y Y môn. Thạch Phong tại Cửu Phù môn ngây người mấy năm, nghe chúng quanh đệ tử nghị luận, đều nói Quỷ Y Y môn chỉ là Kim Khuyết Tông canh cổng hộ viện tôi tớ, cái nào có chủ nhân đã chết, gia nô tự xưng truyền thừa đạo lý. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy Phượng Tê Đồng ngọc giản, mới biết được sự tình không có đơn giản như vậy. Ngọc giản ghi chép, mấy ngàn năm một ngày, một vị tu sĩ áo đen bỗng nhiên đi tới Kim Khuyết Tông, nguyện ý gia nhập vào cống hiến sức lực. Người này đeo mặt nạ, âm thanh khàn khàn, tự xưng họ Bạch, là U Linh Thành tu sĩ. U Linh Thành ở vào Tần Trung Đại Lục cực bắc, hán thành vị Vu Băng Lam cốc phía dưới, quanh năm tuyết động giá lạnh, là vì Tần Trung bảy đại cấm địa. Lúc đó Kim Khuyết Tông Hoắc Tông chủ yêu quý nhân tài, đem người này thu vào trong tông. Cái này Bạch tính tu sĩ trầm mặc ít nói, nhưng thần thông cực mạnh, thiện trường truy tung phục kích, Hoắc Tông chủ lời nhắn nhủ sự tình, chưa từng thất thủ. Thế là dần dần, Bạch tính tu sĩ nhận được Hoắc Tông chủ tín nhiệm, thăng vị trưởng lão, thống lĩnh một bọn thị vệ. Cũng chính là vị này Bạch trưởng lão đem quỷ áo thuật chuyển cho thủ hạ, khiến cho lúc đó Kim Khuyết Tông thị vệ thực lực tăng nhiều, không kém gì Tam Đại Chi Tông. Sau đó, chính là chàng kinh thiên động địa dị biến, địa cung tầng thứ 7 âm thú như thủy triều dâng lên, đem hưng thịnh nhất thời Kim Khuyết Tông bao phủ. Hai ngày sau, Tần Trung Đại Lục 9 cái đại tông môn nghe tin chạy đến, liên hợp Kim Khuyết Tông may mắn còn sống sót tu sĩ, cùng một chỗ xuống cung. Lúc này thú triều đã lui, mọi người một đường xâm nhập, ở cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6 cái nào đó vô danh sơn động bên trong, phát giác một cái người bị thương. Từ quần áo bên trên có thể phân biệt, người này chính là thị vệ đội thống lĩnh Bạch trưởng lão. Bất quá Bạch trưởng lão quanh năm mang theo đồng mặt nạ, liền tông chủ cũng không biết diện mục thật của hắn. Mà giờ khắc này mặt nạ của hắn bị đánh nát, lộ ra diện mạo vốn có, chính là một mặt mắt thanh tú nhỏ sinh trung niên. Mộ Dung trưởng lão, người sao lại ở đây? Phía dưới tới cứu viện một đám cao thủ ở bên trong, thì có Thiên Sơn kiếm phái tu sĩ, bọn hắn phát giác người trước mặt chính là Thiên Sơn kiếm phái nhị trưởng lão Mộ Dung Bạch. Lời này đem lúc đó người ở chỗ này đều nói hồ đồ rồi, Kim Quyết tông nhân khăng khăng người này là bản tông Bạch trưởng lão. Mà Thiên Sơn kiếm phái tắc thì chắc chắn hắn chính là Mộ Dung Bạch trưởng lão. Song phương đều nói mình tuyệt đối không có nhận sai. Còn Bạch trưởng lão bản thân đã thoi thoát, trước khi chết trong miệng hắn nhiều lần nói ba chữ: "Ô Mộc Giản, Ô Mộc Giản, Ô Mộc Giản." Chương 923, Ô Mộc Giản chi mê 2, chương 923, Ô Mộc Giản chi mê 2, Thạch Phong nhìn ở đây, không khỏi cả kinh. Tại Thanh Đế cốc, hắn từng nghe Phùng lão quái nói lên Ô Mộc Giản lai lịch. Ô Mộc Giản hết thảy hai khối, chính là trước kia một đời luyện khí đại tông sư tứ cựu tôn giả tạo thành, nghe nói bên trong có dấu kinh thiên động địa đại bí mật. Tứ cựu tôn giả trước khi lâm chung, đem Ô Mộc Giản chuyển cho mình yêu mến nhất tứ đệ tử Nghiêm Hoàng. Mà Mộ Dung Bạch nhưng là tứ cựu tôn giả nhị đệ tử, vị nào tay cầm quả xếp thư sinh trung niên. Về sau cái này hai khối Ô Mộc Giản không biết sao, từ Nghiêm Hoàng trong tay rơi vào Kim Quyết Tông. Kim Quyết Tông bị thú triều chìm ngập ngày kế tiếp, có hai cái trưởng lão liều chết chạy về, tại tông chủ trong cung điện nhận được cái này hai khối Mộc Giản. Sau đó cái này Ô Mộc Giản liền một mực ở tại Trường Sinh môn cùng Cửu Phù môn, cuối cùng lại âm xoa dương kém rơi vào thạch phong trong túi. Hai khối Ô Mộc Giản, bên trên sách ghi lại là Ngũ Sắc Mi Tâm Quyết. Cái này đích xác là thần diệu tuyệt luân bí thuật, nếu có thể tu luyện thành công, liền có thể lấy hỏa ngoại công mà khống chế ngũ hành linh khí. Chỉ là cửa tâm quyết muốn luyện hóa năm loại thuộc tính khác nhau hỏa linh, thực sự có thể nộ nhưng không thể cầu. Liền sáng chế môn này thần công tứ cựu tôn giả bản thân đều không thể luyện thành. Đến nỗi một khối khác Ô Mộc Giản, tất cả đều là thượng cổ văn tự, thạch phong bây giờ còn chưa có thể phá giải. Thạch Phong trong lòng do dự, chẳng lẽ vị này Bạch Trường lão lẻn vào Kim Quyết Tông là vì trộm lấy Ô Mộc Giản? Thạch Phong mục quang một lần nữa rơi tại trong tay Ngọc Giản, đọc tiếp Vượng Tê Đồng gửi thư. Lúc đó tại chỗ Hồ Lô Môn Tôn Tiên Sinh chính là Thần Y Liệt, hắn tiến lên kiểm tra thực hư một chút, lắc đầu thở dài, không cứu nổi. Quả nhiên, một lát sau, Bạch Trường lão liền đình chỉ dãy rủa, trợn tròn đôi mắt, một mạng hô ôm mà Tôn Tiên Sinh đã kiểm tra về sau, còn phát hiện một kiện quái sự, vị này Bạch Trường lão cũng không phải là chết bởi âm thú, trên người trưởng thương vết đao rõ ràng là sức người làm. Đến nỗi hung thủ là ai, chỉ có hỏi chính hắn. Chuyện này lúc đó trong Tần Đại Lục rất là hoành động, chuyện sau tra rõ, vị này Kim Khuyết Tông Bạch Trường lão chính xác chính là Thiên Sơn kiếm phái Mộ Dung Bạch. Nhưng mà, thân là tứ cựu tôn giả đệ tử, đường đường Thiên Sơn kiếm phái nhị đương gia Mộ Dung Bạch vì sao muốn cải trang lẹn vào Kim Khuyết Tông, khuất tôn đi gánh nhâm thị vậy đâu? Nếu nói Mộ Dung Bạch tham mộ quyền thế, vậy hiển nhiên nói không thông, hắn ở đây Kim Khuyết Tông mặc dù gánh nhậm trưởng lão, nhưng chỉ quản lý thị vệ đội, không thể nào tiếp vị tông chủ. Mà Mộ Dung Bạch tại Thiên Sơn kiếm phái là nhị trưởng lão, Thiên Sơn kiếm phái vì lục đại kiếm phái đứng đầu. Thực lực danh vọng đều trên Kim Quyết Tông, Mộ Dung Bạch cần gì phải bỏ bản cầu cuối cùng. Mọi người đoán tới đoán lui, cảm thấy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nữ sắc. Mộ Dung Bạch có phần thích nữ sắc, mà lúc đó Hoắc Tông chủ đệ tử Long Nữ Mục Vũ danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Mộ Dung Bạch cực có thể là vì này thủ mà tới. Treo chống loại thuyết pháp này chứng cứ có rất nhiều. Bạch Trường lão gánh nhâm thị vệ đội thống lĩnh, một mực tự mình hộ vệ Mục Vũ. Tại Hoắc Tông chủ sau khi chết, môn hạ ba vị đệ tử tranh đoạt vị trí tông chủ, cũng là Bạch Trường lão toàn lực ứng phó trợ giúp Mục Vũ. Có thể nói không có Bạch Trường lão cùng với thị vệ đội hết sức ủng hộ, Mục Vũ cô nương chưa hẳn có thể lên làm Kim Khuyết Tông tông chủ. Mà Mục Vũ cùng Bạch Trường lão quan hệ cũng rất dày xì, Mục Vũ dịch thủy hàn thần công chính là Bạch Trường lão tự mình truyền thụ cho, hai người còn có nửa sư tình nghĩa. Nhìn đến đây, Thạch Phong nhíu mày hỏi nói, Bạch Trường lão đem dịch thủy hàn quyết truyền cho Long Nữ Mục Vũ, không sợ bại lộ hắn Thiên Sơn phái trưởng lão thân phận sao? Bạch Hồ lắc đầu, sẽ không. Dịch thủy hàn quyết mặc dù thần diệu, nhưng cũng không phải là Thiên Sơn phái độc môn tuyệt kỹ, Thủy Tinh Thành biết, U Linh Thành cũng biết. Cái này ba phái đều sẽ dịch thủy hàn quyết, chẳng lẽ bọn hắn ba nhà có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Ngươi không biết sao? Đệ tử không biết, Thỉnh Hồ sư nói một chút trong đó điển cố. Cái kia ngươi biết đạo hải bên ngoài tiên sơn sao? Cái này đệ tử đương nhiên biết, nghe nói thời đại thượng cổ, Đông Hải có ba tòa tiên sơn, tên là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, chính là tiên nhân ở. Bạch Hồ khẽ gật đầu, cái này ba tòa đảo xưng là tiên sơn đồng thời không đủ. Ở trên đảo linh khí tràn đầy, cây ruộng loại chi thảo, như trồng lúa mải, khắp nơi có thể thấy được thanh long, thải phượng, kỳ lân mấy người chân linh qua lại, có kim ngọc lưu ly chi cùng. Thạch Phong đạo, hải ngoại tiên sơn truyền thuyết rất nhiều, mọi thuyết không giống nhau. Đệ tử nghe nói, ba tòa tiên sơn chính là hải thần lấy cự ngao phụ tải, sau có long bá tộc cự nhân, vu hải bên cạnh câu đi cự ngao, khiến ba tòa tiên sơn chìm vào trong biển. Bạch Hồ thiếu đạo, vực này truyền thuyết hoang đường, làm sao có thể tin, long bá tộc đúng là cự nhân nhất tộc, bây giờ còn sinh hoạt tại man hoang đại lục, nhưng bọn hắn nào có câu đi phụ đảo cự ngao bản sự. Cái kia hải ngoại tiên sơn là vì sao biến mất? Đồng lai ba đảo đúng là thời viễn cổ tiên nhân ở, họ đảo lơ lửng không có dễ, dưới có cự ngao phụ tải. Cái này ba con cự ngao tên là Đại Dư, chính là thiên địa chân linh có thể xé rách không gian, ngao du vô cực. Tiên sơn tiêu thất, chỉ là bởi vì Đại Dư cự ngao dần dần lớn lên, ở trên đảo cũng không tiên nhân ước thúc bọn chúng, thế là chúng nó liền xé rách không gian, đi địa phương khác. Bất quá, thường cách một đoạn thời gian, bọn chúng còn có thể trở lại Đông Hải, nghỉ lại 2-3 tháng. Thạch Phong thán nói, hải ngoại tiên sơn tái hiện, chính là cả thế gian khiếp sợ đại sự. Tức là, kiểm tra chư sách sử, vài vạn năm đến, hải ngoại tiên sơn tái hiện không đủ 10 lần. Hồ sư, cái này hải ngoại tiên sơn cùng tiên sơn phái lại có quan hệ gì? Một cái tây bắc núi cao, một cái đông bộ hải vực, cách xa vạn dặm. Ha ha, thật sao? Có thể hết lần này tới lần khác Tiên Sơn kiếm phái chính là Hải Ngoại Tiên Sơn hậu duệ. Trước kia Đại Dư cự ngao trước khi rời đi, xuất hiện các loại dấu hiệu, hòn đảo từng năm trầm xuống, hải lãng thao thiên, ba tòa đảo cư dân tu sĩ bên dưới sợ hãi, chỉ có thể cả tộc di chuyển. Ba tòa Tiên Sơn, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu kỳ thực cũng không giống nhau. Phương Trượng đảo khoảng cách lục địa xa nhất, ít người yêu nhiều, bọn hắn rời đi trong biển chỗ sâu, giải các nơi hòn đảo. Đồng Lai đảo diện tích lớn nhất, tu sĩ nhiều nhất, bọn hắn phần lớn rời đi đất liền, tán lạc tại Yên Quốc, Tề Quốc cùng với Việt Quốc, niên đại xa xưa, trong đó truyền thừa đã rất khó khảo cứu. Đồng Lai đảo bên trên môn phái tu chân thực lực mạnh nhất, Tần Trung Hứa bao nhiêu lợi hại thần thông đều truyền lại từ Đồng Lai tiên đảo, tỉ như các ngươi Thái Cực môn ngũ tuyệt kiếm khí, thoát thai từ Đại Âm Dương ngũ hành lệnh, chính là Bồng Lai đảo Thái Vũ tông tuyệt học. Đến nội doanh châu đảo, vị trí rất dựa vào bắc, ở trên đảo quanh năm băng tuyết bao trùm, trên tòa đảo này nữ nhiều năm thiếu, đảo chủ trưởng lão cũng là nữ tu. Từ vu công pháp duyên cớ, bọn hắn vui lạnh sợ nóng, tiên đảo hủy diệt về sau, liền cả tộc rời đi bắc bộ giá lạnh chi địa. Bọn hắn một đường hành tẩu, đi tới băng lam cốc, nơi nào là tần trung đại lục cùng bắc hàn đại lục giao giới miệng, gió bấc ngưng kết tại cốc trung không tiêu tan, lạnh leo thấu xương, mà sơn cốc lại nứt ra lỗ hổng lớn, sâu đạt mấy ngàn trượng, càng hướng xuống, càng là rét lạnh. Doanh châu đảo cư dân thấy, cảm thấy nơi đây băng linh khí dư dả, liền ở chỗ này dừng lại, trúc thành định cư. Tòa thành trì này tên là Doanh Hồ Thành, bởi vì ở vào u cốc bên trong, ngăn cách, mọi người quen thuộc xưng là U Linh Thành. Bọn hắn tuân theo trước kia trên đảo quy củ, ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Mở đầu 1000 năm đổ bình an vô sự, nhưng theo lão thành chủ tạ thế, mâu thuẫn cuối cùng bộc phát. Vị này lão thành chủ có 3 tên đệ tử, 2 nữ 1 nam. Đại sư Tạ Tiếp vị làm thành chủ, nhưng nhị sư tỷ năng lực hơi thắng sư tỷ một bậc, thế là rất không hài lòng. Hai người minh tranh ám đấu rất nhiều năm, cuối cùng bởi vì ủng hộ đại sư Tạ trưởng lão càng nhiều, nhị sư tỷ là bại. Nhị sư tỷ tính tình cương liệt, lúc này mang theo môn nhân đệ tử rời đi Doanh Hồ Thành, một đường hướng tây, cuối cùng thành lập Thủy Tinh Thành. Mà xem như nhỏ nhất tam sư đệ, hắn ở đây hai người sư tỷ tranh đấu lúc, một mực trầm mặc không nói, ai cũng không rút. Nhưng trong lòng của hắn đồng dạng không vừa lòng, U Linh Thành nữ tôn nam ti, thành chủ chỉ có thể nữ tử kế nhiệm. Hắn lường trước chính mình lưu lại U Linh Thành, cả một đời cũng chính là một trưởng lão, thế là cũng tỷ lệ môn nhân rời đi Doanh Hồ Thành. Bọn hắn hướng tây đến Tiên Sơn, cùng địa phương ma tộc dung hợp, thành lập Tiên Sơn kiếm phái. Thạch Phong a một tiếng, nguyên lai còn có như vậy ngọn nguồn, Thủy Tinh Thành, U Linh Thành còn có Tiên Sơn kiếm phái mấy vạn năm trước, lại là toàn ra. Chương 924, hỗn đản, cho ngươi long chủng muốn hay không? Chương 924, hỗn đản, cho ngươi long chủng muốn hay không? Đúng nha. Bạch Hồ mỉm cười, bất quá đi qua mấy vạn năm sinh sôi, Thiên Sơn kiếm phái cùng ma tộc hỗn sinh, huyết mạch đã sớm rối loạn. Ma U Linh Thành cùng Thủy Tinh Thành một mực kéo dài doanh châu đảo quy của cũ, nhất là Thủy Tinh Thành, ích phát làm trầm trọng thêm. Không chỉ cung chủ là nữ tử, tất cả nội môn đệ tử cũng đều là đàn bà, chỉ có nữ tử mới có tư cách luyện tập thượng thừa công pháp thần thông. Mà nam tử, sinh ra là thuộc tiện chủng, bọn hắn chỉ có thể làm tôi tớ, tu luyện một chút mấy người công pháp, khổ cực cả một đời, nhiều nhất bất quá chút cơ mà thôi, có thể kết đan người cũng là lác đác không có mấy. Long Nhị Liên liền lắc đầu, đáng thương, một đám đại lao ra thế mà bị nữ nhân đến kêu đi hết, loại địa phương này chính là cắt đứt hai ta chân, lão tử cũng muốn chạy đi. Không chỉ đến kêu đi hết, Thủy Tinh Thành trọng nữ khinh nam, sinh hạ bé gái, trong nhà liền răng đèn kết hoa, bày rượu ăn mừng. Như sinh bé trai, thường thường cảm giác đến trên mặt tối tăm, thậm chí có bụng trộm chết chìm. Mà sống sót nam tử ngoại trừ làm nô bộc, làm cổ lực bên ngoài, tác dụng duy nhất chính là sinh sôi hậu đại. Nữ tu nếu muốn sinh con, liền ở trong thành chọn lựa những cái kia tướng mạo anh tuấn, thể trạng cường tráng đích nam tử trẻ tuổi, trực tiếp bắt được động phủ giao phối. Vì sinh ra tiểu hài, thường thường nhật nhật không ngừng, thẳng đến nữ tu mang thai mới thôi. Mà bởi vì Thủy Tinh Thành nữ nhiều năm thiếu, những cái kia cường tráng nam tử thường thường mới thả trở về, đi theo lại bị cái thứ hai nữ tu bắt được trong động phủ đi rồi. Long Nhị nghe hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi nói, ai, Hồ đại ca, cái này Thủy Tinh Thành tại phương hướng nào, như thế nào mới có thể gia nhập? Bạch Hồ hì hì nở nụ cười, như thế nào? Ngươi muốn đi làm nhân chủng, không được, nhân gia Thủy Tinh Thành là thuần khiết nhân tộc, ngươi lại yêu, lại nói người ta muốn trẻ tuổi người, không muốn lao đầu, tiểu thạch đầu đi còn tạm được. Long Nhị giận nói, hôn trướng. Lao tử tiễn đưa các nàng một chút long trùng, không tốt sao? Lại nói có hay không bản lĩnh thật sự, cũng không ở tại có giả hay không. Tiểu thạch đầu hắn mặc dù trẻ tuổi cao lớn, nhưng trông thì ngon mà không dùng được, rất xấu. Thạch Phong đánh gậy nói, tốt, không muốn kéo những chuyện nhảm chán này rồi. Hồ sư, ngươi là nói, Dịch Thủy Hàn Quyết chính là Doanh Châu đảo tuyệt học, sau đó bởi vì Doanh Châu đảo chia làm ba phái, sẽ Dịch Thủy Hàn Quyết ngoại trừ Tiên Sơn kiếm phái, còn có Thủy Tinh Thành cùng U Linh Thành. Bởi vậy, trước kia Mộ Dung Bạch mới dám đem môn tuyệt kỹ này chuyển cho Mục Vũ, mà không lo lắng bại lộ thân phận. Không sai. Hắn tự xưng U Linh Thành tu sĩ, cũng là bởi vì Thiên Sơn kiếm phái cùng U Linh Thành ngọn nguồn cực sâu, mà U Linh Thành ngăn cách, cho dù hắn thi triển thần thông, người khác cũng đoán không được hắn là Mộ Dung Bạch. Thạch Phong thở dài, mặc dù Quỷ Y Đi Hải Môn lai lịch đại khái biết rõ, nhưng Quỷ Lan tu luyện cái gì ta công, vẫn là không hiểu ra sao. Mặt khác, Phượng Sư Tả trong ngọc giản nâng lên, Quỷ Lan không riêng gì Quỷ Y Đi Hải Môn đệ tử, hơn nữa có thể là môn chủ Phong Lăng Tử con gái tư sinh. Bạch Hồ nói, mặc kệ có phải nàng Phong Lăng Tử nữ nhi, Quỷ Lan cũng là kỹ năng gia Quỷ Y Đi Hải Môn, mà Quỷ Y Đi Hải Môn thần thông có ba loại lai lịch. Một là Mộ Dung Bạch, hai là Kim Quyết Tông, ba là những thị vệ này mang nghệ tìm thầy, chính mình mang bên mình mang theo tới thần thông. Một bên Long Nhị chen vào nói, Quỷ Y Đi Hải Môn đã truyền thừa mấy ngàn năm, dài như vậy thời gian, nhân gia hoặc là giết địch tu được, hoặc là trộm cắp đấu giá, cũng sẽ nhận được rất nhiều tân thần thông, cái này tựa như mỏ kim đáy biển, như thế nào cha? Các ngươi bây giờ duy nhất biết đến chính là, Quỷ Lan tu luyện tà công có thể hút người tinh huyết. Không. Thạch Phong Lôn nói, Quỷ Lan cũng sẽ không hút người tinh huyết, nàng là hút lấy đối phương công lực, hơn nữa nhất thiết phải đối phương cũng là thủy linh thể. Thủy linh thể hút lấy công lực, chẳng lẽ là? Bạch Hồ nhíu mày, nhưng ngay lúc đó lắc đầu, không thể nào, không thể nào. Nói đến hút lấy người khác thủy linh lực, ta ngược lại thật ra nhớ tới một môn công phu, chính là Dịch Thủy Hàn Quyết đệ thất trọng, trăm sông đổ vào biển. Môn công phu này tu luyện đến chỗ tinh thâm, có thể đem chung quanh tất cả thủy linh lực toàn bộ hút đi, bao quát tu sĩ khác trong cơ thể pháp lực. Bất quá, Bạch Hồ lời nói xoay chuyển, Dịch Thủy Hàn Quyết chính là thủy hệ tuyệt học, cứ khó tu luyện, đệ thất trọng không phải kim đan hậu kỳ căn bản là không có cách thi triển, mà Quỷ Lan cùng Tần Cô Nương đấu pháp lúc, bất quá chút cơ tu vi mà thôi. Thạch Phong khẽ gật đầu. Hơn nữa, theo ta được biết, Quỷ Y Liễu môn cũng sẽ không Dịch Thủy Hàn Quyết, trước kia Mộ Dung Bạch là đem Dịch Thủy Hàn Quyết truyền thụ cho Kim Khuyết Tông tông chủ Mục Vũ Cô Nương, không hề chuyển cho thủ hạ chính là thị vệ. Mà Dịch Thủy Hàn Quyết về sau âm xoa dương kém, ngược lại bị Cửu Phù môn Tô môn chủ lấy được rồi. Trước kia Quỷ Y Liễu môn đánh lén lúc, ta từng chính hai nghe được Phong Lăng Tử chửi ầm lên Đông môn đồ đại trưởng lão, một là mắng hắn cướp lấy Tô gia cơ nghiệp, hai là mắng Cửu Phù môn trộm lấy bọn hắn tổ sư gia bí kíp. Nói lên Dịch Thủy Hàn Quyết, cùng Thạch Phong cũng có phần là có duyên. Hắn từng tại Mộ Nhạn Hàn trong chứa vật túi nhận được môn thần công này 3 tầng trước khẩu quyết, đồng thời đem truyền tặng cho Tần Băng. Long Nhị đột nhiên hỏi, Quỷ Lan lão cha là Phong Lăng Tử, cái kia mẹ nàng là ai? Có lẽ thần thông của nàng là mẹ nàng truyền thụ cho đâu? Thạch Phong lắc đầu, cái này, Phượng sư tả cũng không biết, Quỷ Y Liễu môn bên trong chỉ có một kim đan nữ tu, bất quá nàng và một vị khác trưởng lão là song tu bạn lữ, không thể nào là Quỷ Lan mẫu thân. Ngoài ra, Phượng sư tả nâng lên, Phong Lăng Tử lúc tuổi còn trẻ từng tại U Linh Thành dạo qua rất nhiều năm, Quỷ Lan thần thông cực có thể cũng là truyền lại từ U Linh Thành. Long Nhị nói, lão hồ ly, ngươi không phải nói quát ngươi tiên hồ tộc gì đều biết sao? Vậy ngươi tra một chút, U Linh Thành có cái gì tà độc thần công? Bạch Hồ cười khổ, U Linh Thành ngăn cách, chính là ta thiên hồ tộc vô các thôn, quan tại tư liệu của các nàng cũng không nhiều, đến nội U Linh Thành thần thông, Quyên Nguyệt thần công, Dịch Thủy Hàn Quyết, Băng Phách Hàn Quan Kiếm, những thứ này đại danh ta là biết đến, những thứ khác. Hắn cao mày, môi ruột gan mà hồi tưởng, nói đến U Linh Thành tà độc thần thông, ta nhớ được đúng là ngũ độc phiến. Bất quá đây không phải thần thông, mà là một kiện pháp khí, trước tiên muốn tinh luyện xà, bọ cạp, con quốc, nô công, thạch sùng 5 loại độc trùng độc. Cái này 5 loại độc trùng đều không phải là vật tầm thường. Xà là Đông Hải xà đảo kê con xà, bọ cạp Tây Bắc tám bách lý hắc sa mạc kim đuôi bọ cạp, con cóc là Bắc Khê cốc nuốt xà con cóc, nô công thạch sùng 2 vật lai lịch chẳng lành. Cái này 5 loại nọc độc đi qua phơi khô, lại thêm vào khác mười mấy loại tài liệu, điều phối ra độc phấn, giấu tại cán quạt, lay động lúc, độc phấn liền có thể lặng lẽ phát ra. Hắn không hổ là thiên hồ tộc vô các thôn tư đồng, khắp thiên hạ điện tịch biết cái gì tưởng, thuộc như lòng bàn tay. Thạch Phong trầm tư nói, chẳng lẽ nói Băng Nhi là chúng ngũ độc phiến tử độc. Tiểu Hắc Ca đuổi nói, đại ca, ngươi đừng, lấy gấp gáp, Tần cô nương sẽ không. Có chuyện. Bạch Hồ cũng nói, đúng nha, chỉ cần có thể tìm được nguyên nhân bệnh, nhất định sẽ có giải cứu pháp tử. Long Nhị đi theo nói, ngươi phát cái gì xấu nha, thăng quan phát tài bà nương chết tiệt, nhân sinh 3 chuyện vui lớn, ngươi nên cao hứng mới đúng. Chết Tần cô nương, ngươi không phải còn có Ninh Tứ cô nương, Tôn cô nương, Phượng cô nương, Lang cô nương một đống lớn cô nương sao? Thực sự không được, ngươi khẽ cắn môi, dậm chân một cái, liền đi Thủy Tinh Thành, mang lên chúng ta mấy cái. Ai nha, xoa điểu, ngươi đánh ta làm gì? Thạch Phong lại thử cùng Tần Băng liên hệ, Tần Băng qua hơn một canh giờ mới lặng lẽ đáp lời, nói sư phụ ngày đêm ở tại Lãnh Thủy Nhai, giúp nàng chữa thương. Còn nói sư phụ còn đang bực bội, gọi Thạch Phong tuyệt đối đừng tới Lãnh Thủy Nhai, bằng không đụng vào rủi ro, nhưng không trách được bản cô nương. Chương 925, Ma Nha chỉ quyết chương 925, Ma Nha chỉ quyết lại qua 3 ngày, Linh Ma Thiên Đỉnh trận bị hủy diệt sự tình xác định không thể nghi ngờ. Trường môn lệnh hành lựa thái cực môn trên dưới, đối với tham dự 30 tháng 9 muốn hành động tu sĩ đều giúp cho khen thưởng, chết trận đệ tử toàn bộ rời vào trung liệt tử, dạy thêm trợ cấp. Chịu đến khiển trách chỉ có 2 người, Lý Thanh Sư cùng Trúc Vô Hi. Lý Thanh Sư làm mưu sự không chu toàn, Trúc Vô Hi nhưng là cứu viện bất lực. Nhưng dù sao cuối cùng đánh thắng trận lớn, bởi vậy đối với hai bọn họ xử lý cũng rất hơi, chỉ là một phen gian dạy mà thôi. Mà ban thưởng bên trong nặng nhất chính là Thạch Phong, ban thưởng linh thạch 10 vạn, pháp bảo 1, cực chân các bí kíp 1, ký đại công 1 lần. Ngoài ra, trưởng môn làm cho bên trong lần nữa nhắc lại, Thạch Phong mặc cho Thiết Kiếm Phong trưởng lão, đều luyện khí đường phó đường chủ. Trẻ tuổi như vậy liền đảm nhiệm một tông chi trưởng lão, thái cực môn gần 100 năm nay, ngoại trừ Lý Thanh Sư, Thạch Phong chính là cái thứ hai. Ngoài ra, Thạch Phong còn kiêm nhiệm luyện khí đường phó đường chủ. Không cần phải nói, Càn Sơ đạo nhân thọ hết chết già về sau, chấp trưởng luyện khí đường chỉ có thể là Thạch Phong. Đến lúc đó, Thạch Phong còn đem thăng nhiệm tông môn trưởng lão, thật có thể nói là tiền đồ vô lượng. Trưởng môn làm cho ban xuống cùng ngày, Thạch Phong liền bị triệu đến Tùng Bách viện, 7 vị trưởng lão đều tại, trang diện hỉ khí rực rương, đám người không tiếc ngôn tử, nhao nhao đối với Thạch Phong đại gia tán thưởng. Huyền Nhất cũng là thư khai đã lâu lông mày, Thạch Phong, ngươi luyện tạo xích long giận, lại bị linh ma thiên đình trợ, cái này hai cái đại công lao, vốn nên trọng thưởng. Tức là ngươi cũng biết, tông môn đánh mấy chục năm trận chiến, chi tiêu thực sự không đủ. Do đó, ngươi không muốn ngại ít. Hắn lời này cũng là tình hình thực tế, bằng Thạch Phong tiêu diệt tiên ma đỉnh công lao, 10 vạn linh thạch đích ban thưởng thực sự quá nhẹ. Thạch Phong không người đáp nói, trưởng môn chân nhân nói quá lời, trong lúc thời kỳ không bình thường, tông môn đệ tử tự nhiên lục lực đồng tâm, tiểu tử nào dám ngoại lệ. Đệ tử trên tay không thiếu linh thạch, cái này 10 vạn linh thạch ta cũng không muốn rồi. Huyền Nhất khoát tay áo, cái này như thế nào có thể? Công nhất định thưởng, qua nhất định phạt, đây là tông môn quý củ. Vậy đệ tử chịu lĩnh về sau, lại đem những thứ này linh thạch hiến tặng cho tông môn có thể hay không? Huyền Nhất mỉm cười, ngươi linh thạch, ngươi muốn như thế nào xử lý, tự nhiên cũng có thể. Còn nữa, tông môn làm cho đã hạ, ngươi thăng nhiệm Thiết Kiếm Phong trưởng lão, cũng không cần tự xưng đệ tử, đang ngồi đám người ngươi gọi một câu sư minh là đủ. Đệ tử sao dám? Thạch Phong vẫn là tất cung tất kính. Huyền Nhất chân nhân đối với Thạch Phong khiêm cung rất là hài lòng, cái này có 2 phần mục lục, ghi chép thật cực các bí kíp cùng với tông môn hiện hữu pháp bảo, ngươi có thể lựa chọn đồng dạng. nói, ngón tay hắn chỉ vào, hai mai ngọc giản chậm rãi bay đến Thạch Phong trước mặt. Thật Cực Các là năm đó tổ sư ra thư phòng, bên trong thu ghi âm tông môn cấp bậc cao nhất bí tịch. Những thứ này bí kíp là Thái Cực môn mấy ngàn năm qua cất giữ, có lịch đại tiên hiền tự nghĩ ra thần thông, cũng có giết địch tịch thu được chiến lợi phẩm, mỗi một kiện đều không giống tiểu khả. Thạch Phong tiếp lấy, cẩn thận quan duyệt, mọi người trưởng lão cũng không thúc giục, tính âm thanh chờ. Ngọc giản mục lục ngược lại cũng không phải rất dài, ước chừng có chừng 100 bộ phận bí tịch. Trong đó công pháp loại Thạch Phong chỉ là khu vực mà qua. Hắn là Thiên Khuyết Hỏa Linh căn, công pháp cơ bản ngoại trừ Cửu Ly sẽ linh đại pháp bên ngoài, những thứ khác cũng không có pháp tu luyện. Đến nỗi phụ trợ loại công pháp, hắn đã luyện Ngũ Sắc Mi Tâm Quyết đồng thời dung hợp hai cái hỏa linh. Bộ này tâm quyết truyền lại từ một đời kỳ nhân tứ cựu tôn giả, có thể nói thế gian đứng đầu nhất hỏa hệ bí thuật rồi. Thạch Phong đang tại lĩnh hội Thái Sơ kiếm ý đồ tầng thứ 8, đối với cao thâm kiếm pháp cầu chi như khát. Nhưng mà, Thạch Phong cấp tốc lật qua một lần, trong mục lục mặc dù có tầm 10 cửa kiếm pháp, nhưng tất cả không phải thượng thừa, như hồi Nhạn Phong thất huyền hàn băng kiếm khí, nghĩa đại lĩnh ngàn nham pháp ý đi, thất khoảng không dẫn những thứ này tông môn đỉnh tiêm tuyệt học cũng không tại trong mục lục. Thạch Phong hơi cảm thấy thất vọng, đang muốn tùy ý chọn tuyển một môn kiếm pháp. Đương nhiên, hắn mục trung thần mang lóe lên, phát giác trong mục lục ở giữa có một môn thần thông, Ma Nha chỉ quyết trong mục lục mặc dù không có bí kíp nội dung cụ thể, nhưng vẫn là có mấy dòng chữ giới thiệu văn tắt, thuận tiện đệ tử lựa chọn. Môn này Ma Nha chỉ quyết bí kíp đằng sau đồng dạng theo hai hàng chữ, chỉ pháp, hỏa hệ, có thể lấy pháp lực ngưng kết thành bái quạ, pháp lực càng sâu, số lượng càng nhiều, cũng là ma khí pháp quyết. Đệ tử liền tuyển bộ này Ma Nha chỉ quyết đi. Thạch Phong cơ hồ không có chút gì do dự. Mọi người trường lão nghe xong, đều là hơi sững sờ. Môn công pháp này chính là trước đây trường lão đánh giết một vị cao thủ ma tộc tâm đắc, thuộc về ma tộc thần thông. Đương nhiên, ma tộc có thể đồng thời thu nạp linh ma song khí, bởi vậy bộ này Ma Nha chỉ quyết dùng linh khí đồng dạng có thể thi triển. Bất quá, Thái Cực môn chính là kiếm tu, trúc cơ kim đan lấy bên trên cơ hồ đều không ngoại lệ cũng là tinh thông kiếm thuật, quyền trưởng chỉ pháp ít người đi tu luyện. Huyền nhất chân nhân chứa tiếu đạo, Thạch Trường lao đúng lúc là hỏa ngoại công, môn này chỉ pháp ngược lại là phù hợp. Hắn trên mặt lộ vẻ cười, nhưng trong lòng lại là một lộ bộ, vì cái gì Thạch Phong muốn tuyển chọn một môn ma công? Trong khoảnh khắc đó, Lý Thanh Sư lời nói lại vang lên, chẳng lẽ hắn thực sự là vị nào thanh diện ma tu? Kỳ thực mọi người trường lão đều đoán không đúng, Thạch Phong chọn lựa môn này Ma Nha chỉ quyết nhìn chúng chính là đằng sau 6 cái chữ cũng là ma khí pháp quyết. Thiên hạ pháp khí muôn hình muôn vẻ, nhưng pháp khí cấp thấp phòng chế cao cấp, chỗ nào cũng có. Năm đó ở Thanh Đế Cốc, Thạch Phong đụng phải cửu anh môn tu sĩ Thôi Mãnh, làm cho hai cây trường đao, phản phất đúng là trong thập đại thần khí Côn Lô đao. Vạn linh trong ảo cảnh, ma tộc tranh đoạt phi vân phúc địa Long Tôn Tháp, bắt trước là Càn Khôn Tháp. Đương nhiên, hàng nhái cũng có cao thấp ưu khuyết phân chia, như Thôi Mãnh song đao bất quá là linh khí mà thôi, mà phi vân phúc địa Long Tôn Tháp nhưng là cao dài pháp bảo. Tại hỏa hệ pháp bảo ở bên trong, có một vật tiếng tăm lừng lẫy, tên là Kim Ô đỉnh, nghe nói khả năng phun ra chân linh kim ô liên hỏa, đốt cháy hết thảy. Đỉnh này dù chưa cư thập đại thần khí, nhưng cũng là tiên tiên linh bảo, chính là Xích Viêm đại lục nào đó ma tộc đại bộ trấn tộc bảo vật. Thế gian phòng chế Kim Ô đỉnh pháp khí rất có mấy loại, Thạch Phong tại Thanh Đế cốc đụng phải Cựu Liên Minh tu sĩ Diệp Bằng, liền từng cầm trong tay một kiện Hỏa Nha đỉnh, bất quá đỉnh này cấp bậc không cao lắm. Ma đổi thành có một vật, tên là Ma Nha đỉnh, đồng dạng phòng chế Kim Ô đỉnh, cấp bậc lại tới rồi pháp bảo. Kỳ thực Ma Nha chỉ quyết chính là điều động Ma Nha đỉnh pháp quyết, dùng trước chỉ lực sinh ra Hỏa Nha. Những thứ này hỏa nha nhào vào pháp đỉnh, lại trải qua pháp khí chuyển hóa phía sau bay ra, lấy một hóa mười, uy lực gia tăng mấy liệt. Thái Cực môn tu sĩ không biết luật khí, trên tay cũng không có Ma Nha đỉnh, còn nữa đối với ma tộc thần thông thiên sinh chán ghét, càng không người truy đến cùng, chỉ coi là một môn có thể bắn ra hỏa nha chỉ pháp mà thôi. Thạch Phong tại Ngư Tràng cung trong lúc đó, từng tuần tự phá giải qua hỏa nha đỉnh cùng Ma Nha đỉnh, nhận được không thiếu luyện tài, đồng thời hội chế sơ đồ phát thảo. Hiện tại Ma Nha đỉnh pháp khí luyện hình đồ đã có 7 bát thành, mà tu luyện thành Ma Nha chỉ quyết, còn có thể thêm một bước hoàn thiện luyện hình đồ. Nếu thật có thể luyện tạo ra Ma Nha đỉnh, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Huyền Nhất đạo nhân mặt ngoài cái gì cũng không hiển lộ, tiếp tục nói: "Bí kíp ngươi chọn xong, lại chọn một kiện pháp bảo." Thạch Phong cầm lấy một khối khác ngọc giản, đem pháp bảo mục lục nhìn qua một lần, tiếp đó nhẹ nhàng thả xuống ngọc giản. Những thứ này pháp bảo đệ tử cũng không muốn, muốn mời trưởng môn chân nhân ban thưởng khác một vật. Huyền Quy cốt bên trong, Long Nhị An An thiếu đạo, tiểu tử sẽ không muốn thừa dịp cơ yếu huyền một lão đạo ban hôn, ban thưởng tần cô nương cho hắn a. Cái này cũng không sai, giống tần cô nương như vậy mạo như tiên tiên đại mỹ nhân, đương nhiên là bảo vật. Hả, ngươi không muốn pháp bảo, muốn cái gì? Huyền Nhất lông mày hơi nhíu. Vật này không biết bây giờ phải chăng còn tại, ước chừng 170 năm trước, ta sư tổ Đan Dương chân nhân từng tại Đại Thương Sơn săn giết một cái yêu hồ, lấy được hắn yêu hạch, yêu quái này hả không biết tại hay không. Chương 926, nguyên vật hoàn trả. Chương 926, nguyên vật hoàn trả. Huyền Nhất đạo nhân do dự nói, à, yêu hồ chi hạt, chờ bần đạo suy nghĩ một chút, vật này chính là hóa hình thiên hồ chi yêu hạch, cực kỳ chất quý, trước kia có mấy vị sư đệ phải dùng, đều bị ta cự tuyệt, bây giờ còn đang đây. Thạch Phong sâu thi nhất lễ, không biết trưởng môn chân nhân có thể hay không đem vật này ban thưởng đệ tử. Đệ tử gần nhất muốn tạo một kiện pháp khí, đang muốn dùng đến vật này. Huyền Nhất cười cười, cái này yêu hạch rất là chân quý, Thạch Phong, ngươi như cầm, liền không thể lại muốn pháp bảo nha. Vâng, đệ liền minh bạch. Đệ tử liền muốn cái này tài liệu, không muốn pháp bảo. Vậy thì tốt, cái này là lệnh bài của ta, ngươi cầm này bài có thể đi Thật Cực Các nhận lấy ban thưởng. Đa tạ trưởng môn chân nhân. Thạch Phong tiếp nhận lệnh bài, ra khỏi Tùng Bách viện. Thật Cực Các đã ở Nghĩa Đài lĩnh, khoảng cách Tùng Bách viện không xa. Thạch Phong đi thẳng qua đi, đem lệnh bài giao cho trưởng các thủ vệ. Thời gian không dài, thủ vệ kia liền bưng ra hai cái hộp, giao cho Thạch Phong. Thạch Phong mở ra nghiêm nhìn, bên trong một cái hộp để một mai ngọc giản, đây là ma nha chỉ quyết bản sao chép, khác một cái trong hộp ngọc tắc thì để một cái trứng gà lớn đã chọn, phát ra sữa vầng sáng màu trắng. Thạch Phong gật gật đầu, làm phiền. Khép lại cái nắp quay người rời đi, trưởng các tu sĩ cung kính nói, sư thúc đi thong thả. Trở lại độc phủ, tiến vào Huyền Quy Cốt, Thạch Phong đem ngọc hạt mở ra, "Hồ sư, vật này hoàn trả cùng ngươi." Nói, điểm ngón tay một cái, yêu hạch chậm rãi hướng Bạch Hồ bay đi. "Ngươi không muốn pháp bảo, muốn cái này yêu hạch là trả lại cho ta." Bạch Hồ kinh ngạc nói. "Vâng, trước kia ta sư tổ đàn dường chân nhân tự dưng mạo phạm, làm hại hồ sư nhục thân bị hủy diệt, đệ tử mỗi lần nhớ tới, lòng có bất an. Hôm nay hoàn trả vật này, mong rằng hồ sư đa đa hải hàm." Bạch Hồ mục trung tựa hồ có nước mắt phát ra, chuyện trước kia đều đi qua, không nhắc cũng được, không nhắc cũng được. Hắn tự tay tiếp lấy yêu hạch, viên kia thạch hóa thành một cỗ khói trắng, chui vào thân ảnh của hắn bên trong. Thạch Phong đạo, vật này dù sao vẫn là không cách nào thay thế nhục thân, về sau đệ tử đã hết lực giúp hồ sư tìm kiếm một bộ mới nhục thân. Long Nhị đánh một cái cắt cát, cái kia cũng không dễ dàng. Ngươi muốn đi Bắc Hàn đại lục, lại tìm một con cáo giả, còn phải thừa dịp lão hồ ly kia nhục thân chưa hủy, nhường cái lão hồ ly này chui vào. Ngoài ra, ngươi còn muốn cân nhắc hai lão hồ ly tu vi, dù sao cái lão hồ ly này tu luyện sáng ngời cỗ chen chân vào quyết. Hỗn đản, là hoang cổ thần nhược quyết. Bạch Hồ gầm hét. Long Nhị tiếp tục nói, đều không khác mấy, đều không khác mấy. Cái lão hồ ly này bây giờ thần thức hết sức cường đại, cách quần áo đều có thể nhìn rõ cô gái thân thể. Nào có chuyện này. Bạch Hồ lần nữa bị bạch. Một phần bạn lão hồ ly kia tu vi quá yếu, cái lão hồ ly này vừa tiến vào đi, há không trực tiếp liền bạo thể. Thạch Phong thở dài, Long lão gia, ngươi cái này, cái kia, từng cái lão hồ ly, ta nghe phải đau cả đầu. Bạch Hồ đắng tiếu đạo, cái này lão dâm long nói đến cũng không sai, tuy tiểu thạch đầu ngươi đem yêu hạch trả lại cho ta, để cho ta đoạt sát chắc chắn lại lớn hơn rất nhiều, nhưng cái này thay thế nhục thân thật là khó tìm, bằng vào ta bây giờ thần thức, e rằng thực sự tìm nguyên anh kỳ thiên hồ mới có thể chứa được hạ nguyên anh thiên hồ. Vậy ngươi tìm tới cửa đi, muốn đi đoạt xá, vẫn là đi chịu chết nha. Long Nhị cười nghiêng ngả. Thạch Phong do dự nói, chẳng lẽ không có cái khác pháp tử sao? Kỳ thực còn có một cái pháp tử, chính là đoạt xá nhân tộc. Nhân tộc. Hồ sư, ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi thiên hồ tộc không thể đoạt xá chủng tộc khác, không sai, nhưng cái chủng tộc này là chỉ khác yêu tộc, mà nhân tộc ngoại trừ. Cái này là vì sao? Thạch Phong rất là kinh ngạc. Bạch Hồ giảng giải nói, trước đây nữ hoa nương nương tại Côn Lôn Sơn sáng tạo ngàn vạn sinh linh, cuối cùng theo tự thân bộ dáng tạo nên tên gọi người. Người vì thiên hạ linh trưởng, khác vô luận cầm thú, cỏ cây, đồ vật, khổ cực tu luyện hóa hình, đều phải biến thành người. Bởi vậy thiên hạ yêu vật, chỉ cần đến hóa hình nhanh trí cảnh giới, đều có thể đoạt xá nhân tộc nhục thân. Chỉ bất quá, một khi như thế, nó biến về bản thể lúc, nhục thân thần thông liền giảm mất đi nhiều, dù sao đây không phải là thật bản thể, chỉ là nhân tộc nhục thân yêu hóa mà thôi. Bạch Hồ lắc đầu, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi cho rằng yêu tộc đoạt xá nhân tộc liền rất đơn giản sao? Có yêu cầu gì? Yêu cầu nhiều đi. Đầu tiên người này ngoại công nhất thiết phải giống như ta, ta là thủy linh thể, hắn cũng phải là thủy linh thể. Hả? Chẳng thể trách ngươi thả qua Thạch lão tam, riêng một điểm này liền không phù hợp rồi. Thứ yếu, thần trí của hắn phủ nhất thiết phải có thể chứa được ta, điểm ấy cùng đoạt xá hồ tộc là một cái đạo lý. Cái kia ha không cũng muốn nguyên anh lấy lên. Bạch Hồ nói, đúng nha, trừ cái đó ra, người này giới tính cũng phải là nam tính. Long Nhị trừng to mắt, nam tính nhân tộc, thủy linh thể, nguyên anh lão tổ. Đúng hay không, lão hồ ly, ngươi có thể đi chết. Bạch Hồ ha ha nở nụ cười. Còn không hết đâu. Coi như phía trên ba đầu đều phối hợp, cũng không nhất định thành công đâu, dù sao yêu tộc cùng nhân tộc thể chất vẫn tồn tại khác biệt. Thường thường dung hợp lúc, không hiểu thấu liền bạo thể. Bởi vậy, chúng ta yêu tộc bình thường đều là đoạt xá đồng tộc, không phải bạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không đi có ý đồ với nhân tộc. Thạch Phong do dự nói, nếu là như vậy, cái kia con đường này cơ bản có thể bỏ, vẫn là cân nhắc về sau trong hồ tộc tìm cái nhục thân đi. Đang nói, trong túi tín phủ băng động, Thạch Phong xem xét, là sư phụ Lưu Vân Tử triệu hoán. Vội vàng đi tới Dục Tú Phong, đã thấy ngoại trừ sư tôn bên ngoài, trưởng tọa đạo sùng chân nhân cùng với một vị khác kim đan trưởng lao triệu hắc hổ đều đang. Thạch Phong ôm quyền thi lễ, đệ tử gặp qua hai vị sư tổ, gặp qua sư phụ. Chính triệu hắc hổ cũng bất quá kim đan trung kỳ, nghe Thạch Phong như cũ xưng hô chính mình sư tổ, có mấy phần đắc ý, lại có mấy phần khó chịu. Đạo sung chân nhân tại những thứ này nghi thức xã giao cũng không bận lòng, chứa tiếu đạo, Thạch Phong, chúc mừng ngươi nhà, hơn 100 năm trước, ngươi quần áo tả tơi, trèo non lội suối đi tới Thạch Cổ Sơn, lần kia tình cảnh bần đạo còn rõ mồn một trước mắt đây. Nghĩ không ra trước kia quật cường tiểu khiếu hóa tử, hôm nay đã thành trưởng lão, cùng chúng ta bình khởi bình toàn rồi. Thạch Phong vội vàng nói, đệ tử chịu sư tổ ân huệ, mới có hôm nay. Bần đạo nào có cái gì ân huệ, ta cũng chưa từng thấy ngươi mấy lần, Lưu Vân Tử, đều là ngươi có phương pháp giáo dục nha. Lưu Vân Tử không người nói, sư bá khách khí, thực không dám giấu giếm, cái này một trong 200 năm kỳ thực ta cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần. Các cáp, vậy xem ra chúng ta muốn cùng đi bái tạ Cản Sơ sư mình, cảm tạ hắn vì chúng ta thiết kiếm phong nuôi dưỡng một nhân tài. Trong động một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, chỉ triệu hắc hổ lòng có ấm ức, cười rất là miễn cưỡng. Tốt, nói chính sự đi. Thạch Phong, mới trường lão hội tản ra tràng, ta liền tới tìm ngươi sư phụ, thuận tiện kéo lên triệu sư đệ, chính là thương lượng ngươi thăng tọa đại điện sự nghi. Chúng ta nhìn một chút lịch, tháng này 15 cùng 28, hai ngày này cũng là ngày hoàng đạo. Thạch Phong, hai cái này thời gian ngươi vừa ý ngày nào? Thạch Phong sờ lên lỗ tai, sư tổ, cái này cái gì thăng tọa đại điện nhất định phải làm sao? đệ tử cảm thấy quá phiền toái, huống hồ dưới mắt tông môn chiến sự không ngừng, không nên trắng trợn ăn mừng. Đương nhiên muốn xử lý. Đạo Sung chân nhân một vuốt hoa dâm dâu quai nón, ra một cái trưởng lao thật không đơn giản, chúng ta Thiết Kiếm Phong coi như nhân tài đông đúc, giống cây rừng trùng điệp xanh mướt phong, đã 100 đều không bước phát triển mới trưởng lao. Đến ở chiến sự, bần đạo cùng trưởng môn chân nhân nói qua, hắn là đồng ý đấy, còn nói xử lý việc vui, vừa vặn có thể hưởng được mức ký. Lưu Vân Tử tiếp lời đầu. Ngoài ra, cũng mượn cơ hội này, nhường tông môn đệ tử nhận thức một chút ngươi. Những năm gần đây, tiểu tử ngươi hoặc bên ngoài du lịch, hoặc bế quan tu luyện, chính là tại tông môn thời gian, cũng là thiên thiên ở tại chú kiếm gốc. Đừng nói khác chi tông, chính là chúng ta Thiết Kiếm Phong, cũng có rất nhiều người không biết ngươi. Tổ chức thăng tọa đại điện, vừa vặn nhường ngươi vị này mới lên cấp thạch trưởng lão lộ mặt, tránh khỏi lần sau tới Thiết Kiếm Phong, bị cái nào không có mắt tiểu tử ngăn lại, ngươi là ai nha, xông loạn cái gì nha. Ngươi nói ta là thạch trưởng lão, đối phương không biết ngươi, có thể trong miệng hùng hùng hổ hổ, hôn trướng. Cái gì cựu trưởng lão, mười trưởng lão, chúng ta trên núi nào có nhiều như vậy trưởng lão? Đám người nhịn không được cắp cắp đại tiếu. Chương 927, chủ bị khánh điện chương 927, chủ bị khánh điện Thạch Phong nhịn không được cười khổ, sư phụ, ngươi lại mở đệ tử nói đùa. Tốt. Đạo Sung chân nhân mở miệng nói ra, còn là nói trở về chính sự, cái này thăng tọa đại điện nhất định là muốn tổ chức. Thạch Phong thăng nhiệm tông môn trưởng lão kỳ thực phía trước liền định rồi, nhưng cũng không tổ chức bất luận cái gì nghi thức. Mà lần này Thạch Phong lập công lớn, Huyền Nhất chân nhân chỉ hận không gì có thể thưởng, lúc này mới chủ động đưa ra bổ sung đại điện, vậy thì không cho phép Thạch Phong từ chối. Cụ thể có một ngày xử lý, như tuyển tại tháng này 28, cái kia khoảng cách dưới mắt chỉ có 15 ngày, có chút vội vàng. Nhược định vào cuối tháng 12, thời gian dư dả, liền có thể khiến cho long trọng một chút. Thạch Phong vội vàng khoát tay, không cần, không cần, liền định tại 28 đi. Đạo Sung chân nhân cùng Lưu Vân Tử liếc mắt nhìn nhau, chúng ta vừa rồi phỏng đoán, tiểu tử ngươi chắc chắn không muốn phiền toái, nhất định chọn là tháng này 28, quả nhiên. Tốt ta, liền định một ngày kia đi. Thời gian quyết định sau đó, tiếp theo chính là thương nghị đại điển nghi lễ, trang phục, chúc văn, số ghế, khách mời các loại, rất nhiều sự nghi, rất là phân loạn vần rối. Bốn vị trường lao thương lượng hơn một canh giờ, cũng chỉ ly thanh đại khái, bởi vì thời gian vội vàng, Đạo Sung chân nhân phân phó vừa làm vừa nghĩ, nếu không thì không đổi kịp thời gian, cụ thể sự nghi vẫn là từ Triệu Hắc Hổ phụ trách. Kỳ thực, Đạo Sung chân nhân gặp Triệu Hắc Hổ có chút không cao hứng, vốn là muốn nhường Lưu Vân Tử tới phụ trách đại điện, nhưng Triệu Hắc Hổ trong trường lao đứng hàng đệ nhị, tiếp cận Đạo Sung. Đạo Sung chân nhân quanh năm bế quan, Thiết Kiếm Phong chuyện vụ phần lớn từ Triệu Hắc Hổ làm chủ, đã thành lệ cũ. Thang tọa đại điện bực này đại sự, nếu không nhường Triệu Hắc Hổ chủ trì, sợ trong lòng của hắn lại sinh khúc mắc. Triệu Hắc Hổ cũng không có chối từ, chỉ là hắn nói công việc bề bộn, ti chúc sự tình hắn liền không giúp được, đến lúc đó đại điện còn xin Lưu Vân Tử tới làm ti chúc. Đạo Sung chân nhân gật đầu đồng ý xế chiều hôm đó, toàn bộ Thiết Kiếm Phong liền công việc lưu đủ lên, các đệ tử đều triệu trở về, như thế vẫn chưa đủ, lại từ chấp sự đường kêu 20 tên ngoại môn đệ tử tới trợ giúp. Triệu Hắc Hổ trở về đạo phủ, đem đại đệ tử Hàn Kỳ Tử gọi tới, dặn dò hết thể sự vụ từ hắn phụ trách, có việc bẩm báo, nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ khổ cho Hàn Kỳ Tử, tổ sư đường trung quanh điện đường cùng quảng trường muốn dần dần vẩy nước các nhà, còn muốn mua các thức vật phẩm. Từ giờ ngọ vẫn bận đến nhị canh thời gian, cũng họng đều nhanh hàm ếch, mắt thấy mỗi cái công việc đều phải xuống dưới, Hàn Kỳ Tử mới ngồi xuống. Một vị tu sĩ cao gầy nâng ly linh trà, đưa tới, đại sư minh, khổ cực, nhanh uống nước. Hàn Kỳ Tử một ngụm đem nước trà uống cạn, để ly xuống, thở dài, cửu minh, chúng ta cũng là lao lục bệnh nha. Cái kia tu sĩ cao gầy tên là Trương Cửu Minh, trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng là Triệu Hắc Hổ đệ tử, nhập môn tuy muộn, nhưng vì nhân tinh minh nhu thuận, rất được sư phụ cùng đại sư minh tín nhiệm. Trương Cửu Minh thấp giọng nói, sư minh, ngươi thấy mới vệ bằng sắc mặt không có. Cái kia đế giày đều suýt chút nữa thì đạp đến lỗ mũi của ta lên, cùng ta kêu la om sòm, liền câu sư thúc cũng không hô. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hàn Kỳ Tử sắc mặt tâm trầm, thật là cái gì sư phụ dạy dỗ cái gì đồ đệ, chúng ta sư tôn chính là Thiết Kiếm Phong nguyên lão, chúng ta thế nhưng là cùng Thạch Phong sư phụ cha Lưu Vân Tử cùng một bối phận, liền Thạch Phong đều phải bảo ta một câu sư thúc. Hắn vệ bằng tính là cái gì theo bối phận hẳn là xưng hô chúng ta sư tổ đâu. Có thể Thạch Phong trước kia trúc cơ sau đó, liền tùy tiện xưng ta là sư minh, hắn những đệ tử kia cũng liền theo mù gọi. Đại sư minh, ngươi là sơn môn tổng chấp sự, cũng không quát lớn đám này vô lễ ra hỏa. Hừ, quát lớn nhân gia. Người ta sư phụ đều làm trưởng lão, ngay cả chúng ta đều phải đi thăm viếng chi lễ, nước lên thì thuyền lên, hắc hắc, đoán chừng đến lúc đó, liền sư thúc đều bất đi, vệ bằng trực tiếp muốn đổi giọng gọi ngươi Trương sư minh rồi. Trương Cửu Minh căm giận nói, thực sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cái này họ thật đấy, cũng không biết dẫm bận cất chó gì, tông môn như thế đa kiệt ra đệ tử, thế mà nhường hắn kết đăng rồi. Hắn lời này đang nói đến Hàn Kỳ Tử chỗ đau. Hàn Kỳ Tử là Triệu Hắc Hổ đại đệ tử, Lưu Vân Tử là Đan Dương Tử đại đệ tử. Nhưng mà hơn trăm năm thoáng qua quá khứ, hiện tại liền Lưu Vân Tử đồ đệ Thạch Phong đều thành kim đan trung kỳ rồi, mà chính mình vẫn là giả đàn tu sĩ. Cái này làm cho Hàn Kỳ Tử làm sao chịu nổi? Phải biết, trước kia Thiết Kiếm Phong được coi trọng nhất là Hàn Kỳ Tử, mà rất không được coi trọng đúng là Thạch Phong. Hàn Kỳ Tử ra vẻ thận trọng, nhàn nhạt nói, mọi người có riêng mình cơ duyên, hâm mộ không tới, ta cũng sẽ không hâm mộ. Tổ sư gia nói qua, chúng ta tu chân chi sĩ, cần gấp nhất cước đạp thực địa, tiến hành theo chất lượng. Ừ, những cái kia vất tông môn tiện nghi thủ đoạn, sư minh ta không có mảnh vì đó. Trương Cửu Minh gật gật đầu, hạ giọng, tiểu đệ ta cũng nghe nói, tên kia tại luyện khí đường, thiên thiên cầm tông môn tài liệu luyện thành bảo vật, lại để cho cái kia gọi nhà của Lộc Chân Hỏa đi hấp thị chào hàng, kiếm lời vô số linh thạch. Ngươi xem một chút hắn môn hạ, liền A Miêu A Cẩu đều quần áo ngăn nắp, người người cầm thượng giai pháp khí, mà tên kia có linh thạch, bên trên mấy người đan dược coi như ăn cơm, cuối cùng nhường hắn kết đan rồi. Hàn Kỳ Tử cười lạnh, loại thuốc này bình đi bất trường viên đấy, ngươi liền nhìn lấy đi, nói không chừng ngày nào trong bụng đan dược đống nhiên phát tác, bị chết không biết rất khó coi. Đang nói, ngoài phòng đi vào một vị luyện khí đệ tử, không người xin chỉ thị, trưởng sự sư bá, quan lễ đài phải chuẩn bị bao nhiêu cái ghế, muốn hay không thiết lập kỳ án, trà trái cây điểm như thế nào bố trí. Hàn Kỳ Tử giận nói, cái gì quan lễ đài? Ta lúc nào nói qua muốn bố trí quan lễ đài? Đệ tử kia không hiểu thấu chịu cờ mắng, dọa cho phát sợ, đệ tử, không là là Hàn sư thúc gọi đệ tử vào hỏi đấy, ta. Hàn Kỳ Tử phất phất tay, tốt, biết rồi, phía dưới đi làm việc đi. Đệ tử kia như được đại xá, đội vàng lui ra. Trương Cửu Minh hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Đại sư Minh, đại điện không thiết lập quan lễ đài sao? Hàn Kỳ Tử cười lạnh, quan lễ đài, cho ai ngồi nhà? Chẳng lẽ đại điện không có khách mời sao? Không, chỉ có chúng ta Thiết Kiếm Phong đệ tử. Trương Cửu Minh không hiểu, cái này là vì sao? Ta nghe nói trước kia sư phụ thăng tọa, thế nhưng là hết sức náo nhiệt, các tứ tông cũng có trưởng lao đến đây xem lễ, tông chủ các tông mặc dù không có tự mình đến, nhưng cũng có hạ lễ. Trừ cái đó ra, còn có thuộc hạ tông môn thế gia, tiến quốc hắn tông môn, quan xem lễ khách mời cũng có trăm dư nhân đây. Hàn Kỳ Tử mỉm cười tiếu đạo, họ Thạch là cái thá gì, có thể cùng sư phụ đánh đồng. Hắn cũng là tự biết mình hào vô danh khí, bất quá mưu lợi đắc vị, nếu là quảng vùng thì mời, đến lúc đó không người đến đây, mặt mũi hà tổn. Cho nên liền cố hết sức nói thời kỳ không bình thường, hết thảy giản lược, tất cả khách mời đều không gọi rồi, quan lễ đài cũng không xếp đặt. Điều này cũng đúng dấu rốt chi đạo. Trương Cửu Minh tiếu đạo, chỉ là cơ khó tránh khỏi có chút buồn cười, nếu nói thời kỳ không bình thường, cửa phía ngoài phái gọi không tới, nhưng hắn tứ tông gần trong gang tấc, như thế nào cũng không gọi. Luận bối phận, hắn phải xưng hô các tông trưởng tọa vì sư tổ, giống như hắn loại tiểu nhân bậc này, dù cho phát thiết mời, tông chủ các tông trưởng lão như thế nào sẽ để ý tới hắn. Làm Hàn Kỳ Tử cùng Trương Cửu Minh ngồi dậy cùng một chỗ, đại lẩm bẩm lúc. Cùng lúc đó, Nghiễn Đài Linh Tung Bách Viện, Huyền Nhất Chân Nhân nghe xong Phương Vô Kỳ bẩm báo, có chút kỳ quái, "Vô Kỳ, ngươi là nói, Thiết Kiếm Phong thăng tọa đại điện không có phát ra cái gì thì mời?" "Vâng, ngươi thấy thế nào?" Huyền Nhất nhìn về phía bên cạnh Lý Thanh Sư. Lý Thanh Sư suy nghĩ một chút, cái này sao, Thạch Phong bối phận khá thấp, tông chủ các tông trưởng lão là hắn sư tổ, lập tức ngang hàng luận giao, lẫn nhau đều không quen. Lại thêm Thạch sư đệ làm người địa thấp, không vui xử lý, bởi vậy không phát thiệp mời cũng trong dự liệu. Xưa đâu bằng nay, Thạch Phong có thể không còn là vô danh tiểu tốt. Huyền Nhất Chân Nhân vê dâu mỉm cười, hắn trầm tư phút chốc, ngẩng đầu nói, "Thanh sư, Vô Kỳ, các ngươi đem Thạch Phong thăng nhiệm Thiết Kiếm Phong trưởng lão một chuyện truyền đi, càng nhiều người biết càng tốt." Phương Vô Kỳ hỏi nói, "Vậy có muốn hay không lấy tông môn danh nghĩa hướng Yến Quốc tất cả tông phái phát thiệp mời?" "Không cần." "Thiệp mời không phát, nhưng tin tức nhất định muốn truyền đi." Phương Vô Kỳ có chút không hiểu, nhưng sư tôn phân phó, tự nhiên làm theo. "Đệ tử tuân mệnh." Hắn ôm quyền thi lễ, đội vàng xuống. Chương 928, Xích Tiêu Kiếm chương 928, Xích Tiêu Kiếm Thạch Phong từ Thiết Kiếm Phong sau khi trở về, lại truyền tin Tần Băng. Tần Băng đáp lời nói, "Những ngày gần đây, Tĩnh Ngư chân nhân một mực tại Lãnh Thủy Nhai, nhập nhật vì nàng độ khí chữa thương, bây giờ nàng đang điển khí hải đã triệt để ổn định lại." Thạch Phong nghe xong, trong lòng hơi sao. Lúc này, Phùng Viễn Sơn các đệ tử nhao nhao đến chúc mừng, đồng thời hỏi đại điện sự tình. Thạch Phong khoát khoát tay, "Những sự tình này liền để tông môn đi làm đi, ta lười nhác hỏi đến. Kể từ hôm nay, ta muốn bế quan, các ngươi vô sự không nên quấy rầy." Vệ Bằng lấy làm kinh hãi, "Sư phụ, lập tức chính là của ngươi lễ lớn, ngươi còn muốn bế quan?" Thạch Phong liếc mắt nhìn hắn, "Như thế nào? Hôm nay không được sao? Chẳng lẽ ta bế quan còn muốn chọn cái ngày hoàng đạo?" Vệ Bằng thẻ lưỡi, "Đó là đương nhiên không cần. Đệ tử chỉ là lo lắng sư phụ ngươi vừa bế quan, liền 3-4 tháng, đến lúc đó thăng tọa đại điện, ngài cái này chính chủ không xuất hiện, vậy coi như lúng túng." "Yên tâm, đại điện hôm đó ta tự nhiên sẽ đi ra, bất quá một chút nghi thức xã giao, tùy tiện ứng phó là được rồi." Nhìn các ngươi dáng vẻ hưng phấn, giống như nhặt được bảo tự. "Đều đừng ở ta nơi này trọng, riêng phần mình trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó." Đưa tiễn chúng đệ tử, Thạch Phong thu thập một phen, thật đi tới chú kiếm cốc, bắt đầu bế quan. Hắn bây giờ là luyện khí đường phó đường chủ, cầm trong tay lệnh bài, bên trong luyện phòng tất cả mặc cho họ sử dụng. Thạch Phong đi thẳng tới địa cung chỗ sâu nhất thạch thất, lấy ra ngọc phù nhoáng một cái, cửa đá từ từ mở ra. Cửa vừa vào, một cỗ mắt trần có thể thấy màu đỏ khí lãng liền bừng lên, Thạch Phong hào không né tránh, đón sóng nhiệt đi vào. Đây là chú kiếm cốc hỏa lực tinh thuần nhất luyện phòng, phương viên ngũ trượng, tứ phía vách đá đều hun đến đỏ bừng. Có thể đi vào nơi đây đấy, chỉ có Cản Sơ, Thạch Phong hai người mà thôi. Thạch Phong cũng không phải là lần đầu tiên tới ở đây, hắn trở tay phẩy tay áo một cái, pháp quyết đánh ra, cửa đá oanh long long lại khép lại rồi. Thạch môn quan bế, nhiệt khí không cách nào lộ ra, càng oi bức không chịu nổi. Đệ tử tầm thường đợi ở chỗ này, phút chốc chính là mồ hôi tuôn như nước. Thời gian hơi dài, ngăn cản không nổi bốc hơi hỏa linh khí, thậm chí sẽ bất tỉnh đi. Nhưng Thạch Phong chính là hỏa ngoại công, nhất là tập được ngũ sắc mi tâm quyết, luyện hóa mở mị hỏa liên sau đó, đối với địa hỏa thu nạp khác hẳn với thường nhân, ở đây, hắn không chỉ có không khó chịu, phản cảm giác như cá gặp nước, rất là thoải mái. Thạch Phong khoanh chân ngồi xuống, từ túi bên trong lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu quan sát. Vật này đúng là hắn mới vừa từ cực chân các lấy được khen thưởng ma nha chỉ quyết. Nhìn liền ba lần, Thạch Phong lại tiến vào huyền quy cốt bên trong, tại trên giá gỗ tìm kiếm, tìm ra trước kia phá giải hỏa nha đỉnh cùng ma nha đỉnh ghi lại tâm đắc. Thạch Phong nhiều lần quan sát, lại lấy ra giấy bút phác họa, ước chừng bận rộn 2 canh giờ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Phía trước tại Ngư Tràng Cung phá giải, hắn đã vẽ ra Ma Nha Định Pháp Khí luyện hình đồ chim non bản, hôm nay thông qua Ma Nha chỉ quyết, tàn phế đồ cũng cơ bản hoàn thiện. Bất quá, muốn luyện tạo Ma Nha Định vẫn là làm không được, Thạch Phong tại Ngư Tràng Cung phá giải tuy được đến đại lượng luyện tài, nhưng Ma Nha Định tài liệu còn thiếu 3 kiện, lại đều hết sức trân quý. Bất quá cũng không quan hệ, hắn này đến chỗ này phía dưới luyện phòng, vốn cũng không phải là luyện tạo Ma Nha Định, mà là vì khác một món bảo vật. Thạch Phong không có lấy ra Ngũ Hành Đỉnh, bởi vì luyện trong phòng có cái có sẵn đại đỉnh. Đỉnh này chính là Càn Sơ chân nhân sử dụng, cao 7 thước, kính dài 1 trượng, 3 chân 42, thân đỉnh từng mảnh màu đỏ móc câu tiếp cận ở phía trên, chợt nhìn, cực giống như bảy cá. Đỉnh này tên là Xích Lý, đã đạt đến pháp bảo cấp bậc, một mảnh kia phiến màu đỏ lân giáp có thể tích chứa hỏa lực, bởi vậy có thể tùy tâm sử dụng khống chế hỏa lực to lớn tiểu. Thạch Phong trước tiên không có mở đỉnh nhóm lửa, mà là lấy ra một khối ngọc giản. Đây là hắn trước kia giúp Bình Hồ Sơn trang xuất chiến, thắng thượng quan gia về sau, Diêm nhà cho thủ lao của hắn Xích Tiêu kiếm pháp khí luyện hình đồ kiếm này thuộc về pháp bảo cấp bậc, toàn thân từ 3600 phiến hỏa văn thép tạo thành, tầng tầng lớp lớp, lấy cửu hoa ngọc dịch tương liên. Xích Tiêu kiếm đặc điểm lớn nhất chính là chỗ này hơn 3000 phiến hỏa văn thép có thể tán liệt, một lần nữa tổ hợp, tựa như châm chút lửa mầm. Bởi vậy thanh bảo kiếm này sớm nhất tên là Hỏa Mạnh kiếm, về sau tứ cửu tôn giả đối nó tiến hành cải tạo, ngại danh tự không dễ nghe, liền đổi tên là Xích Tiêu kiếm. Luyện tạo Xích Tiêu kiếm tài liệu Thạch Phong tại Ngư Tràng Cung đã thu thập không sai biệt lắm, duy chỉ có thiếu khuyết một vật, đó chính là hỏa hồ tinh huyết. Hỏa hồ chính là dị thú toàn thân xích hồng, có thể nuốt sống hỏa diễm. Luyện chế một cái pháp bảo cấp bậc phi kiếm chính là Thạch Phong xưa nay tâm nguyện, mà Xích Tiêu kiếm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Có kiếm này, vô luận là Thái Sơ kiếm ý đồ, vẫn là Viêm bên trên kiếm khí, cũng có thể nhảy lên một cái đại bậc thang. Thạch Phong thả xuống pháp khí luyện hình đồ, lại rút ra một thanh bảo kiếm. Kiếm này toàn thân đỏ nhạt, đưa tay bắn ra, phát ra không phải tiếng ông, mà là ô ô hồ minh, chính là từ Quách Quan kỳ tay lấy được đến danh kiếm Hồng Hồ, nó bên trong liền chứa cáo lông đỏ tinh huyết. Kiếm này cũng là chuẩn pháp bảo lợi khí, so Thạch Phong trên tay Vệ Viêm kiếm phẩm giai cao hơn không thiếu. Nếu là ở phía trước, nhận được Hồng Hồ bảo kiếm, Thạch Phong tự nhiên xem như chân bảo, nhưng bây giờ, Thạch Phong trực tiếp lấy ra đủ loại công cụ, bắt đầu phá giải Hồng Hồ bảo kiếm. Lấy hắn hiện tại giải ly sơ lược tạo nghệ, phá giải một cái thượng phẩm pháp khí, cơ hồ có thể hoàn toàn trả lại như cũ tất cả linh kiện. Bất quá Thạch Phong vẫn là treo lên 12 phần cẩn thận, hắn muốn chỉ là hỏa hồ tinh huyết, thanh bảo kiếm này tài liệu khác cũng không sao. Bởi vậy, hắn phá giải quá trình, đụng tới có chút điểm khó khăn chỗ, tình nguyện không chiếm được hoàn chỉnh tài liệu, cũng không thể để hỏa hồ tinh huyết có bất kỳ tổn thương gì. 5 ngày sau, ngồi xếp bằng Thạch Phong ngón tay chỉ động, trước mặt hơi hơi vang động Xích Lý đỉnh lập tức yên tĩnh trở lại, đỉnh cái phi lên. Thạch Phong đi tới, với tay, trong đỉnh bay lên một đoàn chất lỏng màu đỏ, chỉ cúc áo lớn nhỏ, nhìn kỹ dưới, đó là một đoàn tinh huyết. Tinh huyết phảng phất có linh tính chậm chậm lưu động. Thạch Phong lấy ra một cái hộp gỗ, cẩn thận đem hỏa hồ tinh huyết đặt đi vào, cái này tinh huyết nhất thiết phải dùng một linh khí phụng dưỡng, bằng không nhất thời phút chốc liền sẽ khô bại, mất đi linh tính. Lấy ra linh huyết, theo lý thuyết tất cả tài liệu đều đầy đủ. Bất quá Thạch Phong cũng không có lập tức tay luyện tạo, mà là lấy ra một chồng lớn giấy trắng, so sánh pháp khí luyện hình đồ, bắt đầu ảnh vẽ tay giấy. Xích Tiêu kiếm luyện chế đề cập tới 170-13 chủng tài liệu, hơn 300 cái trình tự, phân giải bản vẽ hết thảy 430-13 tấm. Luyện khí phía trước tiên đem bản đồ giấy miêu tả một lần, là Càn Sơ đạo nhân thói quen, hắn xưng là tâm luyện. Thông qua vẽ bản đồ, trong lòng mặc niệm, trong đầu trước đem pháp khí luyện chế ra một lần, không chỉ có thể ra thêm ấn tượng, hơn nữa đối với tài liệu dài ngắn, bộ kiện kết nối có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Càn Sơ đạo nhân cái thói quen này cũng truyền cho Thạch Phong, hắn cẩn thận tỉ mỉ, bỏ ra 10 ngày, đem 433 tấm bản vẽ qua một lần. Vẽ xong sau, hắn đem bản đồ giấy toàn bộ xáo trộn, tiếp đó không nhìn ngọc giản, chỉ bằng trí nhớ của mình cùng lý giải bắt đầu chia lấy bản vẽ, đồng thời đem từng chương đinh ở bên cạnh trên vách đá, rất nhanh, phía đông trên vách đá liền treo đầy bản vẽ. Thạch Phong lại lấy ra ngọc giản, đối với chiếu một cái, xác định chính mình sắp xếp trình tự hoàn toàn không bỏ lỡ, tiếp đó thăng lô nhóm lửa, bắt đầu luyện tạo. Một ngày này, Thạch Phong đang đem một tia hỏa hồ tinh huyết dung nhập tô lại tốt phù văn hỏa văn thép, tín phù văn động, Thạch Phong nhíu mày, lấy ra tín phù nhìn xong, thì thào nói, nhanh như vậy. Chương 929, thang tọa đại điện chương 929, thang tọa đại điện ngày 28 tháng 10, Thiết Kiếm Phong chủ Phong dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, khắp nơi răng đèn kết hoa. Giờ thìn, dương quang vượt qua tổ sư điện đỉnh đầu thú, vậy ở phía trước quảng trường. Thiết Kiếm Phong ngũ hành thuộc tính kim, đứng hàng tại tây, còn trắng. Thiết Kiếm Phong trên dưới 200 dư nhân, bạch bào ngân mang theo đối phận xếp hạng phân loại chỉnh tề, tại trước điện đợi mệnh. Theo một cái kèn lệnh huy dài, cửa điện lớn bên ngoài tả hữu hai mặt kính dài 6 thước ra châu trống to đông 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 mà gõ. Hai thập tam âm thanh trống bang sau đó, mở tổ sư đường. Theo đạo xung chân nhân thật dài gào to, tổ sư điện trọng hai phiến sắt cửa bị đẩy ra. Đạo xung chân nhân, Triệu Hắc Hổ, Lưu Vân Tử ba vị trưởng lão 10 bậc mà lên, chậm rãi tiến vào đại điện, theo sát phía sau là sắp trở thành trưởng lão Thạch Phong. Lại đằng sau, Hàn Kỳ Tử mấy người giả đàn tu sĩ cùng với tất cả trúc cơ đệ tử, sau này luyện khí đệ tử nhao nhao nối đuôi nhau mà vào. Tổ sư điện sớm liền thu thập phải không nhốn bụi trần, ba thanh nam một đại ủy bảy ở phía trước ở giữa. Bất quá, đạo xung chân nhân ba người cũng không ngồi xuống, mà là đứng ở trước nhất một loạt. Lưu Vân Tử bởi vì là hôm nay ti trúc, hắn đi ở hai bước, quay người lớn tiếng nói, "Lại được hải. Mọi người môn nhân tham viếng tổ sư." Trong điện đám người đồng loạt quỳ gối, cho Thái Cực chân nhân cùng với lịch thay mặt trưởng môn, Thiết Kiếm Phong trưởng tọa thần bài dập đầu. Liền dập đầu 9 cái, nghỉ, lên. Tiếp xuống, Từ đạo xung chân nhân niệm tụng chúc văn, dâng tặng lễ vật, đốt hương, ước chừng nửa canh giờ, Lưu Vân Tử mới nói, nghỉ, an vị. Lập tức đạo xung chân nhân, Triệu Hắc Hổ tại ở giữa chỗ ngồi ngồi xuống, trong điện hai hàng ghế trúc nhưng là cho trúc cơ đệ tử chuẩn bị. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, xếp tại thủ vị không còn là Hàn Kỳ Tử, mà là Thạch Phong, hơn nữa không phải là hắn ghế trúc, mà là cùng ba vị trưởng lão một dạng nam một đại ý Lưu Vân Tử hắng giọng, các vị đồng môn, hôm nay chính là ta Thiết Kiếm Phong tu sĩ Thạch Phong thăng tọa chi điện, bần đạo trước tiên tuyên đọc tông môn làm cho chỉ. Hắn đang muốn hướng xuống nghiệm, ngoài điện có người nói, các ngươi Thiết Kiếm Phong lớn như vậy điện, như thế nào cũng không có người sớm thông báo một tiếng. Lúc nói chuyện, bên ngoài đã xông vào một người, phàn nàn nói, đạo sung nha đạo sung, ngươi ngay cả thiệp mời cũng không tán một chương sao, sợ ta tới uống ngươi rượu không thành, thật là hẹp hòi. Người đến bục vệ, chọc chán, trường tu phất phơ trước ngực, chính là luyện khí đường đường chủ, tông môn thất trưởng lão một trong Càn Sơ đạo nhân. Đạo sung chân nhân vội vàng rời ghế chào đón, sư minh, ngươi trách lầm ta rồi, thật lạ là thời gian vội vàng, Thạch Phong còn nói ngươi đang bế quan, không dám quấy nhiễu ngươi. Hắn vừa nói, một bên phân phó, mau mau dọn chỗ. Hàn Kỳ Tử nhất thời ngây dại dựa theo dự đoán phương án, lần này đại điện chỉ là Thiết Kiếm Phong bên trong sự tình, cũng không có dự bị quan lễ đài. Triệu Hắc Hổ thấy hắn ngẩn người, truyền âm bố nói, còn chờ cái gì nữa, còn không mau chuyển cái ghế tới. Hàn Kỳ Tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lúc trước hắn xử lý qua Lưu Vân Tử thăng tọa đại điện, quy củ vẫn là biết được, quan lễ đài thiết lập tại tây hướng, chủ nhân ghế là ở đông hướng. Lúc này phân phó đệ tử, trước đem ba vị tổ sư cái ghế rời đến phía đông, lại vội vàng đi rời một cái ghế một trường kỳ án, đặt ở phía tây. Còn tốt trà quả dự bị rất nhiều, lúc này xếp vào một phần đặt ở kỳ án bên trên. Càn Sơ đạo nhân lại hướng Thạch Phong đạo, "Tiểu Phong, không, không, Thạch trưởng lão, chúc mừng chúc mừng." Thạch Phong gặp ngồi vào đã mạnh khỏe, đội vươn tay cùng nhau dẫn, "Sư bá, ngươi thỉnh ngồi bên này." "Tốt, tốt." Càn Sơ đạo nhân vừa đi qua, một bên nhìn thấy Thạch Phong, "À, ta xem đoàn người đều ăn mặc sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, như thế nào trái lại ngươi cái này nhân vật chính, trên mặt đen sì, giống như mới từ lò than bên trong kéo ra ngoài tựa như." Bên cạnh Tương Quân ha ha hi thiếu đạo, "Ta cái này cái sư huynh luyện khí tẩu hỏa nhập ma, đã quên thời gian, hay là ta để cho người đi chú kiếm cốc tìm hắn?" Đội vàng đổi bộ y phục liền áp giải lên núi. Càn Sơ đạo nhân cấp đại thiếu, lấy ra một cái hộp, đây là lao đạo một chút lễ mọn. Bên cạnh đại đệ tử Phùng Viễn Sơn đang muốn đưa tay đón, Thạch Phong đã tự mình không người tiếp lấy, đà tạ sư bá. Ngài nhanh mau mời ngồi. Càn Sơ đạo nhân miễn cưỡng ngồi xuống, Lưu Vân Tử đang muốn tiếp tục đọc chậm tông môn lệnh, bên ngoài có người lớn tiếng nói, "Hồi nhạn phong chúc mừng Thạch trưởng lao thăng tọa." Cây rừng trùng điệp xanh mướt phong chúc mừng Thạch trưởng lao. Lúc nói chuyện, ngoài điện đi vào hai người, một nam một nữ, chính là Liêu Tùy Phong, Lăng Vân vợ chồng. Hai bọn họ mặc dù là vợ chồng, nhưng Liêu Tùy Phong là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong môn hạ, mà Lăng Vân là Tần Băng đệ tử, chính là Hồi Nhạn Phong tu sĩ. Lưu Vân Tử xem như thi trúc, vội vàng hàng giai chào đón, đa tạ, hai vị mời đến. Lần này, Hàn Kỳ Tử không đợi Triệu Hắc Hổ lên tiếng, đã làm cho người đi lại đi lấy hai bộ cái bàn, gắn ở phía tây quan lễ đài. Liêu Tùy Phong Lăng Vân thấy Thạch Phong, nói rất nhiều chúc mừng cũng các đời bày tỏ tông môn, dâng lên lễ vật. Tương Quân đưa tay đón Lăng Vân cái hộp trong tay, ha ha hi thiếu đạo, đến, đến, ta xem thần sư tả tiễn đưa cái gì thể mình đồ vật cho ta sư minh, không phải là gà. Lưu Vân Tử vừa trừng mắt, Tương Quân ấp úng nắm tay lùi về. Lưu Vân Tử ra hiệu, sớm đã Thạch Phong đại đệ tử Phùng Viễn Sơ tới, tiếp nhận quà, đồng thời dẫn Liêu Tùy Phong Lăng Vân hai người tại quan lễ đài ngồi xuống. Liêu Tùy Phong vợ chồng cái mông mới vừa ngồi xuống, bên ngoài lại có người nói, Liệt Dương Tử chúc mừng Thạch sư minh đăng trưởng lao chi vị, chúc mừng chúc mừng. Lúc nói chuyện, Liệt Dương Tử đã đi vào điện đến, Thạch Phong vội vàng đứng dậy chào đón, Liệt Dương Tử sư minh có lòng. Trương Cửu Minh đứng tại Hàn Kỳ Tử bên cạnh thân, truyền âm nói, cái này Liệt Dương Tử giống như chỉ nói chính hắn, không có lấy phần Thiên Phong nha. Hàn Kỳ Tử cười lạnh, đó là đương nhiên, phần Thiên Phong xích ly chân nhân bởi vì đệ tử Hà Đông cái chết, đối với Thạch mẫu người cành cánh trong lòng, chúng ta lại không tán thiệp mời, phần Thiên Phong như thế nào sẽ đến. Vậy cái này Liệt Dương Tử, hắn là đại biểu chính hắn mà thôi, ta nghe nói 30 tháng 9 hành động, Thạch mẫu người cứu được hắn một mạng, cho nên hắn mới không thể không tới. Hắn mặc dù không có lấy phần Thiên Phong, nhưng đoán chừng hắn đến, xích ly chân nhân cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Tính như vậy, các tứ tông bên trong Tam tông đều có người đến, không biết trưởng môn một chi sẽ ra sao. Hàn Kỳ Tử lạnh lùng nói, trưởng môn một chi thực lực hùng hậu, trưởng quản tông môn đại quyền, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Trước kia chúng ta sư phụ thăng tọa trưởng lão, hắn đều chỉ gọi đệ tử Trúc Vô Hy đưa kiện lễ vật mà thôi, bây giờ họ Thạch tiểu tử, chỉ là đệ tử đời ba thôi, như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có người lớn tiếng hát nói, Nghiễn Đài lĩnh đến đây bái hạ. Hàn Kỳ Tử rất là lung túng, hắn vội vàng chuyển cầu. Các Tam tông đều tới, Nghiễn Đài lĩnh tự nhiên cũng không tốt không tới. Đoán chừng tùy tiện phái người đệ tử tới ứng phó một chút. Trường Cửu Minh gật gật đầu, bây giờ dự lễ mấy cái khách quý, thân phận cao nhất tự nhiên là Càn Sơ đạo nhân, chính là luyện khí đường chi chủ, tông môn thất trưởng lão, nhưng Càn Sơ là Thạch Phong luyện khí sư phụ, tình cảm không giống bình thường, hắn tự mình đến bái hạ tự nhiên nói còn nghe được. Đến nơi khác Tam tông, tới nhân thân phận cũng không tính là cao, Liệt Dương Tử mặc dù kết đan, nhưng cũng không phải là trưởng lão, Lang Vân càng chỉ là trúc cơ đệ tử. Nghiễn Đài lĩnh như đến, cũng hẳn là phái cái bối phận tương đối đệ tử tới. Lưu Vân Tử đang muốn nói chuyện, bên ngoài đã là một hồi lang cười, cấp cấp à, đạo sung sư minh, các ngươi Thiết Kiếm Phong xử lý việc vui còn trốn trốn tránh tránh sao? Thực sự là không phong khoáng. Đạo sung chân nhân lấy làm kinh hãi, vội vàng đi ra đại điện, đằng sau Triệu Hắc Hổ, Lưu Vân Tử, Thạch Phong nhao nhao đi theo ra ngoài. Liền thấy ngoài điện đứng thẳng ba người, đi đầu chi người thân hình cao lớn, khoác lên vàng nhạt đạo bào, râu tóc hoa râm, chính là Thái Cực môn trưởng giáo chân nhân Huyền Một, hắn đi theo phía sau Huyền Minh đạo nhân cùng với Trúc Vô Hi. Trưởng môn chân nhân đích thân đến chúc mừng. Thiết Kiếm Phong toàn thể trên dưới đều có chút ngây dại. Chương 930, khách mời chương 930, khách mời đạo sùng chân nhân chắp tay làm lễ, trưởng môn chân nhân đích thân đến, Thiết Kiếm Phong thực sự là đồng tất sinh huy. Các cấp, sư minh, vân đạo ba người không mời mà tới, muốn lấy một chén rượu nhạt uống một chút, ngươi chớ hiểm phiền. Trưởng môn chân nhân khách khí, mau mau mời đến. Đám người vây quanh Huyền Nhất tiến vào đại điện, Nghiễn Đài lĩnh lập tức tới ba người liền muốn ba bộ bàn. Hàn Kỳ tử nhất thời cái nào gom góp cùng, cấp lệnh mấy tên đệ tử chạy bộ đi bên cạnh cung điện chuyển lấy bàn. Chỉ là cái kia mấy tên đệ tử còn chưa có trở lại, Huyền Nhất chân nhân ba người đã bước vào đại điện. Cũng may Lăng Vân hơi có điểm nhãn lực tỉnh, đội vàng lôi kéo Liêu Tùy Phong đứng lên, đem chỗ ngồi nhường cho trưởng môn, Liệt Dương tử thấy thế, cũng đội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Nghiễn Đài lĩnh chúc mừng Thạch trưởng lão thăng tọa. Huyền Nhất chân nhân hướng Thạch Phong chắp tay, vân đạo hơi chuẩn bị lễ mọn, bất thành tính ý. Thạch Phong đội vàng đáp lễ, trưởng môn chân nhân đích thân đến, tiểu tử dùng cái gì khác đang? Huyền Nhất chân nhân ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, "Phải, phải. Thạch Trường Lao cấp Bách tông môn chi nạn, trung nghĩa vô song, lại luyện chế ra Xích Long giận loại bảo vật này, kỹ nghệ cao siêu, có thể xưng tứ cựu tôn giả chúng sinh. Các tông đệ tử phàm là anh dũng danh trước, lập công lớn đấy, tông môn đương nhiên sẽ không keo kiệt tại ban thưởng." Huyền Nhất cũng làm đích thân đến chúc mừng. Làm Huyền Nhất chân nhân nói chuyện với Thạch Phong lúc, trong điện đám người nào dám ngồi xuống, đều tất cung tất kính đứng, cùng lĩnh huấn thị. Huyền Nhất đạo nhân thấy thế, chủ động đi đến xem lễ chỗ ngồi, sát bên Càn Sơ lão đạo ngồi xuống, vân đạo là tới dự lễ, đạo sùng sư minh, các ngươi tiếp tục nghi thức, một hồi ta lấy chén nước rượu, uống liền đi. Hắn sau khi ngồi xuống, trong điện đám người mới dám lần lượt ngồi xuống. Lúc này, Hàn Kỳ tử cũng gọi đệ tử đem bàn chuyển vào, Liệt Dương tử, Liêu Tùy Phong, Lăng Vân ba vị cũng một lần nữa có chỗ ngồi. Bọn hắn xem như xem lễ khách quý, vị trí liền sau lưng Huyền Nhất. Lăng Vân còn là lần đầu tiên gần như vậy tiếp xúc trưởng môn, khiến cho nàng khẩn trương đến cực điểm, liền nước trà cũng không dám uống. Lúc này, nghi thức tiếp tục tiến hành, Lưu Vân tử tuyên đọc xong tông môn làm cho chỉ, tiếp đó lớn tiếng nói, "Thang tọa." Có Phùng Viễn Sơn, vệ bằng hai tên đệ tử đi lên trước, đem Thạch Phong cái kia mở lớn ghế dựa nâng lên, từ dưới bài chuyển qua trưởng lão một hàng kia, sát bên Lưu Vân tử chỗ ngồi thả xuống. Thạch Phong ôm quyền bốn phía làm lễ, tiếp đó tại chiếc ghế ngồi xuống. Thiết Kiếm Phong phía dưới đệ tử tề tề đứng lên, không người thi lễ, đệ tử bái kiến Thạch trưởng lão. Thạch Phong liền vội hoàn lễ, "Các vị đồng môn, không cần đa lễ, mời ngồi, mời ngồi." Huyền Nhất chân nhân nuốt dâu mỉm cười, "Các ngươi Thiết Kiếm Phong trưởng lão lại là đời thứ ba đồng đường, có thể nói là kỳ quan nha." "Chính xác, Thiết Kiếm Phong bốn vị trưởng lão, đạo xung Triệu Hắc Hổ là cùng đời sư huynh đệ, Lưu Vân tử là đan dương tử đồ đệ, so đạo xung thấp hơn một đời, mà Thạch Phong là Lưu Vân tử đệ tử, chính là đệ tam cùng thế hệ rồi." Đám người nghe vậy, cũng là cấp cấp đại thiếu. Lưu Vân tử lớn tiếng nói, "Thỉnh tổ phổ." Có hai tên đệ tử tiến lên, một cái nâng bản sách thật dày sách, cái kia nâng mâm gỗ, bên trong đặt một chi bút lông bằng lông thỏ bút, một đĩa chu sa. Đệ tử kia sớm đem sách lật đến một trang cuối cùng, đạo xung chân nhân đứng dậy, lấy bút nhúng lên chu sa, tại sách phía sau cùng đoàn đoàn chính chính viết lên Thạch Phong tính danh, quê quán, sư thừa. Đến lúc này, Thạch Phong chính thức trở thành Thiết Kiếm Phong trưởng lão. Đạo xung chân nhân vừa mới khép lại tổ phổ, có đệ tử vội vàng đi bảo, khởi bẩm trưởng môn, các vị chân nhân, sơn môn có người đưa lên tiệp mời bái sơn. A lấy tới cho ta xem một chút. Huyền Nhất vội vàng phân phó. Đệ tử kia vội vàng đem tiệp mời trình lên, Huyền Nhất chân nhân mở ra xem, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nếu là đến cho Thạch trưởng lão chúc mừng khách nhân, cái kia còn nói cái gì, khoái khách khí mời lên. Vâng. Đệ tử kia xoay người muốn đi. Chờ một chút, hôm nay phụ trách đem thủ sơn môn chính là ai? Bẩm trưởng môn, là cây rừng trùng điệp xanh mướt đỉnh mục trà chân nhân. Ngươi nói cho mục trà sư đệ, phàm là tới bái sơn chúc mừng, Nghiệm Minh chân sau lưng đều khách khí mời lên núi đến. Hàn Kỳ tử nghe nói, lần này đã có kinh nghiệm, đội vàng để cho người một hơi chuyển đến 8 cái bàn, đặt tại xem lễ chỗ ngồi. Thời gian không dài, pháp chu từ trên trời giáng xuống, có đón khách đệ tử mang theo 3 người tới trước điện, lớn tiếng hát nói, "Lăng Tiêu các đến đây bái sơn, cung chúc Thạch trưởng lao thăng tọa." Lưu Vân tử xem như thi chúc, sớm đã đứng ở cửa, chắp tay nói, "Tốt khách ở xa tới, mau mau cho mời." Ba người kia đi vào điện đến. Thạch Phong xem xét, đằng sau hai người chính là muội muội Thạch Bích Vân cùng với tương lai muội phu Kim Thanh Vân. Phía trước một vị đạo cô, tại Thiên Hồ động thiên gặp qua một lần, chính là Thạch Bích Vân bọn hắn sư tôn Doanh Tiết Tử. Đạo xung chân nhân xem như Thiết Kiếm Phong trưởng tọa, tự mình đi ra ngoài đón. Chờ tiến vào Thiết Kiếm Phong tổ sư đường, Huyền Nhất chân nhân cũng tới cùng Doanh Tiên Tử chào hỏi. Thạch Bích Vân truyền âm nói, "Ca, ngươi hôm nay thật là ủy phong nha." "A, sao không gặp Tẩu Tẩu?" Thạch Phong lung túng nói, "Cái gì Tẩu Tẩu? Đừng mù kéo." Thạch Bích Vân cười hắc hắc. Lang Tiêu các ba người ngồi xuống không lâu, dưới núi lại báo Thái Sơn phái đến đây chúc mừng. Thái Sơn phái chính là Thiên Hạ Lục Đại kiếm phái, là Thái Cực môn sau lưng chỗ dựa. Đáng quý chính là, Hoàng Nham chân nhân sau khi ngã xuống, Thái Sơn phái vẫn như cũ lực chống đỡ Thái Cực môn, bằng không, Thái Cực môn sớm đã bị Ma Khôi tông diệt môn rồi. Đương nhiên Ma Khôi tông tiến công thế lực mạnh như vậy, sau lưng cũng cách không khai Linh Tiêu kiếm phái ủng hộ. Huyền Nhất chân nhân nghe nói, đội vàng tự mình đứng dậy, ra đón. Thái Sơn phái tới chúc mừng tổng cộng có 4 người, đầu lĩnh 2 vị tu sĩ kim đan, một đạo nhất tụ, đằng sau đi theo 2 tên đệ tử. Vị nào ăn mặc tục gia tu sĩ kim đan, chính là Càn Sơ đạo nhân người quen, Vũ phẩm luyện khí đại sư Vu Tàng Hải, Thạch Phong trong thuộc Bình Hồ Sơn trang cùng hắn có duyên gặp qua một lần. Mà Vu Tàng Hải bên cạnh vị nào đạo sĩ, chừng 30 tuổi, dáng người trung bình, môi trên một loạt tân trang phải cực bằng phẳng râu đen, toàn thân lộ ra một cỗ tính anh. Người này đạo hiệu thập phương, kim đan trung kỳ tu vi. Chớ nhìn hắn dung mạo không đáng để ý, nhưng danh khí nhưng là cực lớn. Hắn chính là Thái Sơn phái trưởng giáo chân nhân gia Trần Tử thân truyền đệ tử, danh liệt Tần Trung cửu tú, hơn nữa trong cửu tú xếp hạng đệ tứ, có thể xưng trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân tài kiệt xuất. Thập phương đạo nhân xem như gia Trần Tử đệ tử đắc ý nhất, này đến tự nhiên là đại biểu Thái Sơn phái đối với Thái Cực môn hết sức ủng hộ. Bởi vậy Huyền Nhất chân nhân cực kỳ khách khí, lời khách sáo nói một cái soạn, liền ai trước tiên ai phía sau cũng lễ nhượng thật lâu, cuối cùng hai người dắt tay tiến vào đại điện. Còn tốt bởi vì Huyền Nhất cùng Thập phương đạo nhân tại cửa ra vào không ngừng khách khí nhún nhường, chậm trễ thời gian không ngắn, Hàn Kỳ Tử vô cùng lo lắng, lại lệnh người chuẩn bị 10 bộ bàn. Huyền Nhất chân nhân đẩy Thập phương đạo nhân tại quan lễ đài thủ tịch ngồi xuống. Thái Sơn phái sau khi tới, Huyền Nhất truyền âm đạo sùng, Lưu Vân Tử khiến cho điện lễ tạm dừng. Đạo sung Lưu Vân Tử đã có biết Huyền Nhất dụ ý, lập tức ra lệnh đệ tử mang lên rượu nước trà và món điểm tâm, bồi Thập phương đạo nhân nói chuyện. Nhưng mà Thái Sơn phái sau đó lại không khách mời đến đây chúc mừng. Huyền Nhất có chút không ngồi được rồi, ra hiệu Huyền Minh, Huyền Minh cớ thuận tiện tự mình đi một chuyến sân môn, nhưng mà cửa ra vào vắng vẻ, cũng không người đến. Hắn trở về lặng lẽ nói cho Huyền Nhất, Huyền Nhất vốn là hỉ khí dương dương, nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, truyền âm hỏi nói, sư đệ, ngươi xác định tin tức truyền ra ngoài? Huyền Minh đạo nhân đáp nói, là tiểu đệ tự mình ăn bài, Thạch Phong thăng tọa sự tình đã truyền khắp Yến quốc các nơi. Chúng ta không có phát thiệp mời, nhưng Lăng Tiêu các cùng Thái Sơn phái đều phái người đến, cũng nói tin tức chính xác truyền ra ngoài, chỉ là Huyền Nhất chân nhân sắc mặt tâm trầm, hắc hắc, xem ra mặc dù chúng ta phá Linh Ma Thiên đình trận, nhưng Yến quốc số đông môn phái vẫn như cũ xem trọng Ma Khôi Tông, cho là chúng ta Thái Cực môn sớm muộn phải bị gồm đâu. Đáng giận, Ma Tu Tông môn chúng ta không trông mong, nhưng đang đạo tông trong cửa chỉ có Lăng Tiêu các phái người đến, các ba nhà vẫn như cũ giả câm bờ điếc. Huyền Minh đạo nhân thở dài, thư thanh quan bọn hắn bốn nhà không biểu lộ thái độ, tòa sơn quan hổ đấu, Yến quốc khác bên trong tiểu bang phái tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trường môn sư minh, ngươi mượn Thạch Phong thăng tọa sự tình đã có thể sáng tỏ thái độ của bọn hắn. Chương 931, không phục Hàn Kỳ Tử. Chương 931, không phục Hàn Kỳ Tử. Huyền Nhất do dự nói, không riêng gì tọa sơn quan hổ đấu, thử, ta dám đánh cược, Ma Khôi Tông chắc chắn vụng trộm cho phép bọn hắn chỗ tốt, chữa lợi phủ đầu, bọn hắn đâu còn bận tâm trước kia đồng minh nghĩa. Vậy có muốn hay không cho hắn bốn nhà đang đạo tông cửa gửi thư tín, đem việc này điểm một điểm? Không cần, sư đệ, ngươi nói nhân gia cũng sẽ không thừa nhận, huống hồ ngươi bóc người ta thực chất, nhân gia thẹn quá hóa giận, nói không chừng từ thầm ngầm đồng ý biến thành công khai ủng hộ đây. Cái kia sư minh, chuyện này nên làm xử lý như thế nào? Thử, tu chân giới mạnh được yếu thua, từ xưa giống nhau, bây giờ như lùi một bước, có lẽ liền bạn kiếp bất phủ. Việc đã đến nước này, vậy chỉ có thể dựa theo chúng ta lúc trước chế định bộ thứ hai phương án hành sự. Khánh điển sau đó, cả cái tông môn đều phải bận rộn. Vâng, sư minh. Huyền Nhất cùng Huyền Minh đạo nhân nói xong, hướng Lưu Vân Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Vân Tử hiểu ý, đứng dậy nói, đại điển tiếp tục, thỉnh tân nhiệm thạch trưởng lao cho liệt tổ liệt tông dân hương. Thạch Phong đứng dậy, nhóm lửa ba cây dài hương, bị xuống cho tổ sư bài vị lạy tam bái, tiếp đó đem dài hương cắm vào lư hương. Hắn vừa mới đứng dậy, ngoài điện có người hát nói, bẩm báo trưởng môn, có người tới bái hạ. Huyền Nhất cùng Huyền Minh nhìn nhau, vui nói, mau mau cho mời. Chỉ thấy mặt ngoài đi vào một đại đám người, lại có 15-16 người. Đi đầu hai vị cô gái xinh đẹp, một nước tử sam, một nước áo đen. Thạch Phong nhìn, vội vàng nói, đại phượng sư tỷ, tiểu phụng tiên tử, hiệu sư minh, các ngươi thế mà tới rồi. Người đến chính là cựu phù môn Phượng Tê Ngô, Phượng Tê Đồng hai tỷ muội, đằng sau còn đi theo Lộc Tê Nham. Phượng Tê Đồng từ vạn linh huyễn cảnh phía sau không có thấy Thạch Phong, sau đó mặc dù tín phù qua lại không ngừng, nhưng nghe đến Linh Ma Thiên đỉnh trận bị phá, Thạch Phong thăng vì trưởng lão, vẫn là không nhịn được tự mình đến xem thử. Mà Phượng Tê Ngô, Lộc Tê Nham từ thanh đế cốc từ biệt hơn trăm năm rồi, liền lại chưa gặp mặt. Bây giờ Phượng Tê Ngô đã kết đan, Lộc Tê Nham cũng tới rồi giả đàn tu vi. Lộc Tê Nham vội vàng nói, Thạch tiền bối khách khí, vãn bối nhưng không đảm đương nổi sư minh câu này xưng hô. Thạch Phong thiếu đạo, theo sư minh đừng làm như người xa lạ. Đại Phượng sư tỷ, chúc mừng ngươi kết đan rồi. Phượng Tê Ngô nhàn nhạt nói, tiểu tử ngươi đều đã kim đan trung kỳ rồi, ta mới vừa vặn kết đan, không được sao? Thạch Phong vội vàng nói, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, nhanh mau mời ngồi. Phượng thị tỷ muội cười cười, ngồi xuống chỗ của mình. Cựu phù môn nói xong, đằng sau một đống người nhao nhao tiến lên, Thanh Viễn Sơn trang chúc mừng Thạch đạo hữu vinh dự trở thành trưởng lão. Bạch Hạc môn chúc Thạch trưởng lão đại triển hoành đồ. Những người này cũng là Trung Sơn quốc tiểu tông tiểu phái, Thanh đế quốc chuyến đi, tăng nông Thạch Phong giúp đỡ, nghe nói cựu phù môn muốn tới cho Thạch Phong chúc mừng, thế là bổ trang chủ, Vu Tiên tử bọn người liền ước hẹn cùng đi. Đại điện tiếng người mênh mông, mọi người nhao nhao đưa lên hạ lễ, Thạch Phong từng việc hoàn lễ nói tạ, rất là náo nhiệt. Ở trong đó Phượng Tê Đồng lễ vật quý giá nhất chính là viết tay một bộ linh bảo kinh, đây là nàng mấy chục năm nghiên cứu phá giải bí tịch, bên trong có đăng cơ, hành bình, bay quy ba cái cổ trận pháp. Một bên Huyền Nhất chân nhân nhưng có chút mất hết cả hứng, cao hứng không nổi. Hắn là nhất tông chi chủ, khắp thiên hạ tình thế mà biết cái gì tất. Trung Nguyên khu vực, Thí Kiếm Sơn trang cấp tốc của thời, đầu tiên là chiếm đoạt Cửu Liên Minh, thành lập Vân Thành phân đà, sau đó Thanh Viễn Sơn trang, Bạch Hạc môn, những thứ này tiểu môn phái nhao nhao bị thu phục. Nếu như bổ trang chủ những người này là Thí Kiếm Sơn trang phân công, cái kia Huyền Nhất chân nhân nhất định là mừng rỡ, nhưng vẹn vẹn đại biểu riêng phần mình sơn trang, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Song phía dưới đang tại Hàn Nguyên, bên ngoài lại hát âm thanh nói, Phong Câu Phượng Vũ Sơn trang đến đây bái hạ. Thạch Phong đội vàng đứng dậy ra ngoài, liền thấy ngoài điện đứng thẳng hai người, một cái trung niên nho sinh, sau lưng một cô gái trẻ tuổi, chính là Phượng Vũ Sơn Trang cửa hàng chủ Lang Hoàn mang theo nữ nhi Lang Tử Lâm đến đây bái hạ. Quả nhiên là Thạch đạo hữu ngươi nha, các cáp, chúc mừng chúc mừng. Lang Hoàn ôm quyền tiếu đạo. Hổ thẹn, hổ thẹn. Ta hôm trước mới nghe nói Thái Cực môn có vị gọi Thạch Phong thanh niên tuấn kiệt vinh thăng trưởng lão, lại không biết Thạch trưởng lão liền là năm đó Thiên Linh Sơn Thạch Thất, còn tốt Lâm Nhi nhắc nhở ta. Lang Hoàn nói, tới ôm lấy Thạch Phong hai tay. Lâm Nhi đi nói năm đụng tới ngươi, mời ngươi tới trang lý làm khách, Thạch đạo hữu nhưng lại không nể mặt. Lần trước thật là quá vội vàng rồi, Lang Trang chủ thứ lỗi, lần sau có rảnh, nhất định đến nhà bái phỏng. Lang Hoàn truyền âm nói, Thạch đạo hữu, Phù Khâu Sơn đã tạ. Tính ra, ta Phượng Vũ Sơn Trang thế nhưng là thiếu hai ngươi đại nhân tình. Hắn quả nhiên là người biết chuyện, nghe Lang Tử Lâm nói Phù Khâu Sơn đụng tới Thạch Phong đi qua, liền đoán ra cái kia đồng ngạch hổ vương là Thạch Phong hỗ trợ đánh chết. Thạch Phong hướng Lang Tử Lâm ô quyền, Lang tiểu tạ, đa tạ hữu tâm. Lang Tử Lâm cúi đầu cười cười, không nói gì. Đi vào nội điện, Thạch Phong lại vì mọi người dẫn tiến Lang Hoàn một nhóm. Phong Khâu quận thuộc về Ngụy Quốc, Phượng Vũ Sơn Trang không tính lớn môn phái, nhưng truyền thừa nhưng là cực lâu đời, viễn siêu Thái Cực môn. Sớm tại vạn năm đại chiến trước, Phượng Vũ Sơn Trang ngay tại Phong Khâu khai tông lập phái, bởi vậy cái này Sơn Trang danh tự đoàn người đều hiểu được. Lang Hoàn rõ ràng cũng muốn mượn cơ hội quảng kết giao bằng hữu, bởi vậy vô luận thấy ai đều phải khách sáo kính đã lâu một phen. Hơn nửa ngày mới đem gọi đánh xong, đám người một lần nữa ngồi xuống. Thạch Bích Vân truyền âm hỏi nói, đại ca, cái này Lang tiểu tả lại là lai lịch thế nào? Lai lịch gì? Ngươi không nghe rõ sao? Nàng là Lang Trang chủ nữ nhi. Ai hỏi ngươi cái này? Ta nói nàng vì cái gì nãy giờ không nói gì, lại thỉnh thoảng bụng trộm nhìn ngươi. Nào có chuyện? Thật tốt uống trà của ngươi, xú nha đầu, chớ nói bậy. Kỳ hỉ. Trong góc, Trương Cửu Minh nhìn xem quan lễ đài đã ngồi 30, 40 người, không khỏi âm thầm liễu lưỡi, thấp giọng nói, sư minh, không nghĩ tới thế mà có nhiều người như vậy tới làm cho này tư chúc mừng, chúng ta còn là coi thường hắn. Hàn Kỳ Tử cười lạnh một tiếng, cũng là một chút a miêu a cẩu đám ô hợp, cái gì thành viện sơn trang, bạch hạt môn, chưa từng nghe thấy. Sư đệ, ngươi thấy không, những thứ này tông môn cũng là Yến Quốc phụ cận một chút tiểu môn phái mà thôi. Trương Cửu Minh không hiểu, sư minh, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì quan thiếu? Hắc hắc, đương nhiên là có. Cái thằng này là thế nào làm giàu? Toàn tông người nào không biết? Dựa vào tại chú kiếm cốc nhập trước, đầu cơ trục lợi tông môn bảo vật, kiếm lời rất nhiều bó lớn linh thạch, những thứ này Yến Quốc chung quanh tiểu môn phái nhất định là hắn thủ tiêu tang vật nhà dưới, cho nên mới tới chuẩn mất cần lĩnh vợ. Có bản lãnh lời nói, nhường một cái rời xa Yến Quốc tông môn tới bãi sơn, lão tử liền phục. Lời còn chưa dứt, bên ngoài có người lớn tiếng hô nói, thuộc trung Đông Khâu thế gia đến đây bãi sơn Bình Hồ Sơn Trang đến đây mộ bi. Không đợi đạo xung chân nhân đứng dậy nên đón, tám người đã ở đệ tử chấp sự dẫn đầu dưới, đi vào đại điện. Đông Khâu thế gia dẫn đội là thiếu chủ Đông Khâu Duyệt, bên cạnh đi theo là cửu tứ tổng quản. Diêm nhà tới thì còn lại là Diêm nhị gia công tử Diêm Như Long. Hai nhà bọn họ đều nhận được Thạch Phong ân huệ, nhất là Đông Khâu Duyệt, vạn linh trong ảo cảnh còn mông Thạch Phong mấy lần cứu rút. Bởi vậy Đông Khâu nhà cho lễ vật rất là quý giá, ước chừng 10 cái đại lễ hộp, cũng là đủ loại thượng hạng linh dược. Diêm nhà lễ vật nhưng là 4 hộp chân quý luyện tài, nhất là trong đó có một giọt nhất nguyên trong thủy, luận giá trị, e rằng so Đông Khâu nhà lễ vật còn muốn quý giá. Đông Khâu thế gia lão thái gia không riêng gì Nguyên Anh lão tổ, càng là thiên hạ ba đại thần y tứ hải đều biết. Mà Bình Hồ Sơn Trang chính là thuộc trung thập bát minh bên trên 4 tộc, mặc dù không coi là nhất lưu tông môn, nhưng là không giống tiểu khả. Huyền Nhất Chân Nhân thấy, mặt mũi tràn đầy hàm xuân, dụ tâm tiếp nhận. Trương Cửu Minh thấp giọng nói, sư minh, thuộc trung cũng không phải chúng ta Yến Quốc phụ cận, cách xa Thiên Sơn và thủy, chẳng lẽ cái thằng này bán đồ thế mà bán được thuộc trung đi? Hàn Kỳ Tử có chút lúng túng, thở phì phò nói, cái gì Đông Khâu thế gia, Bình Hồ Sơn Trang, cũng không là cái gì ghê gớm môn phái, cái thằng này nếu là có bản sự, có thể để cho thiên hạ nhất lưu tông môn tới bái sơn, lão tử liền phục hắn. Chương 932 Tứ Mỹ Đồng Đường, chương 932, Tứ Mỹ Đồng Đường nhất lưu tông môn, không phải tới sớm sao? Trương Cửu Minh nô nô truy, sư minh, Thái Sơn phái chính là lục đại kiếm phái, chẳng lẽ không phải nhất lưu tông môn? Hàn Kỳ Tử ngửa mặt lên trời đánh một cái cắc cáp, Thái Sơn phái là đến đây vì hắn sao? Cậu thí, Thái Sơn phái chính là hướng chúng ta Thái Cực môn tới. Gia Trần Tử chân nhân phái ái đồ đến đây, chính là cho thấy Thái Sơn phái ủng hộ Thái Cực môn quyết tâm, cùng hắn có can hệ gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy, từ đầu tới đuôi, đạo trưởng thập phương chỉ là cùng trưởng môn chân nhân Hàn Huyền, căn bản con mắt đều không nhìn hắn. Trương Cửu Minh gật gật đầu, vậy cũng đúng. Vừa nói đến đây, ngoài điện có người lớn tiếng nói, quan tả Ninh trước nhà tới bãi sơn. Một lời vừa ra, toàn bộ đại điện lập tức kinh sợ. Ninh Gian Mãi tứ đại thương hành đứng đầu, một thành song sát, tam tông tứ hành, đây chính là tần trung đại lục đứng đầu nhất một trong những thế lực. Thái Cực môn như Hoàng Nham lão tổ còn tại, cũng bất quá tam lưu tông môn, bây giờ lão tổ vẫn lạc, Thái Cực môn bị Ma Khôi tông tiền đánh, đều nhanh diệt môn, không nghĩ tới giờ này khắc này Ninh gia thế mà tới cửa. Nhược Ninh nhà chịu mở kim khẩu, cái kia chỉ là Ma Khôi tông cần gì tiếp mới. Nghĩ tới đây, Huyền Nhất Chân Nhân đột nhiên bật lên, lớn tiếng nói, "Mau mau cho mời." Thái Cực môn tất cả kim đan trở lên tu sĩ phần phật đứng lên, đều đi theo Huyền Nhất tiếp ra ngoài. Ngoài điện đứng 5 người, phía trước là Ninh Tứ tiểu thư, đằng sau đi theo 2 người, bên trái là Thẩm Trung Thạch, Thạch Phong tiện nghi đồ đệ, bên phải một vị cao gầy hán tử, hán tướng mạo xấu xí, nhưng tu vi sau kim đan kỳ. Kể từ Thử Nguyệt Sơn trang tao ngộ hành tích sau đó, Ninh lão thái gia kỳ thực một mực phái Duệ Viễn Hòa thượng đảm nhiệm tứ tiểu tả hộ vệ. Chỉ là Duệ Viễn Hòa thượng chính là Bồ Đề trung kỳ, Ninh Tứ tiểu thư sợ hắn tới rồi, động tĩnh quá lớn, thế là nhường Duệ Viễn Hòa thượng ngoài thạch cổ sơn vừa chờ đợi. Huyền Nhất Chân Nhân không người một cái thật sâu, Ninh gia đại giá quang lâm, Vân đạo huyền một không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ninh Tứ tiểu thư nhàn nhạt nói, chân nhân khách khí, Ninh Tứ chỉ là đi ngang qua, đến thăm một chút bằng hữu mà thôi, ngồi một chút liền đi. Huyền Nhất nghe nàng ngụ ý, đồng thời không có nghĩa là Ninh gia, không khỏi âm thầm thất vọng, nhưng nghĩ lại, Ninh gia từ trước đến nay không can dự phân tranh, không thể nào công khai ủng hộ Thái Cực môn, loại này trước mắt, Ninh Tứ tiểu thư tài năng ở Thạch Cổ Sơn hiện thân, đã bị Thái Cực môn tiên đại mặt mũi. Thế là, Huyền Nhất cười giản dỡ, gọi đám người tiến điện. Lại dụng tâm định bợ, đẩy Ninh Tứ tiểu thư ngồi ở quan lễ đài thủ vị. Tiểu nữ tử như thế nào khắc đang? Ninh Tứ tiểu thư mỉm cười, đã ở hàng thứ hai ngồi xuống. Huyền Nhất đạo nhân cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là gọi đám người riêng phần mình ngồi xuống. Trương Cửu Minh mở to hai mắt, Ninh gia, ai gia, vẫn là tứ tiểu tả đích thân đến. Đại sư Minh, cái này Ninh gia thế nhưng là nhất lưu tông môn nha. Hàng kỳ tử cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nghiến răng nghiến lợi, đây nhất định là họ Thạch sớm dốc hết sức lực mời, thối khoe khoang. Mẹ nhà hắn, có loại hắn có thể mời đến ba đại siêu cấp tông môn người, lão tử danh tự liền đảo lại. Lời còn chưa dứt, ngoài điện có người lớn tiếng nói, Hồ Lô môn chúc mừng Thạch trưởng lão thăng tọa. Hàng kỳ tử triệt để choáng váng, Trương Cửu Minh cảm thấy vừa buồn cười, lại là tà môn. Lúc này, Huyền Nhất chân nhân đã dẫn người vội vã đi ra ngoài đón, một lát sau đám người vây quanh một nam một nữ hai vị thiếu niên đi đến. Thiếu nữ kia mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp chiếu nhân, cười lên tựa hồ liền trang nghiêm đạo đường đều sinh khí bừng bừng. Bên cạnh nàng là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, chân bóng chán, lưu lại cái nắp tấm trà, còn đâm đầu bím tóc. Thiếu nữ kia chính là Tôn Thư Vân, nàng không để ý tới không hỏi bên cạnh Huyền Nhất ân cần thăm hỏi, vào cửa trực tiếp vô Thạch Phong bà bay, ha ha hi thiếu đạo, Thạch đại ca, à, nhà. Thạch trưởng lão, rất lâu không gặp, ngươi chính xác trưởng lão, giống như cũng có mấy cây tóc trắng. Thạch Phong chỉ sợ nha đầu này tới nắm chặt tóc mình, vội vàng lôi kéo nàng và tiểu hồ lâu ngồi xuống. Thạch Bích Vân lần nữa truyền âm thiếu đạo, ca ca, đại điện này thật náo nhiệt, cái gì Phượng cô nương, Lang cô nương, Tôn cô nương, còn có một cái Ninh cô nương, một cái so một cái xinh đẹp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một phòng đại cô nương. Còn tốt Tần Tả Tả sinh bệnh không đến, bằng không, không có bệnh cũng muốn bị ngươi khí ra bệnh tới. Lúc này, hai mái hiên tấu nhạc, Lưu Vân Tử đứng dậy nói, đại điện tiếp tục, thỉnh chúng đệ tử tham viếng tân nhậm trưởng lão. Theo Thái Cực môn quy củ, ngoại trừ thân truyền sư thừa quan hệ bên ngoài, những người khác bất luận niên kỷ bối phận, đều phải tham viếng trưởng lão. Như Hàn Kỳ Tử người, hắn là Triệu Hắc Hổ đồ đệ theo bối phận là Lưu Vân Tử sư đệ, Thạch Phong sư thúc, không làm sao hơn cũng phải quỳ xuống, dẫn hơn 200 người, cùng kêu lên hô to, đệ tử tham kiến Thạch trưởng lão. Thạch Phong gặp hàng thứ nhất bên trong, đại sư trưởng Thanh huynh cũng phải quỳ xuống, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, sư minh không thể, Thạch Phong không đảm đứng nổi. Bên cạnh Hàn Kỳ Tử trong lòng mắng to, lão tử khiêng cho tới chưa bàn đế, mệt đến mất ngư, cũng là ngươi sư thúc đầu, ngươi cũng không hương ngăn đón một chút. Thạch Phong vừa lớn tiếng nói, các vị, nhanh đứng dậy nhanh, tiểu tử đức mỏng lực hơi, không đảm đương nổi đại lễ như vậy, ngươi ta phần thuộc đồng môn, tình như tay chân sau đó làm đồng tâm hiệp lực, chung khắc lúc gian. Lưu Vân Tử nói, nghỉ, lên. Mọi người đệ tử đồng thanh nói, tạ Thạch trưởng lão. Điển lễ đến nước này kết thúc, đệ tử chấp sự bưng đưa rượu và đồ ăn lên, đám người hoan uống. Tu sĩ tiệc rượu không giống như thế gian, mặc dù không có thịt cá, nhưng là có thật nhiều tinh xảo bánh ngọt, linh quả, món ăn khiến cho người ăn như gió cuốn. Ninh Tứ tiểu thư quả nhiên chỉ uống ly trà, đưa phần lễ vật, liền dẫn người đi rồi. Ninh Tứ tiểu thư sau khi đi, Huyền Nhất chân nhân cũng đứng dậy cùng đạo sùng cáo tử. Lần này thăng tọa đại điện khiến cho Huyền Nhất hết sức buồn bực, Ninh Tứ tiểu thư, Tôn Thư Vân cũng là lấy bằng hữu thân phận đến thăm Thạch Phong, căn bản không có đem Thái Cực môn cùng với hắn Huyền Nhất để vào mắt. Tông môn ngày càng xuống dốc, mà Thạch Phong lại lực lượng mới xuất hiện, Thiết Kiếm Phong danh vọng ẩn ẩn che lại miễn ngài lĩnh. Tiệc rượu sau đó, đạo sùng, Lưu Vân Tử bọn người tự mình bồi mọi người khách mời du lãm Thạch Cổ Sơn chư danh thắng. Thái Cực môn mặc dù bị Ma Khôi tông công kích nhiều năm, nhưng khắp nơi ngay ngắn rõ ràng, đại gặp chương pháp. Một đường gặp Thái Cực môn đệ tử cũng là ngang đầu đỡ ngực, ma quyền sát trưởng, cũng không phải là trời u ám sự cảnh tượng thế thảm. Mọi người khách mời thấy, âm thầm gật đầu, không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm đại tông môn, nội tình đến cùng cực sâu dày. Buổi trưa đi qua, mọi người khách mời nhao nhao cáo tử. Thạch Phong từng việc tự mình đưa đến sân môn, mỗi cái khách mời đều cho đáp lễ. Ở trong đó bộ trang chủ, Vu Tiên Tử bọn người nhìn đáp lễ, cũng là giật nảy cả mình, bọn họ đều là tiểu môn phái, thực sự không có gì có thể đem ra được lễ vật. Mà Thạch Phong lại cho bọn hắn mỗi người quà đáp lễ một cái kiện thượng phẩm pháp khí. Thạch đạo hữu, cái này quá quý trọng, chúng ta. Thạch Phong khoát qua tay, các vị đạo hữu, các người bớt chút thì giờ tới Thạch Cổ Sơn thăm hỏi Thạch Mỗ, phần tình nghĩa này há lại linh thạch có thể đánh giá, không cần phải khách khí, đều thu cất đi. Vân Nhi lại không chịu đi, muốn Vân An Tần Băng. Thạch Phong thở dài, Vân Nhi, ngươi tới được không khéo, Băng Nhi thụ thương ngã bệnh, đang tại điều dưỡng. Vân Nhi kinh sợ nói, bị thương, có nghiêm trọng không? Có thể tổn thương nguyên khí, dưới mắt nàng đang bế quan, ngươi không thấy được nàng. Chẳng thể trách đâu, ta nói như thế nào ngươi vinh dự trở thành đại điện nàng cũng không tham gia thì sao? Ai, ngươi có muốn hay không đi nói một chút, ta tới giúp Tần Tả Tả xem bệnh. Thạch Phong liếc miệng nàng một cái, ngươi xem bệnh? Vân Nhi huy quyền giận nói, như thế nào? Xem thường ta sao? Ta thế nhưng là Hồ Lô môn đấy, đường đường chính chính đan sư đây. Đan sư là luyện đan, cũng không phải xem bệnh ý sư, lại nói ngươi mới bắt phẩm đan sư, có ý tốt sao? Bên cạnh tiểu Hồ Lô đầy vẻ khinh bỉ. Thạch Phong gật gật đầu, tiểu Hồ Lô nói đúng, đan sư không phải dược sư, quên đi thôi. Tiểu Hồ Lô nhỏ giọng nói, nếu không thì để cho ta nhìn một chút Tần Tả Tả thương thế. Vân Nhi cười lạnh, ngươi không phải cũng là bát phẩm đan sư sao? Tiểu Hồ Lâu ngang đầu nói, Khả Tổ gia gia nói, ta là học y kỳ tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn chân tàng những điển tịch kia ta đều thấy, nhìn một lần ta liền có thể hiểu, ý thuật so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Xem xét liền hiểu, dùng một chút liền phế, nói đến chính là ngươi đi. Lần trước ta con thỏ kia là ai đem nó chân đánh quẻ đấy, phải ngươi hay không? Ta tại nếm thử nối xương chi pháp, về sau không phải cho nó chữa khỏi sao? Hô trướng, quả nhiên là ngươi, có tin ta hay không đập chết ngươi. Hai tỷ đệ không lo được thạch phòng, đã dùng bèn. Chương 933, khôi phục Phật kinh chương 933, khôi phục Phật kinh thạch phong đội vàng quyên can, tốt, tốt, các ngươi chớ ồn ào. Tiểu Hồ Lô, ngươi đến rất đúng lúc, ta có một chuyện muốn nhờ.
Chuyện gì?
Có phải hay không để cho ta tới trị một chút tần tạ tạ bệnh? Tiểu Hồ Lô rất là phấn khởi, cuốn tay áo lên. Không phải chữa bệnh, ta đây có một đống bị xé nứt thư tịch, nhớ kỹ trên người ngươi có thiên sử tán, có thể hay không đem khôi phục. Nói, Thạch Phong tay phất một cái, mặt đất hiện ra một đống lớn giấy vụn, trên giấy lờ mờ viết đủ loại hình thù kỳ quái văn tự. Vạn Linh Huyễn cảnh Ly Uyên chi chiến, phía Đông Thạch thất trên giá sách ngoại trừ bảy kiện cũ nát pháp khí bên ngoài, còn dư lại nhưng là nhất điệp điệp Phật kinh. Những thứ này Phật kinh đều là năm đó Tuyết Ẩn Thiền sư tự tay sao chép. Kết quả Cố Hạo Dương, Thiết Chiến, Bạch Nha bọn người vì tranh đoạt bảo vật, tại Thạch thất lý ra tay đánh nhau, kết quả giá sách nghiêng đổ, tất cả Phật kinh đều bị trưởng lực chấn động đến mức nát bấy. Thạch Phong lúc đó để ý, phân phó Giác Ma Long đem các loại giấy vụn đều gom lại, chỉ là những mảnh vỡ này đâu chỉ trăm vạn, căn bản là không có cách một lần nữa hợp lại, cứ như vậy một mực chồng chất tại Huyền Quy Quốc. Thế nào? Có thể khôi phục sao? Ta nhớ được Thiên Xương Tán có thể tự động phân biệt lần cận mảnh vụn, đem nhanh chóng tiếp cận hợp lại. Tiểu Hồ Lô sờ lên quang não cửa, có thể là có thể, chỉ là ngươi cái này giấy vụn nhiều quá rồi đấy đi, phải hao phí rất nhiều Thiên Xương Tán. Vân Nhi khịt mũi coi thường, quỷ hẹn hỏi. Xú bà nương, ai cần ngươi lo? Tiểu Hồ Lô lập tức trả một câu. Bất quá, hắn đến cùng vẫn là lấy ra một bình Thiên Xương Tán, nhẹ nhàng thổi một luồng linh khí, một lớp bụi màu trắng bột phấn phiêu tán rơi rụng mà xuống, bao lại giấy vụn chồng. Phảng phất có chỉ bàn tay vô hình, tại mặt đất phân lấy tiếp cận hợp. Phía trên nhất dính vào thiên xương tản mấy trăm tấm mảnh vụn bắt đầu di động, nhưng trong này có thể tiếp cận hợp phân biệt bất quá mười mấy phiến mà thôi. Tiểu Hồ Lô lại thổi tầng tiếp theo thiên xương tán, lại có mười mấy mảnh vụn dính khép. Tiếp tục. Theo mảnh giấy vụn số lượng giảm bớt, tiếp cận hợp tốc độ dần dần tăng tốc. Ước chừng dùng thời gian một bữa cơm, đem tiểu Hồ Lô trên thân hai bình thiên xương tán toàn bộ dùng hết, mảnh vụn tiếp cận hợp 9 phần 10 có thừa, trả lại như cũ thành hơn 70 cuốn Phật kinh, trên mặt đất chỉ còn lại 5-600 mảnh vụn mà thôi. Không được, thiên xương của ta tán dùng hết, còn dư lại. Thạch Phong vui vẻ đánh gãy, không cần. Không cần có thể rồi, còn dư lại mảnh vụn không nhiều, tương đối hình dạng cũng chưa biết phía trên, bằng sức người liền có thể tìm được đối ứng vị trí, ta tự mình tới đi. Vân Nhi tiện tay mở ra, hoàn toàn hình thủ kỳ quái bất tự, càng làm một cái cũng không nhận ra, đây là cái gì đồ chơi? Phật kinh. Ngươi xem nhiều như vậy Phật kinh làm gì, muốn làm hòa thượng nha. Ta đương nhiên hữu dụng chỗ, các ngươi ở nơi này ngồi một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Thạch Phong thu hồi kinh văn, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tiểu Hồ Lô tại phía sau hô nói, "Ai, ai, to con, ta nhắc nhở ngươi, Thiên Xương Tán chỉ là tạm thời tiếp cận hợp, nửa năm sau dược lực tiêu thất, kinh văn có thể lại lần nữa hóa thành mảnh vụn rồi. Nửa năm, cái kia đầy đủ, đầy đủ. Thạch Phong chạy ra đại điện, lấy ra truyền tin phủ, đội vàng nói vài câu. Tiếp đó bay kiếm xuất vỏ, hắn đang muốn đập lên, sơn đạo bên cạnh có người phất tay, Thạch đại ca, Thạch đại ca. Thạch Phong nhìn chăm chú quan sát, ngừng lại, há, là Lang tiểu tả, ngươi như thế nào một người, tương quân không có cùng các ngươi sao? Phía trước, Thạch Phong phân phó bát sư muội tương quân cùng đi lang tra con du lãm thạch cổ sơn. Có nha. Lang Tử Lâm đội vàng nói. Tương quân tỷ tỷ cùng chúng ta hơn một canh giờ, ngự kiếm bay 4-5 cái ngọn núi, cha nói chúng ta quấy rầy quá lâu, cho nên bảo ta hướng ngươi chào từ biệt. A, Lang tiểu tạ không cần phải khách khí, lệnh tôn đại nhân đâu? Hắn ở đây sơn môn khẩu chờ ta. Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị ha ha hi thiếu đạo, nào có phụ thân tại cửa ra bảo, nhường nữ nhi đi lên từ giã, rõ ràng là tiểu nha đầu này mượn cớ muốn cùng ngươi đơn độc ở chung. Tất nhiên đưa tới cửa, dù sao cũng bất quá một khắc đồng hồ tùy tiện tìm sơn động. Chẳng lẽ ngươi không chỉ một khắc đồng hồ? Thạch Phong đối với Lang Tử Lâm ôn nhu đạo, nếu đã vậy chúng ta cùng một chỗ xuống núi, vừa vặn ta cũng muốn đi đưa tiễn lệnh tôn. Hai người ngự lên pháp khí, sóng vai hướng về dưới núi phóng đi. Thạch đại ca, ngươi còn nhớ lần trước ta và lời của ngươi nói sao? Thạch Phong sững sờ, thật xin lỗi, ta gần nhất sự tình quá nhiều, bệnh hay quê lớn, ngươi nói chính là. Lang Tử Lâm tựa hồ khẽ thở dài một cái, nghe nói các ngươi thạch cổ sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt phong sản xuất nhiều tím linh hoa, mở đầy khắp núi đồi, phảng phất mang theo từng chuỗi linh đăng, rất đẹp. Ta nhờ ngươi trích một chút đưa cho ta.
Hả, ta nghĩ ra rồi.
Thạch Phong vua hót một cái, tức là. Tím linh hoa là mùa xuân nở hoa, bây giờ cuối tháng 10 rồi, không có cách nào nhìn thấy. Ngươi ưa thích hoa này sao? Lần sau, ta trích một chút, nhường núi xa, vệ bằng bọn hắn tặng cho ngươi. Lang Tử Lâm nhàn nhạt nói, mẫu thân của ta rất ưa thích nó, cho nên cho ta lấy tên Tử Lâm, ta đương nhiên cũng ưa thích. Hai người một đường lời ong tiếng ve, ngự kiếm phi hành, đến sơn môn bất quá thời gian qua một lát, Lang Hoàn đang ở cửa cùng nhau đợi. Thạch Phong nói rất nhiều cảm tạ, lại đưa cho Lang Hoàn cha con một người một kiện linh khí. Hai cái từ biệt, Lang Hoàn mời Thạch Phong có rảnh nhất định lai Phượng Vũ sơn trang, Lang Tử Lâm tắc thì mất hết cả hứng. Không nói lời nào. Đưa tiễn Lang thị cha con, Thạch Phong cũng không có đi, vẫn như cũ đứng tại sơn môn khẩu. Một lát sau, cựu phù môn Phượng thị tỷ bội đi mà phục còn. Thạch Phong đem Phượng Tê Đồng kéo qua một bên, lấy ra tiểu hồ lô vừa mới chữa trị Phật kinh, "Phượng sư tạ, ngươi xem một chút, những vật này nhưng có dùng." Phượng Tê Đồng mỉm cười, "Ta đưa ngươi một bộ kinh văn, ngươi trả ta 7-80 bộ Phật nha." Nàng tiện tay lộn một cái, lập tức thu hồi nói đùa, chấn kinh nói, "Đây, đây là Đồng Đỉnh Văn." "Thạch huynh, ngươi cái nào đến như vậy bao nhiêu tịch?" Thạch Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, "Phượng sư tạ, ngươi đã quên Ly Nguyên phía Đông Thạch Thất, trên giá sách những cái kia Phật kinh, thiết chiến bọn hắn đánh nhau, đem kinh văn toàn bộ làm vỡ nát, ta nhường giác ma long đem những mảnh vỡ này thu thập lại." Phượng Tê Đồng đại hỉ, "Thạch huynh, ngươi quá hữu tâm rồi, thế mà đem những mảnh vụn kia trả lại như cũ, cái này mấy chục cuốn kinh văn tất cả đều là Đồng Đỉnh Văn ghi chép, có bọn chúng, toàn bộ Đồng Đỉnh Văn cũng có thể hoàn toàn đẩy ra." Nhược Phượng sư tỷ cảm thấy những thứ này Phật kinh hữu dụng, liền toàn bộ tặng cho ngươi. "Quả thật sao?" Phượng Tê Đồng hé miệng tiếu đạo, "Cái này có thể là bảo vật vô giá, không cách nào dùng linh thạch đánh giá hắn giá trị, ngươi liền như vậy tùy tiện đưa cho ta." Thạch Phong cắp cắp nở nụ cười, "Tại thượng cổ văn tự chi nghiên cứu, ai có thể thắng được Phượng sư tạ, đang muốn lao phiền Phượng sư tỷ phá giải, ta liền trộn cái lười, ngồi mát ăn mặt bằng." "Được, ta đem Phật kinh phiên dịch ra, liền sao chép một phần cùng ngươi." "Đa tạ, đa tạ." "Phượng sư tạ, ngươi cầm sau khi trở về, trước tiên sao chép nguyên văn một lần. Những thứ này kinh văn ta là thỉnh tiểu hồ lô dùng thiên xương tán tiếp cận hợp đấy, chỉ có thể duy trì nửa năm." "Ừm, ta hiểu được." Phượng Tê Đồng tiếp nhận kinh văn, quay người cùng Phượng Tê Ngô, Lộc Tê Nham ngự khí bay lên, rời đi Thạch Cổ Sơn. Thạch Phong mục tiễn đưa cửu phù môn đám người bay xa, trong lòng cũng rất là chờ mong. Hắn dĩ nhiên không phải muốn nghiên cứu Tuyết Ẩn Thiền sư lưu lại Phật kinh giáo nghĩa, mà là muốn thông qua kinh văn nhận được toàn bộ Đồng Đỉnh Văn. Bởi vì ô mục giản hạ sách chính là dùng Đồng Đỉnh Văn viết. Cục gỗ này giản, Thạch Phong bây giờ có thể nhận được, chỉ là trong đó lẻ tẻ chừng 20 cái văn tự. Nhưng từ những chữ này bên trong, Thạch Phong suy đoán, ô mục giản hạ sách cực có thể là pháp khí luyện hình đồ. Cái này cũng vô cùng hợp tình hợp lý, đã qua vào năm, Tần Trung đại lục chỉ ra rồi hai cái nhất phẩm luyện khí đại tông sư, ngoại trừ Khổng Tước thượng nhân, cái kia chính là Tứ Cựu Tôn giả. Hai khối ô mục giản, thượng sách là Ngũ Sắc Mi Tâm Quyết, chính là luyện hóa hỏa linh chi thuật, xuống nửa sách là pháp bảo luyện hình đồ, 10 phần phù hợp Tứ Cựu Tôn giả thân phận. Tứ Cựu Tôn giả lưu lại pháp bảo luyện hình đồ, sẽ là bảo vật gì? Thạch Phong đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Chương 934, bảo kiếm ra lò chương 934, bảo kiếm ra lò thằng tọa điển lễ kết thúc, đưa tiễn khách mời sau đó, đạo xung chân nhân đem Triệu Hắc Hổ, Lưu Vân Tử, Thạch Phong kéo đến động phủ của mình, tiếp tục nghị sự. Thạch Phong đã chính thức trở thành Thiết Kiếm Phong trưởng lão, như vậy tại Chi Tông hắn thì có tham nghị quyền lực. Thiết Kiếm Phong tuy chỉ là ngũ tông nhưng nhân sự, tài sản chung, linh điển, động phủ, pháp khí, điện tịch, thu mua, cương vị các loại tạp vụ cũng là khá nhiều. Đạo xung chân nhân không vui tục vụ, lại quanh năm bế quan, nhiều năm trước đã đem tông môn sự vụ toàn bộ giao cho Triệu Hắc Hổ xử lý. Lưu Vân Tử thăng nhậm trưởng lão về sau, vốn là cũng không muốn tiếp nhận những sự vụ này. Nhưng mà đạo xung cho rằng, Triệu Hắc Hổ chỉ nhỏ hơn mình hơn 100 tuổi, tấn giai kim đan hậu kỳ đã không khả năng, chớ nói chi là hóa anh rồi. Mà Lưu Vân Tử trẻ trung khỏe mạnh, trước mắt đã là kim đan trung kỳ, lại thông minh tháo bát, càng thích hợp đảm nhiệm hạ nhiệm trưởng tọa. Bởi vậy, đạo xung không để ý Lưu Vân Tử nhún nhường, nhất định muốn hắn quản lý đạo phủ, điện tịch, đệ tử khảo hạch cái này ba khối sự vụ. Đương nhiên, mặc dù phân đi ra ba khối, nhưng chi tông đại bộ phận sự vụ vẫn là giao cho Triệu Hắc Hổ, nhất là nhân sự, thu mua hai cái này từ đầu. Theo đạo xung chi ý, Thạch Phong tinh thông luyện khí, như vậy pháp khí, thu mua cái này hai khối có thể giao cho Thạch Phong để ý tới. Triệu Hắc Hổ nghe xong, sắc mặt lập tức có chút khó coi. May mắn, Thạch Phong cố hết sức chối từ, hắn ở đây luyện khí đường sự vụ bận rộn, thực sự không dành ra thời gian được. Đạo xung chân nhân cũng trên trường lão hội nghe Huyền Nhất nói qua, bây giờ tông môn tài lực đều hướng luyện khí đường ưu tiên, toàn lực chế tạo Xích Long Giận. Mà Xích Long Giận uy lực tại 30 tháng 9 hành động bên trong rõ như ban ngày, tiếp xuống, Thạch Phong đoán chừng sẽ càng bận rộn hơn. Lại thêm Thạch Phong nói y quá mức kiên cố, đã như vậy, đạo xung chân nhân không miễn cưỡng nữa. Bởi vậy, Thạch Phong mặc dù làm Thiết Kiếm Phong trưởng lão, lại không phân quản Thiết Kiếm Phong bất kỳ sự vụ, nghiêm nhiên một cái treo tên trưởng lão. Triệu Hắc Hổ sắc mặt cuối cùng lại dễ nhìn rất nhiều. Trở lại chú kiếm cốc, Thạch Phong một lần nữa bế quan, tiếp tục luyện chế Xích Tiêu kiếm. Nửa tháng sau, dưới mặt đất luyện trong phòng linh khí xoay quanh, xích lý lô nắp càng không ngừng rung động, tựa hồ đồ vật bên trong muốn phun ra ngoài. Thạch Phong đứng thẳng một bên, thần sắc khẩn trương, hắn đổ dẫm thất tinh, từng đạo pháp quyết đánh ra, ổn định luyện lô. Ước chừng một canh giờ, xích lý lô rốt cục cũng ngừng lại. Thạch Phong dài thở một hơi, chỉ tay một cái, nắp lò đằng không bay lên, lập tức một cái dài 4 thước xích hồng bảo kiếm chậm rãi nổi lên, treo giữa không trung. Thạch Phong một luồng linh khí thổi ra, cương phong đụng tại kiếm nhận, ong ong bảo kiếm kêu khẽ không thôi. Thạch Phong vây tay một cái, bảo kiếm rơi vào lòng bàn tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, trong miệng niệm tụng pháp chú, bốn phía hỏa linh khí lập tức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như bách xuyên quy hải nào vào trong phi kiếm. Qua một thời gian uống cạn chung trà, Thạch Phong ngừng niệm chú, trung quanh hỏa linh khí đã một quyển mà khoảng không, đến mức nóng bức luyện nhiệt độ trong phòng độ chợt hạ xuống, tựa hồ có mấy phần dâm mát chi ý bảo bối tốt. Không hổ là pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Bạch Hồ nhịn không được khen. Thạch Phong mục bên trong bắn ra nồng nặc kinh hỉ, hắn lần thứ nhất luyện chế pháp bảo, không nghĩ tới thế mà thành công, lại chỉ hao phí hơn một tháng. Xem ra Ngư Tràng Cung 500 năm khổ công thật là không có có nam kinh. Long Nhị nhắc nhở nói, tốt như vậy bảo kiếm, lại là hỏa thuộc tính, cùng ngươi lại phối hợp bất quá. Tiểu tử ngươi còn không mau đưa nó nhỏ vào tinh huyết, lại hoa chút công phu, đem luyện chế thành bổn mạng của ngươi pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo. Không không. Thạch Phong mỉm cười lắc đầu. Vì cái gì không? chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có so với nó tốt hơn bảo bối? Long Nhị cực kỳ kinh ngạc. Cái này Xích Tiêu kiếm, xem như hỏa thuộc tính phi kiếm dựa theo Diêm Đại cửa hàng chủ đánh giá, đã là đệ nhất đẳng bảo kiếm, bất quá chính như Long lão gia ngươi nói, ở bên trên này còn có thứ càng tốt. Là cái gì? Ha ha, cái này không nói đến rồi, ta tạm thời không có cái năng lực kia. Nhưng mà Khổng Tước thượng nhân còn để lại Phật kinh đã trả lại như cũ, học được đồng đỉnh văn sau đó, khối thứ hai Ô Mộc Giản liền có thể hóa giải. Thạch Phong từ trước mắt có thể nhận 10 cái trong chữ viết, ẩn ẩn phỏng đoán, Ô Mộc Giản ghi lại cực có thể là pháp bảo luyện hình đồ. Tứ Cửu Tôn giả lưu lại bảo vật, cấp độ kia giai chắc chắn không phải Xích Tiêu kiếm nhưng so sánh. Thạch Phong lại là một luồng linh khí phun ra, Xích Tiêu kiếm nhanh chóng thu nhỏ, từ 3 thước biến thành 2 thước, 1 thước. Tiệm như hệ diệp, tiệm như hạt bụi nhỏ, cuối cùng theo Thạch Phong khí tức chui vào cái mũi, đồng thời dọc theo kinh mạch, từng bước một chìm vào đan điền. Pháp bảo luyện chế được, chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn cần lấy đan hỏa rèn luyện, một chút rèn luyện, khứ trừ tạp chất, đồng thời nhường pháp bảo cùng mình thành lập được tâm ý tương thông. Như vậy, pháp bảo sử dụng mới có thể thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Từ dưới đất luyện phòng đi ra, Thạch Phong thứ một thời gian gửi thư tín hỏi thăm Tần Băng thương thế như thế nào. Qua hứa cửu, Tần Băng mới khôi phục nói, sư phụ còn đang vì nàng chữa thương, nàng cảm giác hết thảy còn tốt. Thạch Phong luyện chế Xích Tiêu kiếm, trước trước sau sau hoa hơn một tháng, tại sao lâu như thế, Băng Nhi tại chữa thương đâu? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút lo nghĩ. Bất quá không cho phép Thạch Phong suy nghĩ nhiều, hắn vừa xuất quan, liền lập tức công việc lu đủ lên. Linh Ma Thiên đỉnh trận bị kích phá về sau, Thái Cực môn nhất thời sĩ khí tăng vọt, mà Yến Quốc hắn tông môn vẫn như cũ đứng ngoài cuộc. Ba nhà Ma Tu tông môn cố không cần phải nói, bốn nhà đang đạo tông trong môn, chỉ Lăng Tiêu các lên tiếng, đề nghị hai nhà thôi đấu, Ma Khôi tông trả lại thôn tính Thái Cực môn địa bàn, khác ba nhà nhưng là không nói tiếng nào, giả câm vờ điếc. Huyền Nhất chân nhân trong lòng phẫn uất, thế là tổ chức nhân thủ, bắt đầu phản công. Trong một tháng, Thái Cực môn tuần tự phát động 9 lần công kích, đánh tan 10 cái trước kia phản bội thế gia tông môn. Thái Cực môn phạm vi thế lực lập tức đi về phía Nam khuyết trường hơn 300 dặm, mặc dù chưa hoàn toàn thu phục thất thổ, nhưng so sánh với lúc trước, tình thế đã tốt lên rất nhiều. Mà ở cái này hơn một tháng công trong chiến đấu, Xích Long giận rực rỡ hào quang, vốn là săn hồ hành động bên trong, Xích Long giận ném đi cựu chi, nhưng Càn Sơ đạo nhân không ngủ không nghỉ, xuất lĩnh luyện khí đường tăng cường lại chế tạo thập nhất chi. Xích Long giận không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm đến 50 chi, những thứ này súng đạn từ Diệt Tình đạo nhân xuất lĩnh phần thiên phong đệ tử sử dụng, đồng thời từ khác chi tông điều đi 3 tên kim đan xem như phối hợp tác chiến, để phòng pháp khí còn có. Kết quả, không có một cái nào thế gia có thể ngăn cản, Xích Long giận dữ, khắp nơi trên đất khô cằn, nhưng cái kia ngoan cố chống lại thế gia trực tiếp bị san thành bình địa. Đối với cái này, Ma Khôi tông không có chút nào mà thay đổi, ngược lại những thế gia này vốn chính là Thái Cực môn quy thuộc tông môn, tự giết lẫn nhau, chết càng bất lo. Một ngày này, Thạch Phong đang tại chú kiếm cốc bận rộn, đột nhiên có người cầu kiến, Thạch Phong đi ra luyện phòng, gặp tới chính là Lăng Vân. Thạch Phong có chút hoảng hốt, "Lăng Vân, ngươi làm sao tìm được nơi này, có phải hay không băng? Sư phụ ngươi xảy ra chuyện gì?" Lăng Vân lắc đầu nói, "Không là, là sư tổ bảo ta tới gọi ngươi, cho ngươi đi hồi nhạn phòng một chuyến." Thạch Phong sợ hết hồn, "Thế ngư chân nhân muốn gặp ta?" "Đúng nha, nhờ ngươi có rảnh liền lập tức đi." "Vậy được rồi, ta đây liền đi." Hai người ngự kiếm rời chú kiếm cốc, đi tới hồi nhạn phòng. Phi kiếm phá vào vân tiêu, dần dần đi dần cao. Bốn phía nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, sơn phong bắt đầu xuất hiện trắng ngần mạch tuyết. Mãi cho đến tối đỉnh phòng, Thạch Phong đè xuống mũi kiếm, Lăng Vân bỗng nhiên thấp giọng tiếu đạo, "Này này, Thạch sư thúc, sư tổ bỗng nhiên tìm ngươi, không phải là ngươi đối với ta sư phụ làm chuyện gì xấu, không giấu được." Thạch Phong không hiểu đâu, "Làm chuyện xấu? Cái gì?" Lăng Vân có chút xấu hổ, vội vàng nói, "Không có gì, ngươi mau vào đi thôi." Thạch Phong đi đến thạch điện trước, lớn tiếng bẩm báo, "Thiết kiếm phong đệ tử Thạch." "Thạch trưởng lão, vào nói chuyện." Giọng tính hư chân nhân vang lên. "Vâng." Chương 935 Kim Đan vết rách chương 935, Kim Đan vết rách Thạch Phong lần trước tới Thỉnh Tĩnh hư chân nhân chỉ là tại cửa ra vào, tiến vào trở về nhạn cung còn là lần đầu tiên. Hắn nhìn không chớp mắt, một đường đi vào trong, xuyên qua một cái sân vườn tiểu viện, đằng sau một trái một phải hai gian thiên điện. Gió lạnh gào thét, cuốn lên bạch tuyết như sợi thô. Mời đến. Bên trái gian kia thiên điện, giọng tính hư chân nhân vang lên lần nữa. Thạch Phong đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, cái nhà này rõ ràng sắp đặt cấm chế, phương nhất đi vào, phía ngoài hàn phong âm thanh lập tức bị ngăn cách, trong nháy mắt yên lặng lại. Gian thanh lịch đơn sơ, nguyệt quang thạch dưới, một chương một căn bài. Phía trên mấy cuốn đạo kinh, Tĩnh Hư chân nhân ngồi ở kỳ án đằng sau, sắc mặt bình tĩnh mang theo mấy phần mệt mỏi. Thạch Phong đang muốn hành lễ, Tĩnh Hư đạo nhân khoát tay áo, "Ngươi bây giờ cũng là một tông trưởng lão, không cần chấp đệ tử chi lễ, mời ngồi đi." Thạch Phong vẫn còn cung kính xá một cái, "Đệ tử không dám, gặp qua sư bá." "Nói đi." Tại hạ bài đoan đoan chính chính ngồi xuống. "Có chuyện, ta phải nói cho ngươi." Thạch Phong trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt chẳng lành cảm giác. Những ngày này ta một mực vì Băng Nhi chữa thương, kéo dài hơn một tháng, nhập nhập độ khí, tu bổ chân nguyên, nhưng lại cũng không thể toàn bộ công. Mà ba ngày trước, ta nhịn không được kiểm tra cẩn thận thân thể của nàng, phát giác nàng trên kim đan lại có một vết nứt. Cái gì? Thạch Phong cả kinh đứng lên, cái này sao có thể? Nguyên khí bị hao tổn, mặc dù nghiêm trọng, nhưng thật tốt tu dưỡng, còn có thể khôi phục, nhưng kim đan xuất hiện vết rách, cái kia vấn đề sẽ không hay rồi. Dù sao kim đan chính là tu sĩ nguyên khí chi cơ, một khi liệt đan, liền thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục rồi. Thiên chân vạn sát. Chẳng lẽ nói 30 tháng 9 đêm đó chi chiến, bằng thần sư tạ bị Phùng Nhị làm ám toán? Hẳn không phải là. Tĩnh Hư chân nhân chậm rãi lắc đầu, bần đạo nhìn qua, vết nứt kia cũng không phải là tân thương, hơn nữa rất kỳ quái.
Sư bá, cái gì kỳ quái?
Ta cũng nói không biết rõ, giống như bên trong tựa hồ xuất hiện bành trướng, đem kim đan căng nứt rồi.
Thạch Phong nhất thời trợn mắt hốt mồm, hắn biết Tĩnh hư chân nhân tinh thông ý lý thuyết y học, lại tu vi tinh thâm, bực này lời nói chắc chắn không phải tùy ý nói.
Sẽ có chuyện như thế.
Thạch Phong hỏi đạo, nhưng
Tần sư tả mới tại kim đan sơ kỳ, căn bản chưa tới chân khí viên mãn, không cách nào chịu tải tình cảnh.
Huống hồ, dù cho tới rồi đại viên mãn, chỉ cần đứt đoạn tục thu nạp chân nguyên, cũng không lo bạo kim đan nha.
Đúng nha.
Tĩnh hư đạo nhân nói, cho nên bần đạo hoài nghi có phải nàng trúng cái gì ám toán.
Lúc này mới tìm ngươi qua đây hỏi thăm, dù sao, nha đầu này cùng ngươi đi được gần nhất.
Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị thì thào nói, há lại chỉ có từng đó đi được gần nhất, lao đạo cô quả nhiên thần mục như điện, còn kém bắt gian ở rừng rồi.
Thạch Phong đội bằng nói, sư ba hỏi, ngược lại là chính xác có một việc bẩm báo.
Thế là hắn đem Vị Lan đánh lén Tần Băng, muốn hút đi hắn pháp lực, kết quả kịch chiến ở bên trong, Vị Lan tẩu hỏa nhập ma, pháp lực chạy ngược sự tình mảnh mảnh nói một lần.
Tĩnh hư chân nhân nghe xong, lông mày liên tục nhào động, lại có chuyện này.
Nha đầu này thực sự là hồ nháo, chuyện lớn như thế, nàng như thế nào cho tới bây giờ không có nói cho ta.
Quỷ y y môn danh tiếng cũng không quá tốt, cái này Quỷ Lan ta mơ hồ cũng từng nghe nói, âm hiểm ngon độc, cực kỳ lợi hại, Băng Nhi nhất định là bên trong nàng ám toán.
Đệ tử phỏng đoán cũng là như thế.
Long Nhị hì hì nở nụ cười, lão đạo cô nếu là biết Tần cô nương trước kia mặc dù bị Quỷ Lan ám toán, chính là bởi vì muốn giúp tiểu thạch đầu chống đồ, có thể hay không một trường đập chết tiểu thạch đầu.
Bần đạo y thuật kỳ thực bình bình, phổ thông chữa thương giải độc còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng
Quỷ y y môn tà thuật, ta sợ là bất lực, chỉ cần ra ngoài cầu y y, chỉ là như thế thời cuộc, Tĩnh hư đạo nhân thở dài, danh ý sợ là không mời được nha.
Sư bá yên tâm, đệ tử có thể mang Tần sư tả ra ngoài cầu y y.
Ngươi chuẩn bị đi đây.
Đệ tử tại Hồ Lô môn nhận biết hai cái bằng hữu, ta muốn đi Lư Sơn một chuyến.
Tĩnh hư chân nhân nhẹ gật đầu, bần đạo cũng nghe nói, tại ngươi thăng tọa đại điện bên trên, Hồ Lô môn tôn lão tiên sinh hai vị dòng chính hậu nhân từng tự thân lên núi cho ngươi chúc mừng.
Vâng.
Hai người bọn họ chính là đệ tử hảo hữu.
Ừm, vậy là tốt rồi.
Hồ Lô môn chính là danh môn chính phái, lần trước Băng Nhi tụ thường, cũng may mắn mà có Dạ Thần Y Lý, mà Dạ Thần Y Lý sư phụ cha tôn lão tiên sinh, y thuật càng là cử thế vô song.
Thạch Phong nhịn không được hỏi nói, sư bá, đệ tử cũng nghe qua tôn lão tiên sinh đại danh, kỳ nhân danh liệt Tần Trung Bát Kỳ, còn có một cái kỳ quái tên hiệu có thể chữa người không thể y mình.
Nghe nói chính hắn mắc quái bệnh, không cách nào tự chữa, đến mức tính tình đại biến, từ đây cũng không tiếp tục vì bất luận kẻ nào chữa bệnh.
Người tuổi còn nhỏ, có một số việc không biết, không thể nói xuống cao nhân tiền bối.
Tĩnh hư chân nhân thần sắc nghiêm lại, tôn lão tiên sinh y thuật đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, có người nói hắn học xong trong truyền thuyết thiên ấp chứng thuật có thể khởi tử hồi sinh.
Thiên ấp chứng thuật là cái gì?
Nghe nói đây là một môn tiên thuật, chỉ cần ngươi một linh không diệt, liền có thể làm ngươi tái tạo nhục thân, trở về dương chuyển sinh.
Thạch Phong sờ lên cái óc, nghe, đây không phải là đoạt xá sao?
Không phải vậy.
Tĩnh hư chân nhân lắc đầu liên tục, thiên ấp chứng thuật tái tạo thân thể phương pháp cũng không phải là đoạt xá, mà là tương tự với loại hoa trồng cỏ.
Cái gì?
Loại hoa?
Thạch Phong nhất thời kinh ngạc không thôi.
Ừm, không sai.
Nghe nói tôn lão tiên sinh từng tại Man Hoang Đại Lục trở qua rất dài thời gian, học được một tộc rất nhiều bí thuật. Hắn trở lại Tần Trung Đại Lục, đem tôn gia y thuật cùng một tộc bí thuật kết hợp, mới hoàn toàn lĩnh ngộ môn này thiên ấp chứng thuật. Thế nhân đều biết, cỏ cây trải qua nhiều năm có thể hóa hình, nhưng cái này thường thường cần mấy chục năm, mà tôn lão tiên sinh có thể làm túc chủ thần hồn cùng cỏ cây kết hợp.
Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị thất thanh thiếu đạo, như thế nào?
Muốn đem Tần sư tả biến thành một cái cây sao? Cái kia tiểu thạch đầu như thế nào chịu làm?
Thạch Phong cũng là nghi hoặc nói,
đây chẳng phải là đem người đã biến thành cây?
Tĩnh hư chân nhân nói, dĩ nhiên không phải.
Tôn lão tiên sinh là đem một tộc chủng linh thuật cùng y thuật đem kết hợp, đem thần thức để vào thần mục tiên trong cỏ, thông qua tạo ra trái cây, một lần nữa kết xuất linh đục, phục sinh sau đó chính là huyết đục chi khu, mà không phải là cỏ cây thân thể.
Thạch Phong kinh sợ nói, đem người trồng ra,
còn có loại pháp thuật này?
Cái kia quả nhiên là tiên thuật.
Tĩnh hư chân nhân mỉm cười, ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng sao?
Thế gian kỳ dị pháp thuật đủ loại,
Mãng Hoang Đại Lục một tộc chính là hoa tiên một quái cùng nhân tộc sinh sôi hậu đại, cho nên mới có loại linh thuật tiên pháp.
Tôn lão tiên sinh trước đó lòng dạ từ bi, hành y tế thế, cứu được rất nhiều người, nhưng về sau không biết gặp biến cố gì, sinh quái bệnh, thậm chí ngay cả chính hắn đều trị không được.
Tôn lão tiên sinh mặc dù không còn làm người chữa bệnh, nhưng Hồ Lô môn vẫn có không thiếu thần y thánh thủ.
Những người này đều kế tục tôn lão tiên sinh dạy bảo, như tôn lão tiên sinh đệ tử Diệp Đăng Khê, làm người khoan hậu, y thuật thông thần.
Diệp thần y liễu bất hạnh vẫn lạc về sau, tiếp tục dạ vô tận, đi chân trần hành thiên hạ, cứu sống trên vạn người. Những người này mặc dù không tại đạo môn, nhưng phủ nguy cứu khốn, thì chính là đại đạo, chúng ta thẹn không bằng đấy.
Thạch Phong đạo, sư bá nói rất đúng.
Đệ tử chính là muốn đi tìm Dạ Thần Y Liễu, ta từng cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần, Tần sư tả cũng đã gặp hắn, hắn làm người vô cùng tốt, y thuật cao siêu, nhất định có thể chữa tốt sư tỷ quái bệnh.
Tĩnh hư chân nhân gật gật đầu, bần đạo tìm ngươi chính là ý này, ta là hồi nhạn phong trưởng tọa, không có thể ly khai sơn môn, không thể làm gì khác hơn là nhờ ngươi.
Bất quá, Dạ Thần Y Liễu chu du thiên hạ, sợ là khó tìm đi.
Chương 936, nơi nào tương tư tuyết đầu đẩy. Chương 936, nơi nào tương tư tuyết đầu đẩy. Thạch Phong quỳ xuống đất dập đầu một cái, sư bá yên tâm, đệ tử cái này liền thu thập bọc hành lý, mang sư tỷ đi tới Hồ Lô môn.
Nhược Dạ Thần Y không ở trên núi, đệ tử chính là đi khắp thiên hạ, cũng muốn tìm được hắn, nhường hắn chữa khỏi Tần sư tạ.
Tĩnh hư chân nhân rất là vui mừng, ngươi có thể như thế,
không hưởng công băng nhi dụng tâm đợi ngươi. Từ Tĩnh Hư chân nhân động phủ đi ra, Thạch Phong tâm tình phiền muộn, thở dài, ngự kiếm hướng về Lãnh Thủy Nhai tới gặp Tần Băng. Tần Băng sớm đã từ sư phụ nào biết, chính mình trên kim đan xuất hiện một vết nứt, nàng cũng không phải rất để ý, một vết nứt mà thôi, cũng sẽ không muốn tính mạng người, ngươi gấp cái gì? Thạch Phong gấp đến độ thẳng xoa tay, băng nhi, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi như kim đan có thiếu, tại tương lai hòa anh coi như lớn có ảnh hưởng. Tần Băng mỉm cười, tu sĩ kim đan có thể hóa anh người thành công, ngàn dặm chọn một mà thôi, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Giống chúng ta tông môn, năm vị trưởng tọa, nhất là trưởng môn Huyền Nhất sư bá, thiên tư cao, chăm chỉ học tập chuyên cần, tài nguyên cũng là đầy đủ, nhưng vẫn như cũng không cách nào kết anh, ta ha có thể cùng Huyền Nhất sư bá so sánh, kết anh coi như xong đi. Nàng liếc nhìn Thạch Phong một cái, lại nhẹ nhàng nói, tu sĩ kim đan cũng có 800 năm thọ nguyên, người ta bây giờ bất quá 200 tuổi chưa tới, có hơn 600 năm cùng một chỗ thượng thường chờ ta cũng là không tệ. Huyền Quy cốt bên trong, Long Nhị lớn tiếng thì thầm nói, tiểu thạch đầu, nhân gia là ở thúc dục cưới đâu, tiểu tử ngươi ngược lại là tiếp cái lời nói, ma ma lợi lợi tìm bà mối đi cầu hôn. Sau đó hoặc ngươi đem đến Lãnh Thủy Nhai, hoặc là đem nàng tiếp vào Hồng Tùng Lĩnh, an an tâm tâm qua tháng ngày. Ngươi yên tâm, ta và lão hồ ly, xòa điệu lập tức đem đến Đông Di Sơn đi, tuyệt không quấy rầy các ngươi điên loạn đảo phượng. Thạch Phong lắc đầu, băng nhi, ta hỏi qua hồ sư, ngươi thương thế này có thể là chúng ta độc, không qua loa được. Cái này cũng không quang liên quan đến tương lai có thể hay không kết anh, một phần bạn thương thế nghiêm trọng, có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Ta đã cùng sư phụ ngươi nói qua, lão nhân gia nàng cũng đồng ý, ta lập tức dẫn ngươi đi hồ lô môn cầu ý đi. Từ hồi nhạn phong xuống, Thạch Phong ngựa không dừng bó, liền động phủ mình cũng không trở về, lập tức chạy tới Nghĩa Ngài Lĩnh, gặp mặt trưởng môn Huyền Nhất. Dưới mắt hai tông đại chiến thời kỳ, bất kỳ người nào cách khai tông cửa đều cần trưởng môn nhân gật đầu đồng ý. Huyền Nhất chân nhân nghe nói Thạch Phong muốn dẫn Tần Băng ra ngoài chữa bệnh, nhất thời kinh ngạc, tốt hồi lâu mới nói, Tần sư điệt vì tông môn lực chiến thụ thương, bần đạo mọi việc quân thân, lại một mực không đi thăm, hổ thẹn hổ thẹn. Lại hỏi nói, Tần sư điệt thương thế như thế nào? Nàng kim đang có đạo liên ngân, khác ngược lại là như thường. Huyền Nhất gật gật đầu, cái kia còn tốt, đây cũng là nguyên khí bị hao tổn, nhất thời phút chốc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ hôm nay, Tần sư điệt liền lưu lại Lãnh Thủy Nhai, thật tốt đem dưỡng, không cần lại xuất chiến. Trường môn chân nhân, đệ tử muốn mang Tần sư tả ra ngoài tìm ý đi, không biết có thể. Huyền Nhất an ủi nói, Thạch trưởng lão, ngươi không nên gấp gáp. Nguyên khí bị hao tổn cần gấp nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, tông môn đan dược ngươi nếu có điều cần, cứ việc lãnh. Đan dược tuy có, cũng không lương y đi, đệ tử muốn ra ngoài một chuyến, đi. Huyền Nhất lắc đầu đánh gãy, không thích hợp, không thích hợp. Thạch trưởng lão, bây giờ Thái Cực môn bị Ma Khôi tông trùng điệp vây quanh, ngươi như thế nào ra ngoài? Lại nói ngươi hủy thiên ma đỉnh, giết hầu thất, Ma Khôi tông đối với ngươi hận thấu xương, ngươi như ra ngoài, bị Mạc lão quái biết được thì còn đến đâu, vận đạo đây chính là vì ngươi an nguy suy nghĩ nha. Thạch Phong nhiều lần năn nhỉ, Huyền Nhất từ đầu đến cuối không chịu nhả ra. Nói chừng nửa canh giờ, Lý Thanh Sư ở bên ngoài có việc bẩm báo. Thạch Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui ra ngoài. Mấy người Thạch Phong sau khi đi, Huyền Nhất chân nhân bỗng nhiên cái mũi trùng điệp hừ một tiếng, dưới mắt đang cùng Ma Khôi tông kịch chiến sinh tử, lại vì một nữ tử xem bệnh, liền yếu ly khai tông cửa, lẽ nào lại như vậy? Lý Thanh Sư trầm mặc nửa ngày, đệ tử cũng nghe Văn Tần sư muội tựa hồ thương thế không nhẹ, Tĩnh Ngư sư thúc vì nàng bồi nguyên chữa thương hơn một tháng, đều không được toàn bộ công. Thì tính sao? Tần Băng chẳng lẽ phút chốc liền phải chết sao? Mà lúc này chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt, có bao nhiêu đại sự muốn làm? Nhất là Xích Long giận, số lượng thiếu nghiêm trọng. Ta vừa rồi đã chuyển khuyên hắn rất lâu, nhưng hắn chỉ là không nghe. Huyền Nhất lâu cầm quyền hành, Hoàng Nham chân nhân vẫn lạc về sau, càng là nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay tính khí nhẫn mại khuyên Thạch Phong nửa ngày. Thạch Phong vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình khiến cho Huyền Nhất rất là nén giận. Hừ, hắn tất nhiên lập công lớn, nhưng tông môn đợi hắn cũng không mỏng, thăng hắn vì trưởng lão, ban thưởng công pháp linh thạch. Hắn thăng tọa đại điện ta tự mình chúc mừng, cho đủ mặt mũi, ta xem hắn là có chút được sủng ái mà tiêu rồi, chỉ cần áp chế nhuệ khí, nhường hắn biết được chút quý củ. Sau đó 3 ngày, Thạch Phong mỗi ngày đều tới một chuyến Tùng Bách viện, Huyền Nhất đều tiếp kiến, đồng thời rất khách khí an ủi Thạch Phong, còn nói sẽ kéo dài mời danh y đến cho Tần Băng trị liệu, thỉnh Thạch Phong yên tâm. Thạch Phong trong lòng rầu rĩ không vui, Ma Khôi tông Thái Cực môn đang tại sinh tử chém giết, danh y cái nào dám đến. Đến nỗi Hồ Lô môn, mặc dù không sợ Ma Khôi tông cùng Linh Tiêu kiếm phái, nhưng Hồ Lô môn tử không can dự tu chân giới chém giết. Như bình thường thịnh tình mời, có lẽ sẽ đến, nhưng bây giờ mời Dạ Vô Tật tới Thạch Cổ Sơn, Dạ Vô Tật tuyển sẽ không đáp ứng. Phía trước Vân Nhi cùng Tiểu Hồ Lô tới ăn mừng thăng tọa đại điện, cũng chỉ là lấy bằng hữu thân phận, cũng không nhắc đến Hồ Lô môn. Ngày thứ tư, Thạch Phong lại đi Nghĩa Đài Lĩnh, Huyền Nhất chân nhân không kiên nhẫn khiến cho Vương Vô Kỳ ngăn lại không thấy. Rơi vào đường cùng, Thạch Phong trở lại chú kiếm gốc, bế quan 10 ngày, sau đó lại lần đi tới Tùng Bách viện, cầu kiến trưởng môn. Phương Vô Kỳ đi vào nội viện một chuyến, đi ra bẩm báo, Thạch trưởng lão, trưởng môn đang xử lý một chút việc gấp, không có cách nào thấy ngươi, thật là có lỗi với. Thạch Phong lấy ra một cái ngọc hạt, Phương sư đệ, ta cái này có chút đồ trọng yếu, ngươi đưa cho trưởng môn. Phương Vô Kỳ tiếp nhận ngọc, vâng, Thạch trưởng lão, đệ tử nhất định thay chuyển hiện lên. Không, ngươi bây giờ sẽ đưa cho trưởng môn nhìn, ta ở đây đợi ngươi. Phương Vô Kỳ cười khổ, Thạch trưởng lão, trưởng môn tại xử lý nhiệm vụ khẩn cấp, lúc nào có rảnh, đệ tử thật sự không có cách nào nói cho ngươi. Ngươi ở đây các loại, sợ là sóng phí thời gian. Không bằng dạng này, trưởng môn nếu ở không chịu kiến, ta lập tức bẩm báo ngươi, được chứ? Thạch Phong lắc đầu, Phương sư đệ, ta sẽ chờ ở đây, ngươi còn bận việc của ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phương Vô Kỳ rất là bất đắc dĩ, luận bối phận, kỳ thực hắn là huyền nhất quan môn đệ tử, cùng Thạch Phong sư phụ cha Lưu Vân Tử ngang hàng, còn cao hơn Thạch Phong. Nhưng hắn nhập môn muốn, chưa kết đan, tự nhiên không dám thiết kiếm phong trước mặt trưởng lão tự cao tự đại, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Thạch Phong ngồi ở người gác cổng. Phương Vô Kỳ phụ trách sự tình rất nhiều, phàm hiện lên tặng văn thư đều cần trải qua tay của hắn theo nặng nhẹ, hoặc thuế ruộng, hoặc nhân hoặc chiến báo phân loại chỉnh lý. Đồng thời, huyền nhất phê tốt các loại sách cũng muốn từ hắn phát hạ đi, bởi vậy, tiền viện người gác cổng người ra ra vào vào nối liền không dứt. Thạch Phong nói được thì làm được, rời cái ghế, đặt ở gian phía bắc nhất bệ cửa sổ, sau khi ngồi xuống không nói lời nào. Ra vào người thấy, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Có chút đệ tử nhận biết Thạch Phong, trả qua tới chào hỏi, "Thạch trưởng lão, tốt." Thạch Phong chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Đám người gặp thần sắc hắn mỏi mệt, cao mày, cũng không dám nói chuyện. Tháng 11, lúc đã bắt đầu mùa đông, Yến Quốc lại trong tần đại lục đông bắc, gió lạnh gào thét, sáng sớm sớm đến lại. Lui tới tiền viện người dần ít đi, Thạch Phong ngồi ở trước cửa sổ, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiết đi. Nhị canh thời gian, đông tuyết dần bay xuống. Cửa sổ không đóng, đông tuyết kia từng mảnh rơi vào Thạch Phong đỉnh đầu bà bay, hắn hồn nhiên không hay, một lát sau đông tuyết đã nhiễm trắng đỉnh tóc Michael. Phương Vô Kỳ thấy, không dám đi đóng cửa sổ nhà, lại không dám đuổi Thạch Phong đi, không thể làm gì khác hơn là một chuyến lội hướng hậu biệt chạy, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà về. Trong lòng của hắn này nấy, không thể làm gì khác hơn là giả bộ như cái gì cũng không phát sinh, tiếp tục chỉnh lý trên bàn thư giản. Mãi cho đến gần tới tứ canh, Phương Vô Kỳ lần nữa từ hậu viện đội vã trở về, Thạch trưởng lão, trưởng môn cho mời. Thạch Phong mở mắt ra, được, làm phiền Phương sư đệ dẫn đường. Hắn nhanh chân đi theo Phương Vô Kỳ hướng hậu viện bước đi, tiện tay phủi nhẹ cái trán trên vai tuyết động. Chương 937, 5 năm chương 937, 5 năm Tùng Bách viện bên trong, Huyền Nhất chân nhân đích thật là tại cùng Lý Thanh Sư nghị sự, bọn hắn đang thương nghị 3 ngày sau một hồi hành động. Thạch Phong hộp đã sớm đưa vào, chỉ là Huyền Nhất chân nhân căn bản không nhìn. Phương Vô Kỳ tới mấy lần bẩm báo, Thạch trưởng lão ở phía trước sảnh chờ. Huyền Nhất chân nhân chỉ là không để ý tới, đến cuối cùng, sự tình bàn bạc phải không sai biệt lắm, Lý Thanh Sư nhắc nhở, Huyền Nhất mới mở ra, lại dương dương nhìn thoáng qua. Liền cái này thoáng nhìn, Huyền Nhất chân nhân toàn bộ biến sắc, lập tức phân phó Phương Vô Kỳ, thỉnh Thạch Phong tới gặp. Thạch Phong vào cửa thi lễ, đệ tử bái kiến trưởng môn chân nhân, gặp qua Lý sư minh. Huyền Nhất chân nhân nhìn một chút Thạch Phong mục bên trong tràn đầy tơ máu, thần sắc mệt mỏi, "Thạch trưởng lão, khổ cực, mời ngồi." Hắn cầm lấy ngọc hạc, cái này năm kiện thất tinh thấu xương châm là Thạch trưởng lão gần nhất luyện tạo nên, cũng không hoàn toàn là, phía trước chế tạo một chút linh kiện, tháng gần nhất mới đưa chúng nó tổ hợp hoàn thành. Huyền Nhất chân nhân mục trung thần quang tứ sạc, Thạch trưởng lão thực sự là kỳ tài. Có cái này năm kiện ám khí, tăng thêm khi trước thì có 12 kiện thất tinh thấu xương trầm, tương đương với ta thái cực môn nhiều hơn 20 cái kim đan cao thủ. Trưởng môn chân nhân quá khen. Những pháp khí này đệ tử còn làm một chút cải tiến có thể phòng ngừa ngoại nhân phá giải. Đã như thế, cho dù bọn họ vô ý rơi vào trong tay địch nhân, cũng rất khó vì đó sử dụng. Rất tốt, rất tốt. Thạch trưởng lão, lấy ngươi bây giờ kỹ nghệ, chế tạo một kiện thất tinh thấu xương trầm cần muốn bao lâu thời gian? Huyền Quy cốt bên trong, Long Nhị nhịn không được chửi ầm lên, lão đạo này quá mức, được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu thạch đầu, ngươi quá bất đắc. Nay 10 ngày, ngươi không ngủ không nghỉ, chế tạo thất tinh thấu xương châm để lấy lòng hắn. Có thể ngươi chế tạo càng nhiều, hắn lại cho là ngươi làm được rất nhẹ nhàng, càng ngày càng muốn lưu lại ngươi, hận không thể ép khô ngươi. Cuồng cho ngươi có thể nhịn, nếu là lão tử, phủi mông một cái liền đi, hắn có thể làm gì? Thạch Phong trầm mặt một chút, mở miệng nói, hồi bẩm trưởng môn, đệ tử chế tạo một kiện thất tinh thấu xương châm thời gian khó mà nói, như hết thể thuận lợi, ước chừng phải chừng một tháng. Nhưng cái này nhất định phải là tài liệu đầy đủ điều kiện tiên quyết, thất tinh thấu xương châm tất cả trong tài liệu, khó được nhất là nguyệt nham thiết tinh. Bây giờ những thứ này thiết tinh đã dùng hết rồi, đệ tử chính là dừng lại ở tông môn, cũng vô pháp lại luyện tạo một kiện thất tinh thấu xương châm. Huyền Nhất nhíu mày lại, cái này cái gì thiết tinh rất khó lấy tới sao? Rất khó, đệ tử chuyến này, ngoại trừ chữa bệnh, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút có thể hay không mua sắm đến nguyệt nham thiết tinh. Ngoài ra, Thạch Phong lại lấy ra một mai ngọc giản, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn giải, "Sư bá, đây là thất tinh thấu xương châm pháp khí luyện hình đồ." Huyền Nhất chân nhân lại hỉ, "Thạch trưởng lão, ngươi cơ duyên thực sự là không nhỏ, thế mà nhận được thứ bảo." Thất tinh thấu xương châm nhưng thật ra là Thạch Phong nghiên cứu khổng ra ám khí tổng hối về sau, lại tại ngư chàng cung phá giải không ít hơn cổ ám khí, tự động nghiên sáng tạo ra. Huyền Nhất chân nhân thì lại lấy vì Thạch Phong là ở vạn linh huyễn cảnh nhận được cái này khối ngọc giản, đối với cái này Thạch Phong cũng không giảng giải. Vật này đệ tử muốn giao cho tông môn, về sau coi như thái cực môn bảo vật. Huyền Nhất cầm lấy ngọc giản, vội vàng quét qua một lần, rất là hài lòng, "Thanh sư, cái này đồ vật ngươi thu vào thật cực cát, liệt vào phòng chữ thiên bảo vật." Phòng chữ thiên bảo vật giữ bí mật tầng cấp cao nhất, không có trưởng lão hội hoặc trưởng môn mệnh lệnh, ai cũng không cho phép dùng. Thu ngọc giản, Huyền Nhất tựa hồ đột nhiên nghĩ tới, "Hả? Đúng, Tần sư điệt thương thế gần nhất như thế nào?" "Vẫn là như cũ, không thấy tốt hơn." Thạch Phong hạ thấp người nói, "Thanh sư, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ?" Huyền Nhất quay đầu hỏi Lý Thanh sư. Lý Thanh sư lập tức nói, "Sư tôn, Tần sư mọi lực chiến tụ thương, lập công lớn, nên thật tốt trị liệu. Còn nữa, nàng thần thông cao cường, nếu là chữa tốt rồi, cũng là tông môn một đại chủ lực." "Vâng, đệ tử có này dự định, chuyên tới để hướng trưởng môn bẩm báo." "Lẽ ra nên như vậy, lẽ ra nên như vậy." "Thạch trưởng lão, tấm lệnh bài này ngươi cất kỹ, tùy thời có thể lên đường ly khai sơn môn." "Bất quá Thạch trưởng lão, trước khi đi, bần đạo có hai chuyện bẩm báo." "Đệ tử cung lĩnh huấn thị." "Ngược lại cũng không phải cái gì huấn thị, một cái bần đạo từng nói qua, Ma Khôi Tông đối với ngươi hận thấu xương, ngươi chuyến này nhất định phải giữ bí mật, bất khả tiết lộ hành tung, bằng không vô cùng có khả năng dẫn tới họa sát thân, nhớ lấy nhớ lấy. Bần đạo sẽ đối với bên ngoài tuyên bố ngươi bế quan tu luyện, sẽ không tiết lộ bất luận kẻ nào ngươi cách khai tông cửa tin tức.
Vâng, nhiều tạ trưởng môn sư bá nhắc nhở, đệ tử cũng có ý kiểu trang xuất phát, không bại lộ hành tung.
Thứ hai, ngươi ở đây bên ngoài ngốc phải thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn, bởi vậy vẫn là nhanh đi hồi cho thỏa đáng, miễn cho ta và lệnh sư mong nhớ.
Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị suy cười, chó má gì mong nhớ.
Lão đạo là nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng muốn trộm lén lút chuẩn đi đi, một đi không trở lại.
Thạch Phong cung thanh đạo, vâng, đệ tử nhớ kỹ.
Vậy thì tốt, ngươi thu hồi lệnh bài, trở về chuẩn bị cẩn thận đi, bần đạo liền không tiễn.
Thạch Phong đang muốn đi, Lý Thanh Sư đưa tay hô nói, chậm đã.
Sư phụ, không nếu như để cho Thạch Sư đệ đi chuyển tống bí trận ly khai sơn môn, dạng này vừa bí mật, lại có thể tiết kiệm đường đi.
Huyền Nhất nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt.
Thạch Phong hướng Lý Thanh Sư khom người một cái thật sâu, đa tạ Lý Sư Minh.
Thạch Sư đệ nói quá lời.
Hai tông đại chiến mấy chục năm, Ma Khôi Tông từng bước tới gần, Thái Cực môn địa bàn bị gồm châu 7-8/10, đối ngoại truyền tống trận đại lượng bị phá hư. Tỷ như phía trước tại Kế Châu, chỗ kia tiệm tạp hóa vốn là Thái Cực môn một cái cứ điểm, bên trong thì có truyền tống trận, nhưng Kế Châu thất thủ, những thứ này cứ điểm đều bị trừ bỏ rồi.
Bất quá, Thái Cực môn truyền tống trận vẫn như cũ còn giữ mười mấy nơi, ở trong đó có chút là khẩn cấp thoát đi chi dụng, mở miệng cực kỳ bí mật, chỉ có trưởng môn hoặc các tông trưởng tỏa biết.
Ngoài ra, còn có 5 cái truyền tống trận, 2 tòa thông hướng Lăng Tiêu Các, 3 tòa thông hướng Thái Sơn phái, những thứ này truyền tống trận Ma Khôi Tông tự nhiên không cách nào phá hư.
Cũng may mắn cái này năm nơi truyền tống trận, làm Thạch Cổ Sơn bị vây nốt lúc, hắn liên tục không ngừng vì Thạch Cổ Sơn chuyển vận vật tư, đệ tử ra vào khiến cho Ma Khôi Tông đối với Thạch Cổ Sơn vây khốn thùng rông tiêu to.
Bằng không, 20 năm xuống, Thái Cực môn sớm đã bị Ma Khôi Tông vây chết.
Thạch Phong trở lại Hồng Tùng lĩnh đạo phủ, thu thập một phen, tuần tự đi gặp Cản Sơ sư bá cùng sư phụ Lưu Bất Tử.
Khi bọn hắn nhị lao trước mặt, Thạch Phong đương nhiên là ăn ngay nói thật.
Hai người hỏi qua Tần Băng tương thế, căn dặn Thạch Phong trên đường cẩn thận một chút.
Sau đó, Thạch Phong lại ngựa không dừng vó đi tới hội nhạn phong.
Tần Băng nghe nói lập tức phải xuất phát, có chút trợn mắt hốt mồm.
Thạch Phong thúc giục nói, nhanh chóng thu thập một chút, ta chờ ngươi ở ngoài, thời gian lâu dài, ta sợ trưởng môn lại lật lọng.
Tốt, ta ngươi đợi ta phút chốc.
Thạch Phong quả thật có chút lo lắng, bây giờ cùng Ma Khôi Tông kịch chiến say sưa, nói không chừng bỗng nhiên một chỗ chiến hỏa giấy lên, Huyền Nhất liền trở quẻ, muốn điều Thạch Phong đến tiền tuyến trợ giúp, dù sao bây giờ tông môn chính xác nhân thủ khẩn trương.
Thạch Phong tại trong đống tuyết đi qua đi lại, một canh giờ trôi qua, còn không thấy Tần Băng trở về.
Thạch Phong thở dài nói, cái này phút chốc có phải hay không quá lâu.
Long Nhị tại Huyền Quy Cốt bên trong bệnh lên chân bắt chéo, tiểu hòa tử, kiên nhẫn một chút.
Nam nhân cả đời này nha, có một nửa thời gian là đang chờ nữ nhân mặc quần áo đi ra ngoài.
Cái kia một nửa khác thời gian đâu?
Thạch Phong thuận miệng hỏi.
Một nửa khác thời gian, đương nhiên là chờ nữ nhân thoát ý lên giường.
Chương 938, thiên hạ giống như núi chương 938, thiên hạ giống như núi Thái Sơn, hồ bình ngay, nó địa nguy nham và trượng, chắc chắn như gọn, có một cự thạch tựa như bà bình, thò người ra ngoài vách núi.
Đỉnh núi một tòa đình nghỉ mát, ngoài đình đứng hai vị đạo sĩ, đang câu có câu không mà nói chuyện phiếm.
Đương nhiên, trong lương đình linh quang chớp động, bóng người không ổn định, một cái hán tử xuất hiện tại trong lương đình.
Hắn thân hình cao lớn, một bộ cho vải cũ bảo, đầu đội áo choàng, che khuất khuôn mặt.
Từ khí tức nhìn, chính là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ.
Hai tên đạo sĩ gặp có người chợt xuất hiện, lại không để ý chút nào, ánh mắt bình tĩnh mong lấy đại hán trước mặt.
Thạch Phong đi ra đình nghỉ mát, đưa tay lấy ra lệnh bài, đưa tới.
Một cái đạo sĩ tiếp nhận, nghiệm xem xong tất, phất phất tay, đi thôi.
Thạch Phong chắp tay hỏi nói, tại hạ là lần đầu tiên đi truyền tống trận, xin hỏi hai vị sư minh, nên như thế nào xuống núi?
Một tên khác đạo sĩ đưa tay điểm chỉ, người theo con đường này đi xuống dưới, ước chừng 10 dặm, nhưng đến Trung Thiên môn, tiếp đó lộn mà hướng về đông, qua Thiên Tôn miếu, Kinh Thiên bậc thang, đến Hắc Long đàm, liền có thể xuống núi.
Nhớ kỹ, Thái Sơn cảnh nội, ngoại nhân nhất định không thể ngự khí phi hành, chỉ có thể làm phiền ngài đi bộ rồi.
Là
đa tạ hai vị sư minh.
Thạch Phong tạm biệt hai người, xuôi theo sơn đạo mà đi.
Một đường nhưng thấy kỳ phong đột ngột, quái thạch đá lởm chởm, bạch vân tương tùng, khí tượng bao la hùng vĩ.
Thạch Phong không khỏi thầm than, không hổ là lục đại kiếm phái, nơi này linh khí so với chúng ta Thạch Cổ Sơn nhưng mạnh hơn nhiều.
Sau nửa canh giờ, ra Thái Sơn sơn môn, Thạch Phong đem kim đan giấu vào thạch đan, trên người linh khí một tia đều không, hoàn toàn biến thành thế tục người bình thường.
Hắn lại dịch dung giả dạng, hóa thành một cái mặt sẹo hán tử, mua thất ngựa tốt, dùng ngựa đi về phía nam phi nhanh.
Đến nỗi Tần Băng, nàng bất tiện giả mạo, dù thế nào nín hơi liễm khí, cũng không thể nào không có chút sơ hở nào, Thạch Phong dứt khoát đem giấu vào Huyền Quy Cốt.
Vì thế, Tần Băng rất không cao hứng, nàng nguyên bản suy nghĩ cùng Thạch Phong một đường cùng cưỡi chung mà đi, xem ven đường phong quang, lại bị Thạch Phong tuyệt đối cự tuyệt.
Thái Sơn khoảng cách Cửu Giang quận chừng hơn 2000 dặm, Thạch Phong ngày đi đêm nghỉ, không dám sử dụng mảy may pháp lực. Ước chừng dùng 10 ngày, mới đi đến dưới chân núi Lư Sơn.
Một ngày này, Thạch Phong đem ngựa bán đi, đi bộ lên núi, qua cổ lên trấn, dân cư dần dần thưa thớt, Thạch Phong lúc này mới đem Tần Băng từ Huyền Quy Cốt bên trong phong xuất.
Tần Băng tại Huyền Quy Cốt bên trong chờ đợi hơn nửa tháng, thế nhưng là nhịn gần chết, một màn này đến, đông nhìn nhịn, tây xem, thương phấn không thôi.
Hai người du lãm ba chồng suối, lúc làm rét đậm, ba chồng suối trở thành băng buộc, có khác một phen cảnh trí.
Từ ba chồng suối đi đến Ngũ Lao Phong, ở đây đã là Lư Sơn chỗ cực kỳ cao, vân hải phiêu miểu, sơn phong lạnh thấu xương.
Thạch Phong một đường đi lên trên, đập vào mắt đều là vách núi dốc đứng,
căn bản không có lối ra, ở đây người bình thường đã không thể nào lên tới rồi. Thạch Tần hai người chính là tu sĩ, mỗi khi gặp tuyệt cảnh, liền trực tiếp bay đi qua. Lúc chạm vào tối, sắc trời dần dần tối xuống, hai người tới một chỗ vách đá dựng đứng, phía trên đứng thẳng tấm bia đá, bia trên có khắc hai hàng chữ, nói: Tứ phương vô cực giã, thiên hạ giống như núi. Thiên hạ giống như núi, thiên hạ có lư sơn, tốt, chính là chỗ này. Thạch Phong lấy ra tín phủ, thì thào niệm động, một đạo bạch quang bay vào trước mặt mênh mông vân hải. Một hồi, tĩnh mật vân hải bỗng nhiên lật động, trái phải tách ra, hiện ra một lỗ hổng, ẩn ẩn có linh quang bay ra. Thạch Phong hấp khí bay trên không, chân đạp phi kiếm, hướng lỗ hổng bay đi. Mấy người hai người sau khi tiến vào, cái kia vân hải lại tụ khép lại, một lần nữa hóa thành một mảnh trắng xóa. Vân hải sau đó, một thềm đá tà tà đi lên, nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cao vút trong mây. Càng kinh người là, trong đó một tòa cự đại sơn phong càng là huyền không phù lập, bên cạnh có 6-7 tòa tiểu sơn phong xen vào nhau tinh tế, cũng là lơ lửng giữa không trung. Tần Băng nhìn chăm chăm thật lâu, thở dài nói, Tố Văn Hồ Lô Môn treo phù sơn, chính là thiên hạ kỳ quan, không nghĩ tới lại là thật sự. Băng Nhi, ngươi nhìn kỹ, những cái kia treo phù sơn cũng không phải là đứng im, mà là chậm rãi chuyển động, chỉ là tốc độ rất chậm, mắt thường khó mà phát giác. Tần Băng ngưng tụ thị lực, xem xét tỉ mỉ, quả nhiên, tòa kia treo phù sơn thật sự từ trái hướng về phải, chậm rãi chuyển động. Nó chuyển động một vòng phải bao lâu? Một ngày đêm. Trả lời không phải Thạch Phong, mà là từ thềm đá đi xuống nữ tử, áo trắng như tuyết, chính là Tôn Thư Vân. Thạch Phong ôm quyền nói, Vân nha đầu, quấy rầy ngươi rồi. Vân Nhi lật cái bạch nhãn, ngươi cái thằng này không muốn giả mù sa mưa, cùng ta khách sáo. Là. Thạch Phong mỉm cười. Hắn từ Thái Cực Môn xuất phát lúc, liền đã thiên lý truyền tin, nói cho Vân Nhi rồi. Dọc theo đường đi, Vân Nhi cũng mấy lần hỏi hắn tới nơi nào. Đi thôi, cùng ta đi vào, thuận tiện tham quan một chút chúng ta Hồ Lô Môn. Vân Nhi lôi kéo Tần Băng tay, hai người song song đi lên. Đi hẹn nửa dặm, liền đến sơn môn. Hồ Lô Môn uy chấn thiên hạ, chính là nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn có thể trước mặt sơn môn cổng chào lại rất là đơn sơ. Cũ kỹ hai cây đại mục trụ nâng ở giữa một cây xà nhà gỗ, trên viết Hồ Lô Sơn ba chữ to. Cột gỗ tả hữu còn viết một bộ câu đối, chỉ mong thế gian không người nào bệnh. Ngại gì trên kệ thuốc mông Trần Thạch Phong thấy, thất thanh thiếu đạo, câu đối này cỡ nào quen thuộc, ta nhớ được giữa Trần Thế Dược phô phần lớn viết chính là chỗ này bức câu đối. Vân Nhi bĩu môi, thật kỳ quái sao? Ngươi đại khái không biết, chúng ta Tôn gia vốn là xuất thân Trần Thế Dược phô, lão tổ tông viết xuống bộ dạng này câu đối, chính là muốn con cháu đời sau không quên gốc, cứ hành y chữa bệnh, không muốn tranh danh đoạt lợi. Thạch Phong khen nói, tốt, quả nhiên khí độ bất phàm. Chẳng thể trách thế nhân đem Mặc gia xưng là hiệp tông, đem Hồ Lô Môn xưng là nghĩa minh. Vân Nhi không cảm kích chút nào, nhai răng trợn mắt nói, ngươi cái này vô nông ngựa phải thật tốt nha. Tức là, chính là chụp nhầm người, lần sau ngươi nhìn thấy Thái gia gia ta, thật tốt nói với hắn nói đi. Tôn lão tiên sinh, nhân vật như vậy, há lại ta đây mấy người tiểu tử có thể nhìn thấy. Cái kia ngươi đã sai rồi, cao nhân tiền bối giá đỡ Thái gia gia căn bản không có, còn thường xuyên cùng trong Trần Thế lao đại gia uống rượu phơi Thái Dương đây. Chỉ bất quá hắn du tẩu tứ phương, thực sự rất khó nhìn thấy hắn. Tôn Thư Vân lúc nói chuyện, móc ra một mặt lệnh bài, trên không trung nhoáng một cái, lập tức cất bước đi qua cổng chào. Bốn phía này trống rỗng, tựa hồ không có thứ gì, nhưng kỳ thật nhiều huyền diệu, nếu là tùy tiện xâm nhập, chắc chắn bị cơ quan cấm chế khóa lại. Qua sân môn, trước mắt sáng tỏ thông suốt, vân khí bốc hơi, thường có tu sĩ ngự khí bay tới bay lui. Vân Nhi cũng ngự lên phi trù, đi thôi, đi trước chỗ ta ở. Thạch Tần hai người ngự kiếm theo sau lưng Vân Nhi, chỉ chốc lát, ba người rơi ở một tòa tràn đầy cây trúc biệt lạc. Ta viện này không lớn không nhỏ, vừa vặn còn có ba gian phòng trống, các ngươi trước tiên ở lại đi. Thạch Phong trong lòng gấp gáp, ai, Vân Nhi, chủ hay không chủ không nóng nảy, ta nhường ngươi hỏi thế nào. Vân Nhi vểnh lên mũi ngọc tinh xảo, bản cô nương xuất mã, có thể có vấn đề gì? Hi hi, cũng là tốt xảo, ngươi chuyển tin lúc, giả sư thúc đang muốn đi xa nhà, ta liền ngăn hắn. Hắn mở đầu không chịu, ta nói hết lời, về sau hắn biết được bị bệnh là Tần Tả Tả, mới đáp ứng, còn nói hắn trước đó từng cho Tần Tả Tả thăm một lần bệnh, đoán chừng ngươi là bệnh cũ tái phát. Tần Băng gật gật đầu, hơn 50 năm trước, ta vừa mới kết đan lúc, bởi vì suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn dạ thần y liễu chữa khỏi. Cái kia Vân Nhi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi gặp dạ thần y liễu. Gấp cái gì? Uống chén rượu nha, ta biết các ngươi một tới, có thể là chuẩn bị mấy chục vỏ rượu ngon đây. Thạch Phong khoát qua tay, rượu không đợi uống, trước tiên đi cầu kiến dạ thần y liễu đi. Chương 940, lang cưỡi bạch mã tới chương 940, lang cưỡi bạch mã tới đang tại tay đánh ở bên trong, xin chờ chốc lát. Gần đây bộ phận thư đổi mới có thể sẽ có mấy ngày trì hoãn, thỉnh tiên nhận chờ đợi nha. Cùng lúc đó, khoảng cách Lư Sơn số thiên lý xa, tần trung tây nam một cái sơn cốc, nguyên bản thuộc Dạ Lang cổ quốc, Dạ Lang quốc bị Sở dần dần chiếm đoạt về sau, nơi đây liền thuộc Kiếm Trung quận. Cốc trung cổ mục chọc trời, mây mù tràn ngập, người bình thường đến nước này, hoàn toàn tìm không thấy đường đi, lại càng không biết Y Lê Sơn bảng cốc có một mảng lớn cung điện, hơn ngàn tên tu sĩ ở đây khai tông lập phái. Một vị vóc dáng thấp bé thanh niên bước nhanh đi tới hậu cốc một tòa một cửa đại điện, thấp giọng gọi nói, "Sư phụ, sư phụ." Bên trong truyền tới một không kiên nhẫn âm thanh, "Chuyện gì?" Phùng sư tạ ở bên ngoài quỳ 7 ngày 7 đêm, một ngụm nước cũng không uống. Người ở bên trong đánh gậy nói, cái gì Phùng sư tạ, nàng đã bị trục xuất đoạn lòng cốc, còn kiếm ra một cái mới biệt hiệu, kêu cái gì âm sát, ngươi không cần xưng hô nàng sư tỷ. Vâng, sư phụ, đệ tử cho nàng cầm chút đồ ăn thanh thủy, Phùng. Âm sát một ngụm cũng không ăn, chỉ nói muốn gặp sư phụ. Người trong nhà lạnh lùng nói, thì tính sao? Nàng đã không phải là đoạn lòng cốc đệ tử, ta vì sao muốn gặp nàng? Nàng phải chết đói tại cửa ra vào, theo nàng liền được. Thanh niên kia còn chờ nói chuyện, người ở bên trong đã buông nói, đừng nói nữa, đi xuống đi. Người lùn thanh niên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lùi xuống. Bất chi bất giác, ban ngày đi qua, màn đêm buông xuống. Một chiếc điện, người lùn thanh niên lại tới, sư phụ, sư phụ. Lại làm sao rồi? Phùng. Nàng đã ngất đi, nàng ghé xỉu trước, cắn nát ngón tay, tại trên ván gỗ viết sư phụ hai chữ, tiếp đó ở bên cạnh để khối ngọc bội này. Người lùn thanh niên nói, lấy ra một khối bạch hạc hình dáng ngọc bội. Siêu một tiếng, ngọc bội trong tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Một người trong điện ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọc bội, chuyện cũ đông nhiên nổi lên trong lòng. Cũng không biết là bao nhiêu năm trước một ngày, đại đô đệ của mình đột nhiên mang về một nữ tử, nói muốn bái nhập Đoạn Long Cốc. Khi đó, chính mình vừa mới kết đan, nữ tử kia gọi Phùng Tư Dao, dung mạo của nàng rất đẹp, nhưng rất rụt rè, núp ở một bên không dám nói lời nào. Bái sư về sau, nàng rất nghe lời, cũng rất chịu khó, mỗi lần đều sẽ cùng đem trà sớm pha tốt, gian dọn dẹp không nhốn bụi trần. Coi là mình mệt mọi lúc, nàng liền sẽ đàn tấu một bài tỉ bà. Cái kia tỉ bà tựa như tiên lạc, phía ngoài bạch hạc nghe xong đều sẽ nhẹ nhàng nhảy múa. Đoạn thời gian kia hắn cảm thấy rất mỹ hảo, thế là có một ngày, chính mình ban cho nàng khối ngọc bội này, nói chỉ cần cầm nó, liền có thể tùy ý ra vào động phủ của mình. Lại qua một chút năm, có một ngày, đại đô đệ bỗng nhiên nói muốn cưới nàng, chính mình rất không cao hứng, lạnh lùng cự tuyệt. Ai ngờ, một tháng sau, nàng thế mà cùng đại đô đệ bỏ trốn, tại là mình trong cơn giận dữ, đem hai bọn họ trục xuất một đường. Người lùn thanh niên một mực đứng ở ngoài cửa, cung cung kính kính chờ. Hứa Cửu, người trong phòng mới mở miệng nói ra, để cho nàng đi vào đi. Thời gian không dài, người lùn thanh niên ôm một nữ tử, đi vào nhà gỗ. Hắn đem nữ tử sau khi để xuống, không người lại lui ra ngoài. Trong phòng không có nguyệt quan thạch, chỉ chọn lấy một chi ngọn nến. Ú ú đang chiếu sáng phải cái kia đại hán trung niên sắc mặt lúc sáng lúc tối, hắn chính là Đoạn Long Cốc Đồ Nhị. Nữ tử quỳ rạp dưới đất có thể nhìn ra nàng khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là đói bụng 7 tháng ngày, đã thoi thoát. Nàng miễn cưỡng đứng người dậy, đệ tử bái kiến sư phụ. Không dám nhận. Đây không phải ngang dọc Tây Nam, tiếng tăm lừng lây âm sát sao? Đồ Mô có tài đứa gì, xứng đáng sư phụ của ngươi? Đồ Nhị khẩu khí vẫn như cũ băng lãnh. Âm sát cuốn quýt dập đầu, đệ tử biết sai rồi, đệ tử biết sai rồi. Tốt, không có gì sai không sai. Nhân gia Miêu Cương 18 động, thí kiếm sơn trang cũng là vang dội đường đường danh hảo, so Đoạn Long Cốc có thể ủy phong nhiều. Nước đổ khó hốt, hai người các ngươi ra Đoạn Long Cốc, liền không lại là đệ tử của ta. Âm sát chỉ là dập đầu, phanh phanh vang dội, cái chán chảy máu. Tốt, đừng dập đầu, nói đi, ngươi chạy đến nơi này của ta, vừa khóc vừa gào, đến cùng muốn làm gì? Đệ tử muốn mời sư phụ xuất thủ, giết một người. Đồ Nhị nhấp một ngụm trà, ngươi muốn giết ai? Thái Cực Môn Thạch Phong. Thạch Phong, gần nhất 1-2 tháng, hắn nhưng là rất ra phong đầu. Nghe nói hắn lấy sức một mình phá Linh Ma Thiên đỉnh trận, còn giết Ma Khôi Tông Bát Đại Kim vừa một trong hậu thất. Hắc hắc, Thạch Phong người này, ta tại Vạn Linh Huyễn cảnh liền cùng hắn đã từng quen biết, lúc đó hắn mới là Kim Đan sơ kỳ đâu, có thể đa mưu túc trí, thần thông hơn người. Hơn 10 năm đi qua, người này thế mà đã đến Kim Đan trung kỳ, không tầm thường. Sư phụ ngươi kết anh sắp đến, Thạch Phong bản sự mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của ngươi. Hừ, ta chỉ là bình luận người này mà thôi, lúc nào nói qua muốn giúp ngươi giết hắn? Chê cười. Hắn đã giết trượng phu ngươi, muốn báo thủ là của ngươi chuyện. Ta nể tình sư đồ tình cũ, đã thấy qua ngươi một mặt rồi. Ngươi có thể đi, về sau Đoạn Long Cốc ngươi lại không chuẩn đến, ai dám thả ngươi đi vào, ta đánh liền đánh gãy của người nào chân. Âm sát gặp Đồ Nhị muốn đứng dậy rời đi, vội vàng nói, sư phụ, chậm đã. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta không có hứng thú nghe. Ta không phải là cầu sư phụ giúp ta báo giết phu mối thủ, mà là cầu sư phụ giúp ta báo thủ. Thạch Phong hại ta, sư phụ, ngươi nể tình ta phụng dưỡng ngươi năm thập tam năm, giúp đệ tử báo thủ rửa đi. Thạch Phong hại ngươi, thử. Hắn như muốn giết ngươi, ngươi còn có thể có lệnh ở đây sao? Được rồi, ta không muốn nghe giữa các ngươi có ẩn bản gì, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải Đoạn Long Cốc đệ tử, Đồ Mỗ cùng ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, đừng lại lấy hỗ trợ hai chữ rồi, đi ra ngoài đi. Đồ Nhị đưa tay phất một cái, một luồng kình phong đã xem âm sát đẩy tới cửa. Sư phụ, chẳng lẽ ngài liền không thể đem đệ tử một lần nữa thu hồi môn tường sao? Âm sát đưa tay gắt gao móc chỗ ở tấm, không chịu rời đi, trong miệng đau khổ cầu thần. Chê cười, đem hai người các ngươi trục xuất môn hộ chi lệnh đã sớm đi khắp thiên hạ, ta đồng ý. Đại cốc chủ năng đồng ý không? Người trong thiên hạ lại đem như thế nào đối đãi chúng ta Đoạn Long Cốc? Sư phụ, ta nhớ được phần kia lệnh văn bên trong có chữ chết phương hưu câu. Hừ, ngươi nhớ kỹ liền tốt, ta có thể phát cái từ bi, ngươi về sau chết rồi, đưa ngươi chôn tại hậu sơn, tránh khỏi ngươi làm cô hồn dã quỷ. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Phốc mà một tiếng vang nhỏ. Ngươi làm gì? Đồ Nhị kinh hãi, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt liền bổ nhào vào trước mặt. Liền thấy âm sát thân thể chậm rãi ngã hoạt, ngực nàng cắm một cái thật mỏng truy thủ, toàn bộ lưỡi đao chui vào, chỉ còn lại trôi đao lộ tại bên ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Đồ Nhị đỡ lấy âm sát, pháp lực đội vàng hướng về thân thể nàng truyền vào. Nhưng mà một đao này trực tiếp đâm vào trái tim, tiên huyết chảy ra, đem áo nàng cấp tốc nhuộm đỏ, đã không thể lại cứu. Sư phụ, ngươi đã nói trừ chết phương hưu, cái kia ta bây giờ phải chết, có phải là hay không? Có thể trở về, quay về môn hạ của ngài. Âm sát đỡ Đồ Nhị cánh tay, dãy rủa hỏi. Đồ Nhị rơi lệ nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, một lần nữa thu ngươi làm đệ tử. Cái kia có người khi dễ đệ tử của ngài. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ giúp ngươi báo thù. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Âm sát mục trung bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng, sinh cơ chậm rãi từ trong cơ thể nàng di chuyển, tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ. Trong mông lung, nàng tựa hồ về tới cực kỳ lâu phía trước, khi đó nàng vẫn là phủ thành chủ nữ nhạc, am hiểu thì bà, nhạy cực tốt hồng tụ dù múa. Có một lần thành chủ chiêu đãi khách mời, bên trong có vị thanh sam công tử, cưới một thất bạch mã, nghe mình thì bà, tán thưởng không thôi. Hắn cho một khối ngọc bích, còn nói mình có linh căn. Tức là, người đang loạn thế, thân như chuyển đồng, có một ngày, thành trì bị công phá, thành chủ đại nhân chết rồi, mãn thành bách tính đều được tù binh, một đám nữ nhạc cũng không may mắn thoát khỏi, đều bị áp giải đi tới nước láng giềng. Đêm hôm ấy, 10 cái binh đinh đem nàng từ tù binh trong đám người kéo ra ngoài, kéo vào phía sau núi rừng tây, không để ý nàng kêu khóc, thay phiên khi dễ nàng. Sau đó, cái kia mười mấy người sợ tướng quân trách cứ, thương lượng đem nàng ném xuống sườn núi, cho ăn dã thú. Nàng đau khổ buồn bã mong mà không được, bị trói chặt tay chân, chỉ lát nữa là phải ném xuống. Mặt trăng cũng trốn vào tầng mây, trong núi ẩn ẩn truyền đến sói tru. Đúng lúc này, vị công tử kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn dùng một thanh phi kiếm, trong chớp mắt liền đem cái kia mười mấy người đầu người bổ xuống. Hắn tước đoạn buộc dây thừng, hở ngoại bào bao lại chính mình phơi bày ra thịt. Từ một khắc kia trở đi, nàng liền quyết định một đời vì hắn mà sống, vô luận hắn muốn làm gì, chính mình cũng sẽ không một chút nhíu mày. Âm sát mạnh tay trọng rủ xuống rơi xuống đất ấm, mi mắt chậm rãi khép lại, ngay tại một sát na kia, nàng phảng phất nhìn thấy dưới ánh trăng, vị công tử kia cưỡi bạch mã, hướng nàng đưa tay ra. Chương 941, Ngọa Long Sơn chương 941, Ngọa Long Sơn bất chi bất giác hai ngày đã qua, ngày thứ ba bên trên, Vân Nhi bồi tiếp Tần Bằng đi tới Lục Tú Cung. Thạch Phong bản muốn cùng theo đi, lại bị Vân Nhi ngăn lại. Thạch đại ca, dạ sư thúc tính khí rất quái lạ, ưa thích thanh tịnh, không kiên nhẫn xa giao. Hắn nói lần trước rồi, chỉ làm cho ta bồi tiếp Tần Tả Tả, ngươi tốt nhất đừng đi thêm phiền. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không có người ăn ngươi Tần sư muội. Thạch Phong nghe vậy, chỉ sợ chọc giận Dạ Vô Tận, không cho trị liệu, không thể làm gì khác hơn là lưu lại hiệu chúc biên chờ. Cái này chờ đợi dòng dã cho tới trưa, lúc xế trưa, Vân Nhi đã trở về, nói, dạ sư thúc nhìn rồi, nói Tần Tả Tả chứng bệnh quả thực cổ quái, cần phải thật tốt điều dưỡng, phân phó Tần Tả Tả ngay tại Lục Tú Cung ở lại. A, vậy dạ thần y có hay không nói cần phải bao lâu? Thạch Phong có chút lo lắng. Dạ sư thúc nói, đa giả nửa tháng, ngắn người 6-7 ngày, cụ thể không có tin chính xác. 10 ngày qua, phải lâu như vậy sao? Có phải hay không Băng Nhi bệnh rất nghiêm trọng? Ai nha, Thạch đại ca, ngươi đừng hỏi nữa, dạ sư thúc tính khí ngươi còn không biết sao, ta truy vấn nửa ngày, hắn chỉ nói nhìn kỹ hắn nói. Như vậy đi, Thạch đại ca, ta biết Thái Cực Môn rất nhiều chuyện, bằng không ngươi đi về trước, nhường Tần Tả Tả tại an tâm này chữa bệnh. Mấy người chữa tốt rồi, ta liền truyền tin cho ngươi, tới phiên ngươi đón người, như thế nào? Thạch Phong suy nghĩ một chút, cũng tốt, Băng Nhi tại ngươi ở đây, ta rất yên tâm. Lập tức, Thạch Phong cùng Vân Nhi, Tiểu Hồ Lô từ biệt, về sau một thân một mình phiêu nhiên xuống núi. Rời đi Lư Sơn, Thạch Phong cũng không trở về Thái Cực Môn, hắn điều trang thành một vị người bình thường thương gia, từ Cựu Giang bến tàu đi thuyền, xuôi theo Trường Giang xuống. Nước sông chảy xiết, một ngày trong vòng một đêm, trải qua đan đổ, tới rồi kinh cầu. Thạch Phong bước bỏ thuyền lên mở, lại đi nửa ngày, đi tới Ngọa Long Sơn khu vực. Thân thức quét một phen, Thạch Phong xác định bốn phía không người, trực tiếp ngự kiếm phi hành, một đầu chui vào mênh mang rừng rậm. Đi hơn 30 dặm, phía trước chợt hiện ra một mảnh cho xương mù trắng, như là phàm nhân, tự nhiên cái gì cũng nhìn không rõ. Nhưng rơi ở trong mắt Thạch Phong, đã thấy khí âm hàn đem ba hòn núi lớn bao phủ trong đó, mơ hồ có bóng người chớp động. Thạch Phong thôi động phi kiếm, đi tới trước núi, trong xương mù khói trắng một tiếng hô quát, nhảy ra hai vị trúc cơ tu sĩ. Tiền bối, không biết đến đây cửu anh môn, có gì chỉ giáo? Hai người gặp Thạch Phong là tu sĩ kim đan, ngôn ngữ rất là khách khí. Thạch Phong ôn quyền nói, tại hạ là tới chơi lưu đấy, xin hỏi Trần Lệ Uy Trần trưởng lão có đó không? Một vị trong đó thanh niên tu sĩ nghe xong, trên dưới dò xét Thạch Phong, Trần trưởng lão chính là gia sư, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Thạch Phong biết bây giờ Ma Khôi tông đối với mình xuống treo thưởng lệnh truy sát, đương nhiên sẽ không báo ra tên thật, hắn lấy ra một khối ngọc giản, ngươi cầm cái này cho sư phụ ngươi, hắn nhìn tự nhiên biết. Thanh niên kia không có nhận ngọc giản, tiền bối tất nhiên cùng gia sư là bạn tốt, chẳng lẽ không biết lão nhân gia ông ta bế đóng rồi sao? Thạch Phong thản nhiên nói, ta là đi ngang qua Ngọa Long Sơn, thuận đường tới chơi lưu đấy, trước đó chưa từng cùng Trần trưởng lão ước hẹn, không biết hắn bế chính là không phải sinh tử quan. Thanh niên kia chần chờ nhìn xem Thạch Phong, không có trả lời. Thạch Phong hơi tiếu đạo, ngươi cứ đem ngọc giản tiến dần lên đi, nếu là Trần trưởng lão nhìn, nói không rảnh gặp ta, ngươi trở về ta một tiếng. Cái kia thanh niên đạo, tiền bối, gia sư lúc nào xuất quan, không có tin chính xác, chỉ sợ chậm trễ tiền bối ngươi thời gian. Không sao cả, ta dù sao cũng rảnh rỗi, liền chờ ở bên ngoài liền được. Một vị khác tu sĩ đạo, ở đây hoang sơn giã lĩnh, cũng không cách nào dâng trà, sợ không phải đạo đại khách. Hai người bọn họ trong miệng nói đến khách khí, nhưng kỳ thật đã có ý cự tuyệt, chỉ là Thạch Phong tu vi cao bọn hắn quá nhiều, không tốt minh thuyết phục. Thạch Phong chỉ coi không biết, không cần phải khách khí. Tu sĩ chúng ta, ăn gió nằm xương đã quen, uống hay không trà không quan trọng. Ê, ta liền ngồi tại chỗ này chờ đợi, ngươi nhanh đi bẩm báo đi. Phía dưới khối kia nham thạch thật dài phương vương, phía trên ngồi chỗ cuối một khối đá, viên viên bàn, mọc đầy cỏ xì dê. Hai tảng đá liền cùng một chỗ, có cái tên gọi Di Lặc nằm nghiêng cái gì thần thái giống. Khối này ngọa Phật thạch chính là cửu anh môn sơn môn khẩu tiêu chí chi vật. Thanh niên kia ngây ngẩn cả người, tiền bối, phía trên này như thế nào ngồi? Đương nhiên có thể. Thạch Phong dưới chân một điểm, đã nhảy lên Di Lặc thạch. Đơn trưởng làm lễ, Phật tổ, quấy giày, đệ tử mượn cái địa phương ngồi một chút. Nói đi, hắn tự tay đè lại đá một mặt, oanh long long bùn đất phân giường, phía trên khối kia nặng đến vạn cân ngọa Phật thạch lại bị ngạnh sinh sinh đẩy ra ba thước. Thạch Phong đặt mông ngồi xuống, lưng tựa vách đá, lớn tiếng hướng xuống mặt hô nói: "Hai vị, các ngươi còn không mau mau đi bẩm báo Trần trưởng lão." Hai cái trúc cơ tu sĩ thấy hoa mắt thần mê, người này không có tế ra cái gì pháp khí, cũng chưa thấy hắn hấp khí bất công, cứ như vậy đưa tay đẩy, liền đem vạn cân cự nham nhẹ nhàng đẩy ra. Kinh người như thế khí lực, toàn bộ Cửu Anh môn ngoại trừ lão tổ, sợ là không có người có thể làm được. Xem ra người này là vô cùng lợi hại luyện thể sĩ. Hai vị trúc cơ tu sĩ thái độ lập tức tốt lên rất nhiều, tiền bối an toàn, vãn bối cái này đi. Thạch Phong gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này vừa đợi, chính là 4-5 canh giờ, mãi cho đến lúc nửa đêm, thanh niên kia mới vội vàng tới, tiền bối, gia sư nhìn ngươi ngọc giản, có xin tiền bối đi vào tương kiến. Thạch Phong mở mắt ra, vậy thì tốt, đạo hữu phía trước dẫn đường. Hắn trước khi đi, vẫn không quên đem ngọa Phật thạch lại rời trở về. Thanh niên kia dẫn Thạch Phong vào núi cửa, đi không bao xa, liền vào một cái đạo truyền tống trận, dọc theo đường đi, vòng vo 4 đạo truyền tống trận. Bốn phía tối như mực một mảnh, Cửu Anh môn từ trước đến nay thần bí, Trần Trường Lao rõ ràng không muốn để cho Thạch Phong nhìn thấy tông môn càng nhiều đồ, cho nên đêm khuya thỉnh Thạch Phong tương kiến. Một lần cuối cùng truyền tống về sau, thanh niên kia dẫn Thạch Phong lại đi 2 dặm đường núi, hắn lại không tế ra Nguyệt Quang Thạch, liền tại hắc ám bên trong hành động, Thạch Phong cũng không nói chuyện, đi theo phía sau hắn. Cuối cùng, phía trước hiện ra một tia ánh sáng, một cái sơn động trước, có người lớn tiếng nói, là Thạch đạo hữu. Hoan nên hoan nên, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Một vị cao gầy trung niên đạo nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, từ cửa hang ra đón, chính là Cửu Anh môn trưởng lão Trần Lệnh Uy. Thạch Phong cùng hắn ở đây Vạn Linh Huyễn cảnh có duyên gặp qua một lần, lúc đó Ly Liên kịch đấu, Trần Lệnh Uy bị yêu vương Bá Kỳ bắt lấy, ném về khối kia nóng bỏng ác quỷ cửa đá, là Thạch Phong phi thân nhào tới, nửa đường đón lấy Trần Lệnh Uy, cứu được hắn một mạng. "Trần huynh, Thạch Mộ tới mạo muội." Thạch đạo hữu quá khách khí, "Nhanh, nhanh, mời vào bên trong." Trần Lệnh Uy nâng Thạch Phong cánh tay, rất khách khí đem hắn hướng bên trong nhường, thanh niên kia tắc thì không người lui ra. Hai người tiến vào đạo phủ, sau khi ngồi xuống, Trần Lệnh Uy tự mình bưng qua linh trà, "Thạch huynh, không biết ngươi một tới, ta lại vừa lúc đang bế quan, hại ngươi đợi lâu, thỉnh dùng trà." Trần huynh không cần phải khách khí. "Thạch huynh, trong lúc đội vã ta cái này cũng không có gì tốt chiêu đãi, ngược lại là cái này linh trà, đến từ động đỉnh hồ, tên là Bích Loa Xuân, màu sắc ngân xanh, thúy bích mùi thơm ngát, Thạch huynh tại phương Bắc chưa hẳn có thể uống đến, có thể nhấm nháp nhấm nháp." Trần Lệnh Uy trong miệng cực kỳ khách khí, trong lòng tắc thì âm thầm suy tư Thạch Phong ý đồ đến. Thạch Phong uống một ngụm, "Tráng ngon." Hắn để ly xuống, "Trần huynh, ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi, ta lần này mạo muội đến đây, là muốn mời Trần huynh giúp một chút." Thạch huynh mời nói, chỉ cần Trần Mỗ có thể làm được, từ đều đồng ý. Thạch Phong đối với hắn có ân cứu mạng, tự nhiên muốn trả nhân tình, ngoài ra, hắn ở đây Ly Huyền cũng kiến thức đến Thạch Phong bản sự, nhân vật lợi hại như thế, hắn cũng vui vẻ tại quan hệ qua lại. "Ta muốn nắm Trần huynh phương pháp, bái hội một chút Quý tông thôi đại trưởng lão." "A, Thạch huynh ngươi muốn gặp ta sư phụ?" Trần Lệnh Uy đại xuất dự kiến. Chương 942, thôi đại trưởng lão chương 942, thôi đại trưởng lão ửng, đang vâng. "Cái này..." Trần Lệnh Uy có chút khó khăn, "Thạch đạo hữu, sư phụ ta quanh năm bế quan, tông môn sự vụ muốn đã giao cho ta đời này đệ tử xử lý, chính là một chút người quen biết cũ tới bái hội, hắn cũng thường thường không thấy." "Hả? Thôi tiền bối không phải là tại bế sinh tử quan a?" "Cái đó ngược lại không có, chỉ là lão nhân gia ông ta tính tình quái gở, không vui xa giao. Thứ không dám dâu dếm, chính là ta cái này thân truyền đệ tử, giống như cũng có 7-8 năm chưa thấy qua hắn. Ngụ ý, thôi đại trưởng lão càng sẽ không sóng phí thời gian, đi gặp một cái lạ lẫm hậu bối." Thạch Phong từ trong ngực lấy ra một hộp, "Đây là tại hạ nho nhỏ tâm ý có thể hay không phiền phức Trần huynh chuyển giao thôi đại trưởng lão?" Trần Lệnh Uy tiếp nhận hộp, thấy phía trên có 3 đạo cấm chế, rõ ràng Thạch Phong không muốn để cho hắn nhìn thấy bên trong là cái gì. Hắn càng là vì khó khăn, "Thạch đạo hữu, ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn gặp gia sư cần làm chuyện gì?" Thạch Phong lắc đầu, "Trần đạo hữu, cái này ta muốn gặp đến thôi tiền bối về sau, lại làm diện bẩm cáo." Trần Lệnh Uy cầm ngọc hạt, cười khổ không thôi, đối phương cùng mình cũng liền gặp mặt một lần, bây giờ bỗng nhiên chạy tới, muốn tự cầm cái hộp giao cho đại trưởng lão. "Một phần bạn bên trong là độc dị vật ám khí, dùng để hành thích đại trưởng lão, cái kia ha không hỏng bét." Thạch Phong nhàn nhạt nói, "Trần huynh xin yên tâm, ngươi đi bẩm báo, ta cứ đợi ở chỗ này chờ, sẽ không rời đi. Huống chi thôi tiền bối chính là nguyên anh lão tổ, thành danh mấy trăm năm, uy trấn sở Việt, ta như thế nào dám mạo phạm lão nhân gia ông ta?" Trần Lệnh Uy gặp Thạch Phong ngữ khí kiên quyết, trầm tư một chút, "Thạch đạo hữu, nếu đã vậy, ta liền đi thử thời vận, chỉ là lão tổ chưa hẳn." "Không sao cả. Nếu là thôi tiền bối hoàn mỹ tiếp kiến, Trần huynh liền mời đem lễ vật dâng lên, Thạch Mỗ ngày khác trở lại bái phòng." "Vậy được rồi, Thạch huynh an toàn, ta đây liền đi thử xem." Lập tức, Trần Lệnh Uy nâng hộp đi ra cửa, hắn chạy, không hề nói gì, toàn bộ động phủ tựa hồ liền ném cho Thạch Phong rồi. Nhưng mà Thạch Phong cũng không bốn phía đi lại, hắn quanh chân nhập định, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Trần Lệnh Uy vừa đi chính là mấy canh giờ, mãi cho đến sắc trời sáng rõ, hắn mới trở về. Vừa vào động phủ, hắn liền lớn tiếng nói, "Thạch đạo hữu, ngươi vận khí không tệ, hộp quà ta đưa vào, lão tổ cho mời Thạch huynh đi tới động phủ tương kiến." Thạch Phong đứng dậy nói, "Vậy thì tốt, cho mời Trần huynh dẫn đường." Hai người ra động phủ, Trần Lệnh Uy tế ra cốt chu, thỉnh Thạch Phong leo lên tới. Một đạo pháp quyết đánh ra, cốt chu ly khai mặt đất, chui vào mênh mông đại sơn, tuy là ban ngày, nhưng bốn phía vẫn như cũ sương mù xám mông lung, nhìn không rõ, ẩn ẩn tình cảnh bi thảm, tựa hồ có vô số quỷ vật ở trong đó du động. Trần Lệnh Uy gặp Thạch Phong thần sắc thong dong, trong lòng âm thầm bội phục, đổi vì chính mình, tuyệt không dám cứ như vậy đi theo chỉ gặp qua một lần nhân xâm nhập hắn sơn môn chỗ sâu, lòng người khó dò, vạn nhất đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, đây chính là dê vào đàn sói, muốn chạy đều chạy không được. Đồng thời, Trần Lệ Uy cũng âm thầm hiếu kỳ, đêm qua hắn đi cầu kiến lão tổ, truyền âm hứa cửu, không thấy trả lời. Đợi đến hừng đông, lão tổ mới nhàn nhạt trả lời một câu, chuyện gì? Khẩu khí có phần là không kiên nhẫn. Trần Lệ Uy cẩn thận từng ly từng tí đem sự tình nói, sư phụ trực tiếp mắng một câu, ngươi có phải hay không ăn nhiều? Nhưng mấy người hộp đưa lên về sau, sư phụ lập tức nói, quý khách ở nơi nào, mau mau cho mời. Ngữ khí lập tức thay đổi hoàn toàn, còn dùng quý khách hai chữ, rõ ràng rất là tôn trọng. Thạch Phong thân thế Trần Lệ Uy rất rõ ràng, cũng nói cho lão tổ, Thái Cực Môn Hoàng Nham lão tổ lúc còn sống, còn kém Cửu Anh Môn một bậc. Huống chi Hoàng Nham vẫn lạc, Thái Cực Môn liền cái nguyên anh cư sĩ cũng không có, biến thành bất nhập lưu thế lực, vì hà lão tổ còn khách khí như vậy, chẳng lẽ cái này Thạch Phong có lai lịch khác? Cốt Chu bay ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước hiện ra một loạt sơn mạch, hai hàng vách đá thẳng tắp ủy lập, từng cây tựa như khô lâu xương sườn khiến cho người sợ hãi. Trần Lệ Uy rơi xuống Cốt Chu, Thạch huynh, tới rồi, ngươi hướng phía trước đi thẳng, có cái gian, liền có thể gặp được gia sư. Sư phụ không có để cho ta cùng đi, tại hạ liền không vào trong. Đa tạ Trần huynh. Thạch Phong nhìn một chút cái này tối om om cửa hàng, hít vào một hơi, bình phục tâm tình, tiếp đó từng bước một đi vào. Trong động cực kỳ lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón, ẩn ẩn quỷ khóc, tựa như tới rồi âm tào địa phủ. Quỷ dị nhất là, ở đây khí lưu hỗn loạn, âm khí tràn ngập, thần thức phủ rời tất thể, liền bị quấy đến nắp ấy. Trần Lệ Uy không hề nói Thạch Phong có thể hay không sử dụng Nguyệt Quan Thạch, Thạch Phong đứng tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, tiếp đó cất bước đi lên phía trước. Hắn không có tế ra Nguyệt Quan Thạch, cũng không có sử dụng thủ trượng các loại đồ vật đụng vào, từng bước một, đi được tuy chậm, nhưng cũng không chần chờ dừng lại. Quanh co khúc khuỷu, đi hơn 300 bước, phía trước đột nhiên lộ ra ánh sáng, một gian không lớn thạch thất, ngồi vị của bạo lão giả, gặp Thạch Phong đi vào, đứng dậy ôm quyền, Thạch tiểu hữu đường xa mà đến, thôi mô không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thạch Phong cong người một cái thật sâu, là vạn bối tới lỗ mãng, không biết thôi tiền bối còn đang bế quan, đường đột. Cổ mạo lão giả nao nao, lợi hại, lợi hại, ngươi có thể nhìn ra ta đây cố chính là hóa thân, không phải bản thể. Bất quá, mới Thạch tiểu hữu có thể không dùng Nguyệt Quan Thạch, đi bộ cũng như đi xe đi tới, đủ để chứng minh thần thức cường đại, ngươi tu vi mặc dù tại Kim Đan trung kỳ, nhưng thần thức đã sánh ngang Kim Đan hậu kỳ, không tầm thường. Thạch Phong nghe xong, cũng là cả kinh, hắn thần minh thuật tại Ngư Tràng cung 500 năm, chính xác miễn cưỡng đạt đến Kim Đan hậu kỳ, vị này tôi đại trưởng lão một cái liền có thể nhìn ra, quả thực thần thông kinh người. Mời ngồi, uống trà. Tôi đại trưởng lão chỉ trống không băng ghế đá. Đa tạ. Thạch Phong ngồi xuống, cầm ly trà lên trực tiếp uống một ngụm, khen nói, cửa vào lạnh bước, răng ở giữa lưu hương, trà ngon trà ngon. Thôi đại trường lao bước lên ngón tay cái, người trong thiên hạ xem ta ngọa Long Sơn tỷ bà Phong vì âm tạo địa phủ, đối với thôi mộ ta càng là sợ như sợ quặng, Thạch tiểu hữu lại ung dung không đội, bình chân như bại, thực sự là thật can đảm. Thạch Phong nhìn qua đối phương, thật sao? Văn đối lại cảm thấy thôi lão tiền bối mặt mũi hiền lành, quan chi dễ thân. Thôi đại trường lao ầm ĩ cười to, mặt mũi hiền lành, quan chi dễ thân, chữ bắt này nhận xét, lao phu ngang dọc tận trung gần ngàn năm, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn ngữ khí nghiêm, Thạch tiểu hữu, lão phu nghe Lệnh Uy nói qua, tại Vạn Linh Huyễn cảnh, ngươi cứu qua tính mạng của hắn. Thạch Phong lại uống một hớp nước trà, cũng không thể nói là có cứu hay không, cùng vì nhân tộc, đủ khả năng, tự nhiên giúp một cái tay. Ta nghĩ, như là lúc ấy ta gặp nạn, Trần huynh nhất định cũng sẽ ra tay cứu. Thôi đại trường lão thầm nghĩ, chưa hẳn, chưa hẳn, trong miệng chứa tiếu đạo, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Chỉ là dù sao vẫn là Thạch tiểu hữu cứu được tiểu đồ một mạng, nhân tình này ta Cửu Anh môn còn chưa trả đâu. Như thế nào Thạch tiểu hữu phản cho lão phu đưa lên một món lễ lớn, lão phu nhận lấy thì ngại. Hắn chỉ nói nhận lấy thì ngại, lại không nói không chịu được nổi, cái kia rõ ràng là đã đem lễ vật nhận. Tiền bối khách khí, cái này hồn huyết phương ấn cũng là vạn bối trong lúc vô tình tại vạn linh trong ảo cảnh lấy được, vạn bối không là quỷ đạo tu sĩ, không dùng đến, liền muốn lấy ra hiếu kính thôi tiền bối. Thôi đại trường lão nghe Thạch Phong luôn ngữ cực kỳ khiêm cung, rất là hài lòng, Thạch tiểu hữu như vậy thẳng thắn, lão hủ cũng liền không nói dối, cái này hồn huyết ấn đã đạt pháp bảo cấp bậc, phẩm giai thượng thừa, khá hiếm thấy. Nếu là phổ thông lễ vật, đường đường nguyên anh lão tổ đương nhiên sẽ không khuất tôn gặp một vị xa lạ kim đan văn bối, nhưng một cái quỷ đạo pháp bảo, cái kia trọng lượng lại khác biệt. Thạch tiểu hữu, chúng ta nói trắng ra, ngươi có ân với ta Cửu Anh môn, lại đưa ra hậu lễ như thế, xin hỏi có thể có sở cầu. Chương 943, Phệ hồn cốt đao chương 943, Phệ hồn cốt đao Thạch Phong hạ thấp người nói, thôi tiền bối, văn bối là Thái Cực môn đệ tử, điểm ấy chắc hẳn Trần đạo hữu đã nói cho ngươi biết. Trước mắt ta Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông đang tại huyết chiến, văn bối làm bản tiền bối thần thông hơn người, muốn được che chở tại tiền bối. Quả nhiên không ra lão phu sở liệu. Thôi đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Trần Lệ Uy đưa tới lễ vật, hắn mở ra xem, bên trong lại là pháp bảo cấp bậc hồn huyết phương ấn, tại chỗ liền đem thôi đại trưởng lão choáng váng. Như vậy trọng lễ chắc chắn không có không thu đạo lý, nhưng cầm đồ vật sẽ vì nhân gia làm việc. Thế là, thôi đại trưởng lão kỹ càng hỏi thăm một phen Thạch Phong lai lịch cùng với Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông tình hình chiến đấu. Ước chừng nghiên cứu 2 canh giờ, thôi đại trưởng lão đã hơi đoán ra Thạch Phong ý đồ đến. Bởi vậy, làm trễ nải một đêm, lúc trời sáng, thôi đại trưởng lão mới quyết định triệu kiến Thạch Phong. Thì ra là vậy nha. Thôi đại trưởng lão đuốt râu một cái, trong lòng của hắn kỳ thực đã có chủ ý, nhưng nếu dễ dàng đáp ứng đối phương, vậy thì lộ ra không đáng giá. Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông ở giữa đại chiến, lão phu mặc dù tích cư Nam Việt, cũng là có nghe thấy, tình thế đối với các ngươi Thái Cực môn rất bất lợi nha. Tuy Thạch tiểu hữu đột nhiên xuất hiện, phá linh ma thiên đỉnh trận, nhưng đại thế bên trên, các ngươi không có nguyên anh lão tổ tọa chấn, cuối cùng ngăn cản không nổi. Đến nỗi ta Cửu Anh môn cùng Thái Cực môn, Ma Khôi tông đều không dây dưa dễ má, bất quá Ma Khôi tông Mạc lão quái.
Cái kia cũng coi như là của lão phu bằng hữu, ta như ra tay giúp người, vậy coi như có chút có lỗi với bằng hữu.
Thạch Phong thầm nghĩ, ngươi cùng Mạc lão quái là bằng hữu,
đó mới có quỷ đâu.
Hắn đương nhiên kỹ càng nghe qua, Cửu Anh môn cùng Ma Khôi tông tuyệt không dây dưa dễ má, mới dám đến nhà đến thăm.
Thạch Phong cũng không điểm phá, chỉ là cung cung kính kính lắng nghe. Bất quá, thôi đại trưởng lão khẩu khí nhất chuyện, Thạch tiểu hữu tại Vạn Linh huyễn cảnh đã giúp Cửu Anh môn, cũng là bằng hữu của chúng ta. Hai bên đều là bằng hữu, thôi mộ không thể làm gì khác hơn là cố mà làm.
Như vậy đi, ta chỗ này có khối tín phù, Thạch tiểu hữu cất kỹ, Thạch cổ sơn một khi bị công phá, tiểu hữu ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, liền bóp nát nó, lão phu nhất định cấp tốc chạy đến cứu đi ngươi.
Tại sao cái này, tiểu hữu muốn thì nguyện ý, ngay tại tệ môn làm một người khách khanh trưởng lão.
Còn Mạc lão quái bên kia, bao trên người ta, hắn tuyệt không dám truy sát ngươi.
Nói, thôi đại trưởng lão liên tục đập mấy lần bộ ngực.
Đa tạ tiền bối.
Thạch Phong nâng chung trà lên, uống một ngụm, chậm rãi nói, bất quá Văn bối cũng không phải là muốn xin tiền bối bảo đảm tính mạng của ta vô ưu, mà là khác có một chuyện muốn nhờ.
Thôi đại trưởng lão nhất thời ngạc nhiên, cái gì?
Không phải.
Cái kia tiểu hữu ngươi cần làm chuyện gì?
Văn bối muốn xin tiền bối xuất thủ, hỗ trợ đối phó Mạc lão quái.
Thôi đại trưởng lão động tác lập tức cứng đờ, hắn nhìn qua Thạch Phong, ngươi nói cái gì?
Ngươi muốn ta giúp ngươi giết Mạc lão quái?
Thạch Phong lắc đầu, cái này Văn bối biết rất khó làm được, nhưng có thể đem hắn kích thương là đủ.
Thôi đại trưởng lão cười lạnh, Thạch tiểu hữu, ngươi cái này có thể quá coi trọng ta, Mạc lão quái cũng là nguyên anh lão tổ, chúa tể một phương. Lão phu nào có bản sự này?
Đồ vật cái này sao? Ngươi chính là đổi điều kiện đi.
Hắn vốn là muốn nói cái gì ngươi lấy về ai nhưng nghĩ lại, thực sự không nỡ lòng bỏ hồn huyết phương ấn, thế là đổi giọng muốn Thạch Phong đổi điều kiện.
Thạch Phong trầm thanh đạo, thôi tiền bối tấn giai nguyên anh so Mạc lão quái sớm 200 năm, những năm này chuyên tâm bế quan xung kích nguyên anh trung kỳ, thần thông chắc chắn trên Mạc lão quái. Tuy nguyên anh tu sĩ chém giết, muốn giết chết đối phương rất khó, nhưng muốn đánh thương đối phương vẫn là làm được đi.
Cái này nhất định không khả năng.
Thôi đại trưởng lão một ngụm từ chối, Mạc lão quái cũng không phải tán tu, chính là Ma Khôi tông tông chủ. Hắn Cửu Anh môn xa xôi ngàn dặm, vì một kiện pháp bảo tham gia yến quốc chính ma chi chiến, cái này sao có thể?
Thạch Phong từ trong ngực lại lấy ra một cái ngọc hạt, thôi tiền bối, tăng thêm cái này đâu?
Thôi đại trưởng lão lắc đầu.
Thạch tiểu hữu, ngươi lại cho một kiện pháp bảo, ta cũng làm không được.
Tiền bối ngại gì nhìn kỹ hắn nói.
Thôi đại trưởng lão cố mà làm, mở hộp ra.
Trong hộp để một cái cốt đao, dài 5 tấc, rộng bằng 2 đốt ngón tay, khiết trắng như ngọc, thôi đại trưởng lão thở ơ dùng 2 ngón tay bóp lên cốt đao.
Hắn cố này chính là hóa thân, cũng không sợ lọt vào ám toán, huống chi đối với phương nhất giới kim đan. Còn khí định tần nhàn, mà chính mình chính là nguyên anh lão tổ, lại tại nhà mình hang ổ, như biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, há không mất hết mặt mũi.
Thôi đại trưởng lão nhìn một chút, ánh mắt từ hứng hở dần dần chuyển thành ngưng trọng, cuối cùng tình quang bạo sạng, ngón tay lại hơi có chút run rẩy.
Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một đạo hắc khí phun tại cốt đao bên trên, hắc khí nhanh chóng không tận xương đao, thân đao hút hắc khí, không chỉ có không biến thành đen, ngược lại ích phát trắng đoán. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, thôi đại trưởng lão mới thả phía dưới cốt đao, Thạch tiểu hữu, ngươi vận khí thực là không tồi. Cái này phệ hồn cốt đao chẳng lẽ cũng là tại Vạn Linh trong ảo cảnh lấy được?
Trong lòng của hắn rất là chắc chắn, Thạch Phong cũng không phải là quỷ đạo tu sĩ, trên thân lại có hồn huyết ấn cùng phệ hồn cốt đao, vậy khẳng định là tại Vạn Linh huyễn cảnh đụng tới một cái quỷ đạo đại sư di thể, từ trên người đối phương mò được những thứ này đồ tốt.
Thạch Phong từ chối cho ý kiến, phản hỏi nói, tiền bối nhìn cái này cốt đao còn bởi ý?
Thôi đại trưởng lão gật gật đầu, cái này cốt đao chính là thượng cổ phái Âm Sơn di bảo, chính xác là đồ tốt.
Phái Âm Sơn vãn bối cũng có nghe thấy, nghe nói là vạn năm trước quỷ đạo đại tông.
Đâu chỉ là đại tông, quả thật quỷ đạo đệ nhất tông, Âm Sơn sáu thuật, mê hợp, sông mở, gọi hồn, tỏa thần, khu quỷ, điều hồn, mỗi một môn công phu đều bác đại tinh thông. Tức là phái Âm Sơn bị diệt, rất nhiều thần công pháp khí liền như vậy thất truyền, trong đó liền bao quát tiểu hữu cái này phệ hồn cốt đao.
Nghe tiền bối chi ý, bây giờ thế gian đã không có loại này phệ hồn cốt đao rồi.
Có ngược lại là có, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi.
Thạch tiểu hữu, ngươi có biết cái này cốt đao đích diệu dụng?
Văn bối tài sơ học tiện, đang muốn tỉnh giáo.
Vừa rồi lão phu nói đến, chúng ta quỷ đạo tông cửa có một hạng bí thuật chính là khu quỷ, mà quỷ vật cùng khối lỗi, cơ quan thú khác biệt, hắn tiêu hao không phải pháp lực linh thạch, mà là hồn lực. Như thế nào mở rộng quỷ vật hồn lực, mỗi nhà quỷ đạo tông cửa đều có pháp môn, nhưng phần lớn là đặt ở âm truyền hồn mà chăn thả. Nhưng năm đó phái Âm Sơn lại mở ra lối riêng luyện tạo loại này phệ hồn cốt đao có thể nhường quỷ vật tại vung đao lúc công kích, thông qua binh khí va chạm, từ đối diện quỷ vật trên thân hút lấy hồn lực.
Thạch tiểu hữu, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu là hai cái thực lực tương đương quỷ vật chém giết, một chỉ có thể hút lấy một cái khác hồn lực, như vậy này lên kia xuống, kết quả có thể tưởng tượng được.
Rõ ràng, trang bị phệ hồn cốt đao đích quỷ vật có thể đem hút lấy hồn lực chuyển làm hữu dụng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung. Trước kia phái Âm Sơn chính là bằng vào 2000 phân phối phệ hồn cốt đao đích tâm binh, đánh đâu thằng đó, trở thành quỷ đạo đệ nhất tông.
Thôi đại trưởng lão không hổ là Cửu Anh môn lão tổ, nói lên quỷ đạo chuyện cũ, thuộc như lòng bàn tay.
Thì ra là thế.
Văn bối thụ giáo.
Thôi đại trưởng lão đút ve trong tay phệ hồn cốt đao, Thạch tiểu hữu, ngươi cái này cốt đao hẳn là vạn năm trước phái Âm Sơn lưu lại, vật này trước kia để lại một chút, bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, bảo tồn càng ngày càng ít.
Toàn bộ tần trung, chỗ có quỷ đạo tông cửa cộng lại cũng không đến 10 mấy thanh, chúng ta Việt quốc tính toán là quỷ đạo đại quốc, nhưng Huyền Đô, Thái Đàn, Thám Kiếp, Quy Sách, giết phiên mấy người bảy đại quỷ tông, phệ hồn cốt đao cộng lại cũng liền 5 thanh, ta cửu anh môn thế mà một cái cũng không có. Thạch Phong hỏi nói, tiền bối kia cảm thấy đao này còn có ích.
Chương 944, Mạc lão quái thế nhưng là ta hảo hữu, phải thêm tiền. Chương 944, Mạc lão quái thế nhưng là ta hảo hữu, phải thêm tiền. Tôi đại trưởng lão lườm Thạch Phong một cái, cốt đao đương nhiên là đồ tốt, thế nhưng là chỉ dựa vào một cái vệ hồn cốt đao, liền muốn ta cửu anh môn tham gia yến quốc nội chiến, cái này vạn vạn không được. Thạch tiểu hữu, ngươi chính là đổi điều kiện đi. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong tay vẫn như cũ nắm chặt vệ hồn cốt đao không thả, rõ ràng không có không thể đồng ý sẽ trả cho đối phương ý tứ. Thạch Phong nhàn nhạt nói, thôi tiền bối ưa thích, vật này liền đem vạn bối yêu kính, không cần điều kiện. Vậy cũng không được, Thạch tiểu hữu, thứ quý giá như thế, lão phu cầm không, có thể gánh ngại. Thạch Phong chợt nói, thôi tiền bối, vừa rồi có một chút ngươi đoán sai, vật này cũng không phải là vạn bối tại vạn linh huyễn cảnh lấy được. Hả, cái kia tiểu hữu là ở nơi nào phải này gì bảo? Không có có chỗ nào. Thạch Phong từng chưa nói ra, vật này cũng không phải là ngẫu nhiên tâm đắc, chính là vạn bối tự tay luyện tạo nên. Thạch Thất Lý không khí bỗng nhiên đọc lại, hai người đều là người thông minh, không cần giảng giải câu nói này đại biểu hàm nghĩa gì. Ta không tin. Hứa Cửu, thôi đại trưởng lão trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Thạch Phong không chút do dự trả lời. Chứng minh như thế nào? Thạch Phong lấy ra một khối ngọc giản, trong này tài liệu, thôi tiền bối khả tăng chuẩn bị. Thôi đại trưởng lão lấy tới, cấp tốc nhìn qua một lần, có ba món đồ rất chân quý nha, bất quá ta cũng có. Tiền bối lấy ra, ta có thể ở trước mặt luyện đạo. Tài liệu ta lập tức có thể lấy ra. Vạn bối cũng có thể lập tức khai lò. Sáu ngày đi qua, đỉnh cái nhấc lên, một cái dịch thấu trong suốt cốt đao bay ra. Thôi đại trưởng lão tay khẽ vẫy, cốt đao rơi vào lòng bàn tay, hắn lật qua lật lại nhìn hồi lâu, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Cái này 6 ngày đến, hắn một tấc cũng không rời, thấy tận mắt Thạch Phong không ngủ không nghỉ, hao phí hơn 200 kiện tài liệu, cuối cùng luyện ra cái này cốt đao. Trong tay hắn bây giờ có 2 thanh cốt đao, thần thức cảm ứng, mới xuất lô cái này cốt đao cũng không triệt để hình thành, còn cần lấy u minh chi khí tẩm bổ 3 năm, mới có thể trở thành pháp bảo. Bất quá lấy thôi đại trưởng lão thần thông tạo nghệ, tự nhiên có thể phân biệt, trước mắt 2 thanh cốt đao chính xác xuất từ cùng một người chi thủ, mà người này chính là trước mặt vị thanh niên này. Thôi đại trưởng lão trong lòng thứ một thời gian dâng lên ác niệm, bắt hắn lại. Người này tuyệt không thể thả đi, một phần vạn hắn rơi vào cái khác quỷ đạo tông cửa trong tay, ta cửu anh môn liền xong đời. Thạch Phong 6 ngày 6 đêm làm việc, cả người mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, bình tĩnh đón thôi đại trưởng lão ánh mắt. Thôi đại trưởng lão lập tức nghĩ lại, kẻ này tâm kế hơn người, dám độc thân đến chỗ của ta, chắc chắn phục có hậu thủ. Lại nói, luyện tạo dị bảo như vậy, khẳng định muốn cầu thần thức hoàn mỹ, ta như thi triển ly hồn chi thuật, thao túng hắn cũng luyện tạo không ra phệ hồn cốt đao. Nghĩ tới đây, thôi đại trưởng lão lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười, đặc sắc, quá đặc sắc. Nghĩ không ra Thạch đạo hữu luyện tạo kỹ nghệ càng như thế vô cùng kỳ diệu. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, Thạch đạo hữu, ngươi luyện tạo lúc còn lấy ra một bình nhạt chất lỏng màu vàng, cũng không phải là lão phu cung cấp tài liệu, đó là cái gì? Thạch Phong đáp nói, đó là vạn bối tự động trang bị, tiền bối đừng nhìn ta 6 ngày liền luyện tạo ra phệ hồn cốt đao, nhưng phân phối này dịch lại cần đại lượng thời gian. Thôi đại trưởng lão gật gật đầu, thầm nghĩ, xem ra đối phương vẫn là lưu lại một tay, cái này cũng bình thường, cơ mật như vậy luyện tạo chi pháp, hắn chắc chắn sẽ không toàn bộ đỡ ra. Thạch đạo hữu, đã ngươi có thể đánh tạo phệ hồn cốt đao, cái kia lời khi trước lão phu thu hồi, vạn sự có thể thương lượng. Chỉ là ta Việt quốc cùng Yến quốc cách xa Thiên Sơn và thủy, không cách nào lao sư viễn chinh. Lại nói, Ma Khôi tông đứng phía sau Linh Tiêu kiếm phái, tông ta vạn vạn không phải là đối thủ. Còn nữa, ta Việt quốc cũng không yên ổn, những nhà khác quỷ đạo tông cửa nhìn chằm chằm, một phần vạn ta cửu anh môn thực lực đại tổn, nhưng là có họa diệt môn. Thạch Phong hướng phía trước nhích lại gần, thôi tiền bối lời nói, cũng là tình hình thực tế, vạn bối sao lại ép buộc? Cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Thôi đại trưởng lão thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, kế hoạch thế nào? Thạch Phong đạo, vạn bối tra dưới, một năm sau, Hải Ninh hội tại Phi Long đảo tổ chức một buổi đấu giá, uy cách rất cao, chỉ có thể nguyên anh lão quái tham dự. Hải Ninh hội đã đem trong buổi đấu giá một số bảo vật thả ra phong đến, trong đó có một cái linh khôi tài liệu, Mạc lão quái nắm chắc phần thắng, hắn nhất định sẽ tham gia cuộc bán đấu giá này. Thôi tiền bối ngài là nguyên anh lão tổ, tự nhiên cũng có tư cách tham gia cuộc bán đấu giá này. Nếu là trong buổi đấu giá, bởi vì tranh đoạt vật phẩm mà khoe miệng, tiếp đó tự mình ra tay đánh nhau, đây cũng là chuyện rất tầm thường a. Như thế, dù cho tiền bối thất thủ đem Mạc lão quái đả thương, cái kia cũng kéo không đến hai tông ân oán. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Mạc lão quái quá mức bá đạo, thôi tiền bối lại là tính tình cao ngạo, nuốt không trôi khẩu khí này. Chuyện này dù cho Linh Tiêu kiếm phái biết rồi, lại có thể thế nào? Thôi đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, Thạch đạo hữu, hắc hắc, quả nhiên vô độc bất trợ phu, bất quá. Thạch Phong lập tức nói, trong vòng 10 năm, ta vì cửu anh môn chế tạo 50 thanh phệ hồn cốt đao. Thạch đạo hữu, Mạc lão quái có thể là hảo hữu của ta, há lại bảo vật. Trong vòng 20 năm 100 thanh. Còn nữa, Thạch đạo hữu, ngươi phệ hồn cốt đao chỉ có thể bán cho ta cửu anh môn, không thể lại bán cho môn phái khác. Thành giao. Thôi đại trưởng lão đại hỉ, giơ lên chén trà, Thạch đạo hữu, vậy chúng ta nhưng là một lời đã định rồi. Kỳ thực, Thạch đạo hữu, lấy ngươi như vậy thần hồ kỳ thần kỹ nghệ, hà tất ở tại Thái Cực môn đâu? Lão phu tin tưởng, chỉ cần ngươi gật đầu, thiên phía dưới bất luận một môn phái lớn nào cũng sẽ ngã dày chào đón. Thôi tiền bối quá coi trọng ta. Chuyện này, thôi đại trưởng lão từ trong ngực lấy ra một khối trong suốt ngọc bội, nhẹ nhàng tiến đến gần, chỉ cần Thạch huynh đệ gật đầu một cái, ta Cửu Anh Môn nguyện ý mời ngươi vì Cửu Anh Môn thủ tịch khách khanh trưởng lão, ngươi ở đây ta tông môn địa vị siêu thoát, bình thời chém chém giết giết không cần ngươi phiền lòng, mà ta tông môn sở hữu tài nguyên cũng mặc cho Thạch huynh đệ sử dụng. Đa tạ thôi tiền bối ý tốt. Thạch Phong nhìn ngọc bội một cái, Thạch Mỗ 14 tuổi phụ mẫu đều mất, biến thành tên ăn mày, là thái cực môn thu dưỡng ta, chuyển ta đạo thuật thần thông. Giờ này khắc này, ta như tham sống sợ chết, thoát đi tông môn, nghĩ đến thôi tiền bối cũng nhất định khinh thường vãn bối là người, lại có hà nhan diện đảm nhiệm quý tông trưởng lão. Hiếm thấy, hiếm thấy. Thôi đại trưởng lão rất là độc dung, Thạch huynh đệ thật là người trong tính tình, người bạn này thôi mô giao định. Hắn thu hồi ngọc bội, chuyển tay lấy ra một khối cốt phù, Thạch huynh đệ, khối này vạn lý phù ngươi cất kỹ, nhược đán tịch có biến, tùy thời kêu gọi lão ca, ta ắt tới cứu giúp. Thạch huynh đệ, ngươi yên tâm, cái này không tính tại giao dịch của chúng ta trong điều kiện mặt, thuần là lão phu bội phục cách làm người của ngươi. Thạch Phong trong lòng biết, đối với Phương khẳng định không là bội phục mình là người, chỉ là tâm tâm niệm niệm cái kia 100 thanh vệ hồn cốt đao, không cho sơ thất. Nếu là nói giao dịch, vậy sẽ phải có thành ý, Thạch Phong cũng không chối từ nữa, thu hồi cốt phù, đa tạ thôi tiền bối, khối này vạn lý phù vãn bối nhận. Thôi đại trưởng lão cái gì là cao hứng, có thể kết giao Thạch huynh đệ bực này có tình có nghĩa bằng hữu, thật là thôi mọi chuyện may mắn, rất lâu không có thống khoái như vậy, chúng ta uống bên trên hai chén. Hắn buông tay một cái, trong bóng tối đi qua một bộ cao đại khô lâu, cầm trong tay một cái vỏ rượu, đặt ở trên bàn dài. Thôi đại trưởng lão lại lấy ra hai cái ngọc quản, rót đầy rượu, Thạch huynh đệ, đây là lão ca ta tự mình sản xuất bách thảo rượu, ta đây Ngọa Long Sơn sản xuất nhiều tất cả trồng thảo dược, rất nhiều là ngoại giới không có, ta hái những cỏ này thuốc cất rượu, quả thực không dễ, rượu này hương vị có phần là độc đáo, huynh đệ có thể nếm thử. Thạch Phong bưng chén lên một bánh, rượu này lại là màu xanh biếc, nghe cay độc gây mũi, không có chút nào mùi rượu, giống như là một bát ngọc đầu. Bình thường khách nhân như đến, lão phu thế nhưng là không nỡ tốt như vậy rượu đích. Thạch huynh đệ, mời. Thôi đại trưởng lão mỉm cười nhìn xem Thạch Phong, cũng có tâm thử xem đối phương đảm lượng. Chương 945, Tráng Diệp Đoạn Trường Thảo, Ô Diễm Thiết Tinh. Chương 945, Tráng Diệp Đoạn Trường Thảo, Ô Diễm Thiết Tinh. Thạch Phong không do dự, uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống, khen nói, rượu ngon. Cái này rượu vào miệng cay độc, nhưng thế phẩm phía dưới cũng không thất ngọn, trong cương có nhu, thật sự là khó được rượu ngon. Thôi đại trưởng lão cắp cắp đại thiếu, Thạch lão đệ quả nhiên hào khí bừng mây. Người bình thường thấy cái này bách thảo rượu, chỉ nghi có độc, nào dám uống. Thứ không dám dâu dếm, rượu này lão phu dùng rất nhiều chân quý dược thảo. Thạch lão đệ ngươi sau khi trở về, cỡ nào ngồi xuống thu nạp, một chén rượu ít nhất bù đắp được ngươi nửa tháng khổ luyện chi công. Đây là lão phu đưa cho Thạch huynh đệ một kiện tiểu lễ vật. Tốt như vậy rượu, vậy vãn bối cần phải uống nhiều mấy bát. Thạch Phong liền uống 7-8 bát, tiếp đó hỏi nói, thôi tiền bối, xin hỏi cái này bách thảo trong rượu có phải hay không chứa một mực đoạn tràng hoa? Chính là. Bất quá, Thạch huynh đệ không cần kinh hoàng, mặc dù đoạn trường thảo là kịch độc chi vật, nhưng nó nở hoa cũng không có độc, trái lại thuốc hay, chỉ là hương vị hơi có chút đắng chát chát thôi. Thạch Phong để chén rượu xuống, vậy xin hỏi thôi tiền bối, ngươi cái này Ngọa Long Sơn đoạn trường thảo có thể bán? Thôi đại trường lão cười hắc hắc, Thạch huynh đệ, đoạn trường thảo mặc dù thưa thớt, nhưng trên đời này hay là tìm nhận được, duy chỉ có Tráng Diệp đoạn trường thảo cái này nhất phẩm loại, thiên hạ chỉ có ta Ngọa Long Sơn mới có. Cỏ này độc tính mãnh liệt, gấp 10 lần so với bình thường đoạn trường thảo, lại năm càng lâu, độc tính càng mạnh, chính là ngâm độc binh khí thượng thừa chi vật. Cỏ này ta Cửu Anh môn cho tới bây giờ phải không xiếp tờ. Thạch Phong thở dài, thì ra là thế, là vãn bối khinh suất. Thôi đại trường lão nhìn hắn một cái, bất quá, ta và ngài mới quen đã thân, Thạch lão đệ lại giúp chúng ta đại ân, ta sao có thể bắt mặt mũi của ngươi đâu? Cỏ này có 100 năm thời hạn, 1000 năm thời hạn, còn có cực tiểu số 3000 năm thời hạn. Nhược Thạch lão đệ muốn 100 năm thời hạn, lão ca ta có thể đưa tặng một chút cho ngươi. Thạch Phong lắc đầu nói, 100 năm đấy, độc tính quá yếu, ta muốn nhất thiết phải 1000 năm trở lên, tốt nhất là 3000 năm đi lên. Thạch lão đệ, ngươi cái này có chút khó khăn lão ca. Mọi thứ có thể thương lượng, 3000 năm Tráng Diệp Đoạn Trường Thảo, 50 gốc đổi một cái vệ hồn cốt đao. Cái gì? 50? Đổi tốt, thành giao. Thôi đại trường lão chỉ nghi mình nghe lầm, chỉ sợ Thạch Phong đổi ý, một ngụm liền đáp ứng. Thạch Phong cười khổ, vãn bối giống như bị lừa rồi. Thôi đại trường lão mỉm cười, nào có, nào có. Ta Ngọa Long Sơn Trắng Diệp đoạn trường thảo độc tính chi liệt, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Lão đệ yên tâm, ta đưa cho ngươi đoạn trường thảo mỗi một gốc đều tuyển chọn tỉ mỉ, bảo đảm 5 ước trường. Hắn đương nhiên cao hứng, Cửu Anh môn chiếm giữ Ngọa Long Sơn 4-5 ngàn năm, trước kia tông môn cùng Huyền Đô phái đại chiến lúc, từng đại lực vun trồng Trắng Diệp đoạn trường thảo, muốn lấy độc thắng chi. Nhưng về sau, Huyền Đô trong phái bộ phận phân tranh, phân chia thành 3 phái, đã đối với Cửu Anh môn không có chút nào uy hiếp, bởi vậy, trước kia khổ cực trồng Trắng Diệp đoạn trường thảo cũng mất công dụng. Trắng Diệp đoạn trường thảo dài đến 3500 năm, diệp tử từ trắng chuyển thành đỏ nhạt, độc tính tới rồi mãnh liệt nhất, nhưng tuổi thọ cũng đã đến phần cuối. Cửu Anh môn thu hoạch đại lượng Trắng Diệp đoạn trường thảo, nhưng bọn hắn không thiếu linh thạch, một mực đặt ở trong cố phòng, treo giá. Hôm nay, chợt nghe 50 gốc Trắng Diệp đoạn trường thảo có thể đổi một cái vệ hồn cốt đao, thôi đại trường lão cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng hô to tổ sư anh minh, tổ sư phù hộ. Hắn nhớ được năm đó Ngô tổ sư lưu lại di ngôn, Trắng Diệp đoạn trường thảo không muốn tùy tiện bán ra, vật này chỉ có Ngọa Long Sơn mới có, yên chi tương lai có người nhu cầu cấp bách, liền có thể bán cái giá tốt. Vị này Ngô lão tổ quả thực là thần tiên nha. Ngoài ra, thôi tiền bối. Hai người càng trò chuyện càng là vui vẻ, Thạch Phong lại hỏi nói, ta nghe Văn Quý Tông cảnh nội Hỏa Châu Sơn chính là thời thượng cổ núi lửa chết, chân núi Thiết Tinh cùng bọn phở ảm thạch bị nham tương nhiều lần nóng chảy để nguội, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành Ô Diễm Thiết Tinh.
Hỏa Châu Sơn sản xuất nhiều ô diễm thiết tinh, thiên hạ nổi danh, vạn bối có ý định cầu mua một chút, không biết có thể. Vật này chính là chân quý thiết tinh, hàng năm chúng ta còn không khởi công, Huyền Đình Tông, Ninh gia, Hải Ninh hội bọn gia hỏa này liền phái người tìm tới cửa, đặt hàng hết sạch. Bất quá, Thạch lão đệ tất nhiên mở miệng, ngươi muốn bao nhiêu? Lão phu tiễn đưa ngươi liền được. Thạch Phong châm trước một phen, nếu có 200 cân, vậy thì đầy đủ vạn bối dùng. 200 cân? Không có vấn đề, cuốn ở lão phu trên thân. Sau nửa canh giờ, Thôi đại trưởng lão tự mình đem Thạch Phong đưa ra cựu anh môn, mà Trần Lệ Uy đã được lão tổ truyền tin, chuẩn bị đầy đủ một túi lễ vật, đưa đến Thạch Phong trong tay. Từ Ngọa Long Sơn đi ra, Thạch Phong ngự khí phi hành, một đường đi tới bờ sông, Long Nhị đón, hoa, Thạch Lao Tam cuối cùng đã trở về. Thạch Phong khẽ vươn tay, đem Huyền Quy cốt thu hút trong tay áo, hắn đi Ngọa Long Sơn trước, đem Huyền Quy cốt ở lại bên ngoài, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn mặc dù đối với chuyến này có phần có nắm chắc, nhưng cựu anh môn chính là Việt Quốc Quỷ Đạo đại tông, xưa nay thần bí, danh tiếng vừa chính vừa tà, không thể cùng Hồ Lô môn bực này danh môn chính phái đánh đồng. Bạch Hồ hỏi nói, sự tình tiến triển như thế nào? Coi như thuận lợi, Thôi đại trưởng lao dã tâm cực lớn, riêng có nhất thống Việt Quốc Quỷ Đạo tông cửa ý niệm, hắn không thể nào cự tuyệt phệ hồn cốt đao đích dụ hoặc. Bạch Hồ khẽ nói, ngươi lẻ loi một mình, xâm nhập mạo hiểm, vì tông môn tranh đến mạnh như thế biệt bình, thái cực môn trên dưới thật nên thật tốt khấu tạ ngươi. Thạch Phong lắc đầu, ta chuyến này tuy là tông môn, nhưng càng nhiều là báo thù cho mình tuyết hận, không giết mạc lão quái, ta đời này ăn ngủ không yên. Thôi đại trưởng lão làm việc hết sức cẩn thận, ta đã đáp ứng hắn, chuyện này tuyệt không tiết lộ ra ngoài, nếu ta nói cho tông môn, vậy hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Dù sao Ma Khôi Tông đằng sau còn đứng Linh Tiêu kiếm phái, Thôi đại trưởng lão tuyệt không dám đắc tội Linh Tiêu kiếm phái. Bạch Hồ gật gật đầu, đó là đương nhiên, Linh Tiêu kiếm phái thân là lục đại kiếm phái tông môn nắm giữ tứ đại nguyên anh cao thủ, hắn đại trưởng lão Nguyên Phượng Lăng tên hiệu kiếm ngu ngốc, chính là cùng thượng thanh quan trọng Vũ kiếm thánh cùng nổi danh tần trung bốn đại kiếm khách. Thôi đại trưởng lão trêu chọc không nổi. Lúc nói chuyện, Thạch Phong lấy ra một cái ngọc hạt, hồ sư dựa theo ngươi ý tứ, ta theo Thôi đại trưởng lão yêu cầu đoạn trường thảo, hắn cũng đáp ứng, 50 gốc trắng diệp đoạn trường thảo đổi một cái vệ hồn cốt đao. Đây là hắn vi biểu thành ý, tặng một chút lễ gặp mặt. Bạch Hồ tiếp nhận, điểm ngón tay một cái, mở hộp ra, bên trong dòng giá tể tể bày ra 20 gốc ngón tay dài cỏ khô. A, lại là hồng diệp đoạn trường thảo. Bạch Hồ ánh mắt sáng lên, đó chính là 3500 thời hạn rồi. Đúng. Thạch Phong đáp nói, ta mơ hồ biết được cửu anh môn bên trong cất đại lượng thành thục kỳ trắng diệp đoạn trường thảo, bởi vì vượt qua 3000 năm, diệp tử đã từ trắng sắc chuyển thành đỏ nhạt. Bạch Hồ cẩn thận phân biệt, vậy hắn về sau trao đổi có phải hay không là loại này hồng diệp đoạn trường thảo? Ừm, hắn nói vâng. Bạch Hồ đại hỉ, quá tốt rồi, tiểu thạch đầu. Xem ra ngươi chuyến này cơ duyên thực là không tồi, 3500 năm hồng diệp đoạn trường thảo, chậc chậc, cái kia quá khó được. Long Nhị không hiểu, cái này Thôi đại trưởng lão không phải nói rất khôn khéo sao? Như thế nào không công đem như vậy chân quý tiên thảo đưa cho Thạch lão tam? Bạch Hồ nói, hắn dĩ nhiên không phải ngu xuẩn, chỉ là đoạn trường thảo tuy tốt, nhưng tác dụng cũng rất đơn nhất, bình thường là dùng để chế độc dược, hoặc rút ra thảo dịch bôi lên tại binh khí bên trên. Nghe ngươi ý tứ, cái này đoạn trường thảo chắc chắn còn có khác diệu dụng. Long Nhị nghèo đầu hỏi. Ừm, ta dự định nhường tiểu Thạch đầu cách mỗi 2 tháng ăn được một gốc. Long Nhị kỳ đạo. A, ngươi tại sao muốn hạ độc chết Thạch lão tam? Chẳng lẽ lão hổ ly ngươi nhìn chúng hắn xinh đẹp tần sư muội, dự định giết chồng mình mà mưu vợ hắn? Thế nhưng là ngươi cái lão hổ ly này lại không có nhục thân, coi như một đám mỹ nữ nằm ở bên cạnh ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi thả xong cái dám không có? Bạch Hồ lạnh lùng nói. Long Nhị đại đại liệt liền nói, thả xong rồi, đến phiên ngươi. Bạch Hồ tức giận đến thẳng lật bạch nhãn, quay đầu đối với Thạch Phong đạo, tiểu Thạch đầu, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nhường ngươi nuốt Điệp Vũ băng hoa rễ cây lấy tăng cường thần thức pháp môn sao? Chương 946, độc thảo chi dụng. Chương 946, độc thảo chi dụng. Đệ tử đương nhiên nhớ kỹ. Thông qua nuốt độc vật lấy mạnh hóa thần thức, chính là chúng ta thiên hồ tộc tu luyện thần minh thuật độc môn bí quyết. Cử động lần này không chỉ có thể mở rộng thần thức, còn ngoài định mức có chỗ tốt, chính là cơ thể kháng độc năng lực sẽ tăng cường rất nhiều. Thế gian truyền ngôn, chúng ta thiên hồ tộc bách độc bất xâm, kỳ thực cũng không phải là tự thân thiên phú, chỉ là hậu thiên nuốt độc vật quá nhiều tạo thành. Bất quá, loại phương pháp này đối với độc vật cũng có yêu cầu, tầm thường độc vật chỉ là tiến vào huyết dịch, đối với thần minh thuật cũng không trợ giúp, nhất thiết phải tuyển dụng thần kinh độc tố dư thảo, thông qua kích động thần thức mới hữu hiệu quả. Đoạn trường thảo chung năm chủng loại, bên trong chỉ có trắng diệp đoạn trường thảo là thần kinh độc tố, những thứ khác cũng là huyết dịch độc tố. Ta trước đó tại trong điện tịch nhìn thấy, Ngọa Long Sơn sản xuất nhiều cỏ này, cho nên nhường tiểu Thạch đầu hỏi cửu anh môn muốn một chút, không nghĩ tới đối phương thật là có, hơn nữa ra ngoài ý định, bọn hắn lấy ra lại là hồng diệp đoạn trường thảo. Hồ sư, cái này đoạn trường thảo trắng diệp cùng hồng diệp chẳng lẽ còn có khác nhau? Có, đương nhiên là có. Trắng diệp đoạn trường thảo dài đến hơn 3000 năm. Chiết để thành thục phía sau sẽ chuyển thành đỏ nhạt, lúc này độc tính của nó mạnh liệt nhất, hơn nữa bên trong sẽ sinh ra một loại tân loại vật này lấy ra hơi có chút mùi rượu, chúng ta xưng là say diệp tương. Say diệp tương sẽ không tăng cường thần thức cường độ, nhưng có thể tăng cường thần thức lực khống chế, thiên hồ tộc huyễn thuật chính là khống chế đối phương thần thức, loại này tương dịch đối với chúng ta mà nói, giá trị không cách nào đánh giá. Ha ha, tiểu thạch đầu, ngươi cũng đã biết, đã từng có một lần đấu giá hội, 500 gốc hồng diệp đoạn trường thảo tại chúng ta thiên hồ tộc thế nhưng là đánh ra kinh người giá trên trời. Tức là chúng ta thiên hồ tộc khoảng cách Ngọa Long Sơn quá xa, bằng không biết thôi đại trưởng lão trên tay có nhiều như vậy hồng diệp đoạn trường thảo, đệ nhị tiên cửu anh cửa liền bị ta thiên hồ tộc diệt môn. Long Nhị nhịn không được ngắt lời, thế nhưng là Thạch lão tam cũng không phải hồ ly, căn bản luyện không được tử đồng huyết thuật, cái này say cái gì tương có gì dùng? Bạch Hồ đáp nói, Tiểu Thạch Đầu mặc dù luyện không được huyễn thuật, nhưng Hồng Diệp Đoạn Trường Thảo có thể tăng cường thần thức lực khống chế, với hắn đồng dạng có lợi thật lớn. Có Hồng Diệp Đoạn Trường Thảo, bước kế tiếp hắn liền có thể nếm thử tu thần nguyên thiên cơ thuật rồi. Đã từng nhân tộc có một bộ đạo thuật bảo điện, tên là Sơn Hà Quyền Trục, phía trên ghi lại 19 loại cường đại thần thông, thần nguyên thiên cơ thuật liền danh liệt trong đó, đây là Quỷ Đạo Tông cửa vô thượng bí kíp. Thần nguyên thiên cơ thuật có tam trọng biến hóa, từ thấp tới cao, phân biệt là tam thần, liệt thần, hóa thần. Thuật này một mực là Đoạn Long Cốc trấn cốc chí bảo, trước kia Âm Sắt còn gọi Phùng Tư Dao, là đồ nhị môn hạ đệ tử, nàng quyết định cùng Dương Sát bỏ trốn lúc, lợi dụng tại thư phòng đi lại tiện lợi, vụ trộm thác ấn thần nguyên thiên cơ thuật. Âm Dương Song Sát mặc dù có thể liên thủ đánh giết tu sĩ Kim Đan, liền là bởi vì bọn hắn tu luyện thần nguyên thiên cơ thuật đệ nhất trọng tan thần thuật, bọn hắn với nhau thần thức lẫn nhau lưu thông, không chỉ có phối hợp thiên ý vô phùng, lại uy lực đại tăng. Ghi chép thần nguyên thiên cơ thuật ngọc giản một mực thả trên người Dương Sát, thẳng đến Thanh Đế Cốc đại chiến, Thạch Phong đánh giết Dương Sát, cướp đi cái này khối ngọc giản. Bạch Hồ vừa nói như thế, Thạch Phong cũng nghĩ tới, "Hồ sư, ngươi là nói ta nuốt Hồng Diệp Đoạn Trường Thảo về sau, liền có thể tu luyện tan thần thuật?" "Không." Bạch Hồ lắc đầu, "Thần nguyên thiên cơ thuật ta nhiều lần nhìn qua, tan thần thuật kỳ thực chính là quỷ đạo tu sĩ thu nạp người khác thần thức pháp môn, môn công phu này ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút hậu hoạn, dù sao mạnh như vậy đi dung hợp người khác thần thức, mặc dù có thể lớn mạnh chính mình, nhưng bạn nhất đối phương trong thần thức ký ức không cách nào tiêu trừ sạch sẽ, rất dễ dàng tâm ma phản vệ. Kỳ thực tan thần thuật mục đích đơn giản là tăng cường thần thức mình, tiểu thạch đầu, ngươi thông qua thần mình thuật cùng nuốt độc chi pháp, cũng có thể đạt đến mục đích này, không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi luyện tan thần thuật." "Cái kia hồ sư ý của ngươi là?" Thạch Phong không hiểu. "Liệt thần thuật, đây là cái gì?" "Liệt thần thuật chính là đem thần thức phân liệt, một phân thành hai, tiếp đó ba, bốn, năm, càng ngày càng nhiều." "Hồ sư, như lời ngươi nói, thần thức phân liệt, kỹ năng này ta không đã sớm sẽ sao? Hơn nữa chúng ta nhân tộc rất nhiều thần thông phép thuật đều sẽ thần thức phân liệt nha." "Bạch Hồ tiểu đạo, thật sao? Các ngươi nhân tộc rất nhiều thần thông đều sẽ phân liệt thần thức sao? Nói nghe một chút." "Đệ tử rất tu luyện sớm huyễn kiếm thuật có thể đồng thời điều khiển trên trăm thanh kiếm ảnh, đây không phải chia trên trăm phần thần thức sao? Còn có ta bốn môn kiếm trận, cũng là đồng thời điều khiển bốn thanh phi kiếm, nhân tộc thần thông bên trong, đồng thời điều khiển nhiều kiện pháp khí đồng thời không phải số ít." Bạch Hồ cấp các đại thiếu, "Ngươi đây là liệt thần thuật sao? Ngươi cho rằng lấy thêm một cái binh khí, thần thức liền phân liệt một lần sao?" "Dĩ nhiên không phải. Vô luận ngươi dùng bốn môn kiếm trận, vẫn là huyễn kiếm thuật, vô luận ngươi dùng mấy cái binh khí, một chiêu này bên trong, có thể tay trái cầm kiếm bổ ngang, tay phải múa kiếm bảo vệ mặt, kỳ thực liền một chiêu mà thôi." Thạch Phong do dự nói, "Hồ sư, ý của ngươi là, liệt thần thuật là đem thần thức chia bất đồng cá thể độc lập có thể phân biệt làm chuyện bất đồng?" "Đúng rồi. Đây mới thật sự là liệt thần thuật. Đây là thần minh thuật bên trong cực kỳ cao thâm biến hóa, rất khó khăn tu luyện thành công, mỗi phân liệt một phần thần thức đều cần cực lớn nghị lực, còn phải xem cơ duyên. Tại chúng ta Thiên Hồ tộc, chính là các trưởng lão, cũng liền thần thức một phân thành hai, vì ba, liền tạo hóa thông thiên tổ hồ đại trưởng lão, cũng bất quá thần thức có thể phân liệt bốn phần mà thôi." Lại hướng lên, "Lão nhân gia ông ta đều nói tuyệt đối không thể rồi." Thạch Phong lẽ lưới, "Có như vậy nha?" "Đương nhiên. Phải biết, khi ngươi thần thức có thể một phân thành hai, một cái thần thức thi triển huyễn thuật, một cái thần thức khống chế nhục thân thi triển kiếm pháp, cái kia địch nhân của ngươi ứng phó như thế nào?" Long Nhị trừng to mắt, "Đó chính là hai cái đánh một cái. Luyện thành này công chẳng phải là vô địch thiên hạ." Bạch Hồ nói, "Cái kia ngược lại không đến nỗi khoa trương như thế, thần thức mặc dù có thể phân liệt thành hai cái ba cái, nhưng nhục thân chỉ là một bộ, pháp lực cũng là cố định, cho nên không thể nào đồng thời thi triển ba bộ kiếm pháp. Bất quá nếu là ngươi có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, lại hợp với phân tâm, vậy thì thật sự có thể hai cái đánh một cái." Thạch Phong nghe xong, rất là phân chấn, đây đúng là cửa thần thuật, chỉ là không biết tu luyện có thể hay không quá khó khăn. Bạch Hồ gật gật đầu, "Đương nhiên khó khăn, bằng không dùng cái gì tộc ta trưởng lão đều chỉ có thể thần thức chia ra làm ba mà thôi, môn công phu này khó khăn nhất chính là bước đầu tiên, thần thức một phân thành hai. Nếu là việc này thành công, đằng sau lại đi phân liệt, liền có thể xem mèo vẽ hổ." "Bất quá, tiểu thạch đầu, ngươi ở phương diện này ngược lại là có ưu thế, ngươi trời sinh hai mảnh thần thức phủ, có thể nhất tâm nhị dụng, trên cơ sở này lại tiến hành liệt thần, độ khó hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều." Thạch Phong hưng phấn nói, "Cái kia quá tốt rồi. Không biết cái này liệt thần thuật nên như thế nào?" Bạch Hồ đánh gậy nói, "Ngươi trước đừng có gấp, liệt thần thuật uy lực tuy lớn, nhưng tu luyện phong hiểm cũng rất lớn, hơi không cẩn thận liền có thể tâm ma phản vệ, làm không tốt lộng được bản thân điên điên cùng cùng. Thần nguyên thiên cơ thuật ta nhiều lần nhìn, ta cảm thấy tu luyện liệt thần thuật mấu chốt là thần thức nhất thiết phải đủ cường đại, bởi vậy việc cấp bách không phải tu luyện liệt thần thuật, mà là thông qua Hồng Diệp Đoạn Trường Thảo đem thần trí của ngươi tăng lên." Thạch Phong gật gật đầu, "Được, cứ làm như thế." Lúc nói chuyện, bất chi bất giác ra ngọa Long Sơn. Thạch Phong dùng thạch đan thu hồi kim đan, hóa trang thành trần thế người bình thường. Một đường đi đến bờ Trường Giang, tại bến tàu tìm một chiếc thuyền, bắt đầu trở về Cựu Giang quận. Lúc hắn tới là xuôi dòng, không hai ngày nữa đã đến Ngọa Long Sơn, nhưng trở về là đi ngược dòng nước, tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Cũng may hắn tin phủ cùng Bân Nhi không ngừng liên hệ, biết Dạ Thần Y đi hẻm một mực tại vì Băng Nhi dốc lòng trị liệu, cũng không sự tình khác, cũng an lòng.